Chương 1. Bắt đầu triệu hoán viên thiên cương, thương âm Trần Ngọc Lâu. Dân quốc 16 năm đông. Bay là tạm một chỗ lông lốc tuyết, cho đại địa trải lên một tầng bao phủ trong làn áo bạc, không ít chết có người nghèo. Tại sáng sớm chiều dương vệt ánh nắng đầu tiên vẩy xuống đằng sau, liền bị ven đường chó hoang điêu đi, cũng hoặc là vòng quanh chiếu rách, nhét vào bãi tha ma. Ai? Lao tạc tiên, cái này đều cái gì năm tháng? Thiên thai nhân họa, phong hỏa lang yên, náo động không chịu nổi, trước có đại hạn người chết đói khắp nơi trên đất, mùa đông này lại chết đói không ít người. Ai, ta nhìn đây thật là đất nước sắp diệt vong a. Tiểu tử ngươi, không muốn mệnh, nói bậy bạ gì đó. Đây không phải có Lý đại thiện nhân tại mở kho phát thóc thôi, tốt xấu cũng so chết đói tốt. Tam tiến đại trạch viện. Lý huynh đệ hàng bán cháo bên cạnh, một cái cầm trong tay quả xếp nam tử, một bộ quần áo màu trắng, mang theo kính râm, giống như là cái công tử văn nhã ca bộ dáng, bây giờ thời cuộc dung chuyển, lê dân thương sinh chịu khổ gặp nạn. Người ta mặc dù tâm hoài thiện niệm, nhưng như vậy rông dài, cũng chưa chắc có thể nhiều cứu mấy cái nạn dân. Thú hồ, sư phụ ngươi năm đó lưu lại vô liếng, cũng mau làm tịch đi. Trần Ngọc Lâu ở bên thản nhiên nói. Đừng nhìn cái này Trần Ngọc Lâu, một bộ công tử văn nhã ca bộ dáng. Nhưng người nào không biết được, Trần gia chính là tương ầm tiếng tăm lừng lẫy thổ phỉ đầu lĩnh, thường thắng sơn lão đại đứng đầu. Đầu đem chức vụ quan trọng. Nam 7 Bắc 6, 13 tiết kiệm, trên đường tiếng tăm lừng lẫy Trần Ngọc Lâu, Trần Tổng đem đầu. Đồng dạng cũng là tá lĩnh với thủ. Lần này Trần Ngọc Lâu tới, cái tay còn lại, còn đuốt đuốt một viên tám nghĩ ba văn đầu hổ tròn phù bài. Đây là đang lão hùng lĩnh mầm dân nhận được. Trần Ngọc Lâu kết luận, nơi đây nhất định có đại mộ, nguyên bản định cùng dưới trướng thân tín, la lão vai cùng một chỗ mở lăng mộ cự mộ. Lấy trong mộ bảo hàng, cứu tế thiên hạ lê dân, cũng vẫn có thể xem là nghĩa cử. Có thể. Thường Thắng Sơn già đem đầu, biết được việc này, đem Trần Ngọc Lâu hung hăng cỡ mắng một trận. Cái kia lão hùng lĩnh bình núi lớn mộ, chôn sâu đại táng, không phong không tây, chính là cực hùng chi địa, dân bản xứ càng là thị truyền, nơi đây có tương tây thì vương hại người, ai dám tiếp cận? Già đem đầu thời tuổi trẻ, cũng không dám đánh nơi này chủ ý, huống chi mới ra đời Trần Ngọc Lâu. Trần Ngọc Lâu người này, tâm cao khí ngạo, nguyên bản định khư khư cố chấp, đến tiếp sau hay là để già đem đầu ấn xuống tiểu tử này, quả thực là để lúc nào tới tìm Lý Văn Kiệt thương nghị việc này. Trên thực tế, Trần Ngọc Lâu ngược lại là đối trước mắt tiểu tử này không ưa, lông còn chưa mọc đủ, chính mình tá lĩnh dưới trướng nhân tài đông đúc, ai không thể so với tiểu tử này mạnh. Già đem đầu thật sự là người già nên hồ đồ rồi. Lý Văn Kiệt chính là xuyên qua mà đến, 3 tháng trước đó, nguyên chủ sư theo Mạc Kim giáo úy Kim Văn Bản, sư minh chính là trên đường tiếng tăm lừng lẫy, đả thần tiên Dương Vương. Cũng coi là Mạc Kim giáo úy nhất mạch, nguyên nhân chính là như vậy, già đem đầu này mới khiến Trần Ngọc Lâu đến hợp tác. Chỉ tiếc hai sư đồ, một cái đi Long Lĩnh mê quật, sớm treo. Một cái đi đấu Lạc Dương quân phiệt đồ hắc hổ, sống chết không rõ. To như vậy một cái trại viện, trống rỗng, chỉ còn lại có Lý Văn Kiệt tiểu tử này một người. Thiên hai này nhân họa, nên biết được, dưới mắt xuyên qua cái này đạo mộ thế giới, chính là nộ tỉnh tương tây tám bộ ở trong loạn nhất niên đại. Lý Văn Kiệt vốn chỉ muốn, nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tể thiên hạ thôi, lẻ loi một mình, khóa chặt cửa sổ, qua tốt nửa đời sau liền xong việc. Nhưng nhìn đến các phương quân phiệt hành hành không sợ, thổ phỉ vào nhà giết người cướp bóc, liền thay đổi tâm ý hỏng, chỉ lo thân mình, chỉ sợ không được. Lại thêm, vừa mới xuyên qua mà đến, người xuyên việt phù hợp, hệ thống cũng theo đó giáng lâm. Hệ thống quy tắc rất đơn giản, chỉ cần làm việc thiện cứu người, đạt tới trình độ nhất định, liền có thể thức tỉnh hệ thống, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Thế là Lý Văn Kiệt dứt khoát trực tiếp mở kho phát thóc, 3 tháng, đem bốn liếng cũng hắc hắc không sai biệt lắm. Lúc này Trần Ngọc Lâu cùng hắn nói chuyện, Lý Văn Kiệt cũng không nghe lọt tai nửa chữ, trong đầu hệ thống thức tỉnh bên trong 97100 vũ trụ siêu cấp vô địch như bức tờ lật hệ triệu hoán thống đã nổi lên động. Hệ thống này có thể triệu hoán chư thiên vạn giới, bất luận cái gì cường đại nhân vật, bao quát tam hoàng ngũ đế chú, triệu hồi ra người, 100% đối với ký chủ trung thành. Ta đi. Lý Văn Kiệt hưng phấn không thôi. Cấp bậc vũ trụ hệ thống, con mẹ nó mang cái plus, đây không phải thỏa thỏa bay lên, còn có thể triệu hoán chư thiên vạn giới nhân vật, đây không phải tại cái này đạo mộ thế giới trực tiếp vô địch. Nhưng không nghĩ tới, một câu nói tiếp theo lập tức cho Lý Văn Kiệt quay đầu chính là một chậu nước lạnh. Cần trộm mộ một tòa cỡ lớn mộ táng mới có thể tiến hành một lần triệu hoán. Lý Văn Kiệt, cái gì nết tám hệ thống, con mẹ nó muốn trộm mộ một tòa cỡ lớn mộ táng? Hệ thống NMSL, nguyên chủ sư phụ kim toán bản đa cường đại nhân vật, còn không phải ở ra dám tại Long Lĩnh mê quật. Lại nói trước mắt vị này chủ, Thường Thắng Sơn đầu đem chức vụ quan trọng, trộm cái bình núi, kém chút cho mình đưa vào đi. Trộm mộ, đây chính là muốn chết người đó a, liền ta cái này thể cốt nhỏ, bây giờ có thể trộm mộ của mộ, còn cần hệ thống làm bao. Đang lúc Lý Văn Kiệt trong lòng thầm mắng thời khắc, cân nhắc đến ký chủ, lần thứ nhất thức tỉnh hệ thống, có thể miễn phí triệu hoán một lần. Trung pin là trách lầm a tại Lý Văn Kiệt tiềm thức ở trong, cấp tốc nổi lên, một cái cự đại đĩa quay. Đĩa quay phía trên, chư thiên các loại cường đại nhân vật, thậm chí mẹ nó Hoang Thiên Đế đều có. Cái này nếu là triệu hồi ra Hoang Thiên Đế, cái gì quân phiệt hỗn chiến, thổ phỉ hoành hành, lý ra ta cho hắn túa ra nước đến. Huống chi, loạn thế, thì tất xuất anh hùng. Đây là thừa cơ mà lên thời cơ tốt nhất a, rầm rầm. Đĩa quay cấp tốc chuyển động, rất nhanh, tại một cái mang theo một bộ giữ tận mặt nạ, đầu đội mũ rộng đành, toàn thân bao khỏa kín cường đại nam tử trước mặt dừng lại. Chúc mừng ký chủ, rút đến bất lương soái viên thiên cương. Chỉ gặp một người nam tử, mang theo bao tay, mũ rộng đành, nó sát khí cơ hồ muốn ngưng là thật chất. Một đạo thanh âm trầm thấp, chậm rãi vang lên. Đối bản đẹp trai sợ hãi, là thế nhân trong lòng sau cùng gông xiềng. Thiên hạ tận làm mồi, duy bản soái chấp cán. Ký chủ, Lý Văn Kiệt người triệu hoán vật, bất lương soái viên thiên cương thời kỳ đỉnh phong. Võ khí, vô. Võ công, vô. Hệ thống không gian, không. Long khí, không. Đang lúc Lý Văn Kiệt còn tại nguyên địa xương sở, nghiên cứu hệ thống thời điểm. Nó bên cạnh. Trần Ngọc Lâu dù sao cũng hơi không vui đứng lên, chính mình cùng chỗ này ba nói hồi lâu, nhưng đối phương vậy mà một chút phản ứng đều không có. Nên biết được. Trần Ngọc Lâu thiếu niên đắc chí, vốn là tâm cao khí ngạo. Lại thêm thủ hạ phụ tá đắc lực, nhân tài đông đúc, tá linh quy mô bây giờ là vô tiền khoáng hậu. So sánh cùng nhau. Lý Văn Kiệt nơi này, mặc dù là Mạc Kim giáo úy nhất mạch, nhưng sư phụ Kim Văn Bản, sư minh Dương Phương tung tích không rõ. Một người cô đơn. Nếu như không phải lão đầu tử lên tiếng, hắn Trần Ngọc Lâu đều chẳng muốn tới. Ngươi có gì có thể ngang tàng? So sánh được ta Trần tổng đem đầu, dưới trướng nhân tài đông đúc thôi. Đang lúc Trần Ngọc Lâu trong lòng không vui, muốn bực tức hai câu thời khắc. Một bóng người, mũ rộng vành diện tích che phủ bảng, dưới khuôn mặt chính là giữ tận mặt nạ, cơ hồ là thuấn di xuất hiện ở đỉnh viện ở trong. Tốc độ kia nhanh chóng, dù là Trần Ngọc Lâu đều không có nhìn rõ ràng. Đơn thuần bực này tốc độ, Trần Ngọc Lâu ngạch trước mồ hôi lạnh ứa ra, băng vào trực giác, toàn bộ tá linh từ trên xuống dưới. Bao quát hắn nhận biết tất cả mọi người, tuyệt đối không có trước mắt nam tử này thân thủ. Đơn giản thân như quỷ mị, mà lại trên thân loại khí thế này, dù là những quân phiệt kia đại soái đứng ở đây mặt người trước, chỉ sợ cũng giống như tôm cá nhại nhép bình thường. Trên căn bản không được mặt bàn. Bất lương soái, Viên Thiên Cương, khấu kiến điện hạ. Một thanh âm vang lên, Viên Thiên Cương lúc này một gối quỳ xuống, ôm quyền nhìn qua Lý Văn Kiệt đạo. Mà một bên Trần Ngọc Lâu, quạt giấy đều ngạc nhiên rớt xuống đất. Điện hạ, ta CPU đốt đi, tình huống như thế nào? Tiểu tử ngươi con ta vụng trộm xưng đế. Chương 2. Nội chống điểm tướng, la láo vai nổi lên. Nhìn qua bên cạnh vị Viên Thiên Cương, Lý Văn Kiệt trong lòng cũng là một trận mừng thầm. Khá lắm. Hệ thống thật đúng là nhanh a, đây là cho mình phối phát bảo tiêu tới, liền lấy bất lương nhân ở trong, cương con điểm chiến lược tới nói. Thiên hạ người nào có thể địch ta ạ? Không đối, chấm hiện tại thế nhưng là điện hạ rồi, ta cũng không phải Lý Tinh Vân tiểu tử kia, để đó thật tốt hoàng thượng không đem. Không phải làm cương con thứ hai. Vừa vặn ta cũng họ Lý, cũng coi là Lý Đường hoàng thất đi. Lý huynh đệ, vị này là Trần Ngọc Lâu ở bên trầm ngâm một lát, cân nhắc liên tục, vẫn còn có chút nóng mắt. Cái này Viên Thiên Cương khí chẳng cường đại, mà lại vừa mới ra sân, liền cho Trần Ngọc Lâu mang đến cực lớn tâm lý rung động. Tuyệt không phải người bình thường. Không nghĩ tới, tiểu tử này còn có trung thành như vậy thuộc hạ, không khỏi để Trần Ngọc Lâu xem trọng đối phương một chút. Đây là chấm thuộc hạ của ta. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói. Chấm. Khá lắm. Trần Ngọc Lâu cũng là thẳng xoa lợi a, tiểu tử ngươi cũng nghĩ giúp đỡ hắn thất. Lui ra đi, cương con. Lý Văn Kiệt nhàn nhạt vung tay lên, hệ thống triệu hoán đến người đều là 100% độ trung thành. Thúng chi, Viên Thiên Cương đối với Lý Đường hoàng thất độ trung thành cũng không cần hoài nghi, liền xem như không có hệ thống. Nếu như Lý Văn Kiệt quả nhiên là Lý Đường hoàng thất, Viên Thiên Cương chỉ sợ cũng đừng không hài lòng. Là. Viên Thiên Cương gật gật đầu, thân hình cấp tốc biến mất, giống như vượt nóc băng tường bình thường. Vực này tuấn tiếu thân pháp lại là dẫn tới Trần Ngọc Lâu một trận tán thưởng. Lý Minh. Trần Ngọc Lâu đốn đông nhiên nói tiếp, trước mắt chính vào loạn thế, bách tính dân chúng lầm than, triều đình ngồi không an bám, mục nát không chịu nổi, cửa son rượu thì tối, đường có xương chết quóng. Tại hạ bất tài, gần đây tại Lão Hùng Lĩnh Thâm Sơn phát hiện một tòa đời nguyên cổ mộ, bên trong kim ngọc bảo hàng vô số. Ta nguyện cùng Lý Minh hợp tác, liên hợp La Soái bên dưới đấu lây trong mộ bảo hàng, cứu tế loạn thế thương sinh. Trần Ngọc Lâu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Nghe vậy đằng sau, Lý Văn Kiệt một bên nghiên cứu hệ thống, một bên suy tư Trần Ngọc Lâu lời nói. Hệ thống ngoại trừ trộm mộ đều có thể rút ra một lần chư thiên vạn giới bảo tiêu bên ngoài, còn có long khí. Long khí, hết thảy hoàng lăng cự mộ nhất định chôn ở phong thủy tuyệt đỉnh chi địa, long khí kéo dài không dứt. Hệ thống có thể hấp thu long khí. Long khí có thể hối đoái hệ thống thương thành ở trong, các loại pháp bảo, công pháp, binh khí chờ chút. Rực rỡ muôn màu. Mặc dù mình có được cương con cái này chiến lược trần nhà, nhưng tự thân quá yếu, vẫn như cũ không được. Nếu ai cho mình thả bản lén, đây không phải là treo đều không có địa phương giải oan. Huống chi, cương con mặc dù cường đại, nhưng bây giờ thế nhưng là vũ khí nóng thời đại, trường thương đoạt pháo, lại thêm quân đội, cương con cũng chưa chắc bảo hiểm. Không bằng trước cùng Trần bả đầu bên dưới đấu, chậm chậm mưu toan, lại đến mưu cầu phương này thiên hạ. Loạn thế thiên hạ, năng giả cư chi, cũng tốt. Lý Văn Kiệt gật đầu nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiềm tệ thiên hạ. Như vậy loạn thế, đại trượng phu ha có thể tầm thường vô vi. Nói hay lắm. Trần Ngọc Lâu vỗ tay một cái, ngay sau đó hai người vỗ tay làm thể, ước định 3 ngày sau. Thương âm Trần Lâu hạ, điểm binh trận gặp lại. Một bên khác, Thường Thắng Sơn, một cái mặt sẹo, hung thần ác sát nam tử, bộ mặt như lệ, bên hông cải lấy một thanh ngả voi súng ngắn. Tiểu Dương Tử, ngươi nói là sự thật. La lão vai trên mặt hiện ra một vòng tàn khốc, doa đến nó bên cạnh Dương phó quan có chút run rẩy gật đầu nói, ta chính thay nghe được. Tổng đem đầu nói, muốn cùng Mạc Kim giáo úy, Kim toán bản đồ đệ, một cái tên là Lý Văn Kiệt bên dưới đấu. Trong mộ bảo hàng, đến lúc đó có thể muốn chia đều. Nghe vậy đằng sau, La lão vai hung tợn vỗ bàn một cái, mẹ trái trứng, cái này Lý Văn Kiệt thứ gì, cũng dám cùng lao tử đoạt mối làm ăn. Lông còn chưa mọc đủ tiểu tạp trùng hắn hung ác nói, cái này bình núi lớn mộ, nguyên bản chính là La lão vai thủ hạ phát hiện ra trước. La lão vai người này, tương âm quân thiệt, Trần Ngọc Lâu một tay đến đỡ. Người này việc xấu loang lổ, hút thuốc phiện, chơi gái, cướp bóc giết người, cũng là chó quân phiệt điển hình. Cùng Tào Thiếu Lân có liều mạng. Hắn phát hiện mộ huyệt đằng sau, động tâm tư, dự định mua một nhóm Anh quốc tạo để mở rộng quân đội sức chiến đấu. Thế là dự định cùng Trần Bà Đầu liên thủ chia đều mộ huyệt bà bối. Không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Lý Văn Kiệt đến, cái này khiến La Lão Vai lập tức động sát tâm. Hừ, La Lão Vai nghe răng cười một tiếng, dùng súng ngắn đỉnh đỉnh nghiêng lệch nón lính nói tên tiểu tạp chủng này cũng dám đến đoạt ra ra cơm, cũng đừng trách ra ra không khách khí. Chỉ cần hắn dám đến Tương Âm, ta liền giết chết hắn. La Lão Vai thanh âm âm lãnh đạo. Rất nhanh, 3 ngày thời gian đã đến. Lý Văn Kiệt nơi này mang theo Viên Thiên Cương, đại khái thu thập một chút, liền đi tới Tương Âm. Thiện nghi sư phụ Kim Toán Bản không có lưu lại bảo bối gì, nhưng tiền thân đi theo Kim Toán Bản hay là học được mấy chiêu đo đất tầm lòng, phân kim định huyệt bản lĩnh. Mà lại 3 ngày nay ở trong Phong Hoa Sơn quận đầu tiêu khí mà lý, còn tới qua một chuyến nơi đây, đem năm đó Kim Toán Bản di vật cũng giao cho Lý Văn Kiệt. Năm đó Kim Toán Bản bên dưới đấu long lĩnh mê của trước đó, trong tay một bộ làm bằng vàng dòng tính toán, không có dấu hiệu nào từ đó đưa ra. Kim Toán Bản biết rõ cái này chính là điểm không may, chỉ sợ lần này bên dưới đấu chính mình nhất định là có đi không về. Nhưng vì cứu tế Hoàng Hà hai bên bờ nạn dân, hay là bên dưới đấu mặc kim, trước khi đi đem chính mình tiếp thân Kim Toán Bản còn có một số trang bị tất cả đều cho nhiều năm lão hữu tiêu khí mà lý để nó thay đảm bảo. Nếu như chính mình liên tiếp một năm còn không có tin tức, liền đem vật này giao cho mình hai vị đồ đệ. Lúc này mới đến Lý Văn Kiệt trong tay, Kim Toán Bản vật lưu lại không nhiều, thuần kim tính toán, thứ này bên trên khắc lấy thiên can địa chi, chính là chuyên môn đo lường tính toán long nhãn, phong thủy bảo địa bảo vật. Còn có một cái bao, bên trong chính là phi hồ bát, mềm thi hương, thủy hỏa dày, âm dương chấn hồn kính, còn có đen sổ con, chói thi tắc chờ chút. Cơ bản đều là bên dưới đấu trang bị. Mềm thi hương tên như ý nghĩa, đốt một điếu đằng sau, cứng ngắc thi thể liền có thể trở nên mềm mại. Thuận tiện trộm mộ tìm kiếm tài bảo nguyên tắc chim chàng bị chạm canh gác tại Nam Tống hung phần dùng qua. Âm dương chấn hồn kính thì là truyền thừa từ đời Đường đồ vật, truyền thuyết tấm gương này là vì phòng ngừa mộ chủ nhân oan hồn quấn thân đồ vật. Bất quá không nhiều lắm công dụng, câu cái an tâm mà thôi. Mang lên trang bị, Lý Văn Kiệt thu thập một chút, mang lên Viên Thiên Cương, rất mau tới đến Tương Âm chi địa. Một ngày này, Tương Âm nổi chống trận, Trần Ngọc Lâu nổi chống điểm tướng, người này thân là Thượng Thắng Sơn bánh lái, có khẩu chiến hoa sen, mặt đất nở sen vàng năng lực. Chỉ gặp hắn một bộ áo bào trắng, cầm trong tay màu trắng quạt giấy, đột nhiên trải rộng ra, phía trên một cái trần chữ. Các minh đệ, ngày nay thiên hạ, dân sinh khó khăn, quân phiệt cắt cứ hỗn chiến, trên trời rơi xuống tai họa, bách tính dân chúng lầm than. Ta gỡ linh huynh đệ, phần lớn xuất thân hàn uy, quật khởi tại bờ ruộng dọc ngang ở giữa, có thể nào nhẫn tâm nhìn Tương Âm phụ lao hương thân ăn đói mặc rách. Nay Trần Mỗ bất tài, quan chắc đến giả gấu linh chỗ sâu, có chôn sâu đại táng đời nguyên mộ táng một tòa. Nguyễn Liên Hợp là soái, Mạc Kim giáo úy, Lý Văn Kiệt, lấy trong mộ bảo hàng, tế loạn thế thương sinh. Chương 3. Đánh tơi bời La Lão Vai, xuất phát. Trần Ngọc Lâu ra hỏa này, đến cùng là tá lĩnh bánh lái. Lời nói hùng hồn, lại là đem một cái đổ đấu đào mộ hoạt động, nói hiên ngang lẫm liệt như vậy, lập tức kích thích không ít tá lĩnh huynh đệ kích tỉnh. Quăng, quăng. Phía dưới, mấy bạn tá lĩnh huynh đệ lập tức kích động hai mắt đỏ bừng, hô to quăng. Lý huynh đệ cùng La Soái, còn có cái gì cần bổ sung thôi? Trần Ngọc Lâu nhìn qua hai người đạo. Lý Văn Kiệt lắc đầu. Hắn không có gì muốn nói, nhìn qua hệ thống thương thành đằng sau, Lý Văn Kiệt chỉ muốn mau chóng thu hoạch được long khí. Hừ. La Lão Vai thì đứng người lên, cầm một cây tiểu giáo roi, liếc mắt nhìn thoáng qua Lý Văn Kiệt. Tổng đem đầu. La Lão Vai lạnh lùng nói, đừng trách ta lão La nói chuyện khó nghe. Chúng ta huynh đệ, lần này thế nhưng là liều mạng hoạt động, mang như thế một cọng lông đều không có giải đủ mắt con. Có làm được cái gì? Đây không phải rõ ràng cản trở thôi. La Lão Vai nhìn qua Lý Văn Kiệt, lúc này không chút do dự, lạnh lùng chất vấn. Con mẹ nó Mạc Kim giáo úy, lão tử nhìn ngươi liền mẹ nó là cái đốc tức giáo úy. Phía dưới, La Lão Vai tiểu tử này, thủ hạ cũng không ít binh lính càng quái, con trường thường, lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ. Ôn áo nói đúng vậy à, La đại soái nói đúng à, tên mắt con này ha ha ha, lông còn chưa mọc đủ, còn dám bên dưới đấu. Đừng còn chưa tới chỗ, liền dọa đến tiểu trong quân đi. Ngươi nhìn tiểu tử này dáng dấp tuấn tú như vậy, chỉ sợ là cái thỏ nhi ra đi, ta nhìn vẫn là đi hầu hạ La soái đi. Bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo. Một bên Trần Ngọc Lâu, có chút nhíu mày, cái này La Lão Vai thật đúng là càng ngày càng quá mức. Chính mình mời tới người, cũng dám trước mặt mọi người làm khó dễ. Không đợi Trần Ngọc Lâu nói chuyện, một bên Lý Văn Kiệt, thần sắc ấm lãnh, ngươi nói cái gì? Các hạ hẳn là đang chất vấn ta. Lý Văn Kiệt trong mắt hiện ra một vòng hàn quang đạo, ta nhổ vào. La Lão Vai hùng hùng hổ hổ nói tiểu tạp trùng, phần eo cất cho chết, giả mạo săn thú. Lao tử chất vấn ngươi thì như thế nào? La Lão Vai chính là muốn ông nôn với ngữ, tiếp lấy mắng to thời khắc. Đùng, đột nhiên một bàn tay, trực tiếp đem trước mắt La Lão Vai quân bay ra đi một viên răng hàm đi ra, khỏe miệng đều là máu tươi. Mẹ nó tiểu tạp trùng, ngươi dám đánh bản soái? La Lão Vai vừa kinh vừa sợ, một thanh rút ra ngả voi súng ngắn, trực tiếp liền muốn đem Lý Văn Kiệt đánh chết thời điểm. Ngươi cũng xứng xưng đại soái một đạo khàn giọng, thanh âm trầm thấp nhàn nhạt vang lên. Một bóng người, gần như giống như quỷ mị bình thường, đầu đội mũ rộng vành, diện tích che phủ cố, đã là xuất hiện ở La Lão Vai trước mặt. La Lão Vai cả người, lúc này lông mao dựng đứng. Cái này đặc nương chính là người là quỷ, hắn đều không có trông thấy người này đến cùng là thế nào xuất hiện, đã là đến trước mặt mình, mà lại cố khí thế kia, vậy mà ép tới hắn, có loại không tự chủ được muốn quỳ đi xuống cảm giác. Hiện tại, bản soái sẽ dạy cho ngươi, nói như thế nào khàn giọng, thanh âm trầm thấp. đống nhiên bóp. La lão vai đầy miệng rằng, trực tiếp tất cả đều vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết so giết heo còn muốn quá phận. Đại soái, mắt thấy La lão vai gặp nạn, nó bên cạnh không ít binh lính càng quái, tất cả đều dơ lên trường thương, hướng thẳng đến Viên Thiên Cương xạ kích mà đi. Bành, bành. Đáng tiếc, đạn còn chưa kịp đánh tới Viên Thiên Cương trên thân, thân ảnh của đối phương sớm đã giống như quỷ mị bình thường trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã là đến đám binh lính này trước mặt, hai tay đốn éo, cơ hồ không ai nhìn thấy hắn làm sao xuất thủ. Những này binh lính càng quái, đầu trực tiếp chuyển đến phía sau, quằn xuống đất, chết không thể chết lại. Bực này nhân vật, bực này sức chiến đấu, dù là Trần Ngọc Lâu cũng là đầy có mồ hôi lạnh. Súng ống vậy mà đều không dùng, thân như quỷ mị. Đồng thời liếc mắt nhìn chằm chằm, một bên khí định thần nhàn Lý Văn Kiệt, gia hỏa này thủ hạ lại có như vậy mạnh tướng. Chua. Ngay sau đó, Trần Ngọc Lâu ở bên vội vàng ôm quyền nói, Lý huynh bất giận. La soái người này, miệng tối không gì sánh được, hôm nay đến kết quả này, cũng là đúng là đáng đợi. Còn xin lấy đại sự làm trọng. Trần Ngọc Lâu đạo. Nghe vậy đằng sau, Lý Văn Kiệt chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng phía La lão vai đi tới, cái này La lão vai bị cường con bóp nát đầy miệng răng, miệng đầy máu tươi. Lại thêm nhìn thấy Viên Thiên Cương, xuất quỷ nhập thần, trong nháy mắt giết chết hắn nhiều như vậy thủ hạ. Phối hợp Trần Ngọc Lâu lời nói, hắn chỗ nào còn có thể không biết, cái này Viên Thiên Cương chính là Lý Văn Kiệt thủ hạ, ngay sau đó dọa đến hồn bất phụ thể. Hối hận chính mình đắc tội trước mắt tôn này sát tinh. Nhưng hối hận thì đã muộn, mắt thấy Lý Văn Kiệt hướng phía chính mình đi tới, dọa đến vội vàng quỳ xuống dập đầu nói Lý huynh, Lý gia, là ta lão la miệng tối. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, coi như ta đánh giám tốt. Còn xin ngươi thả ta một con đường sống a. La lão vai dập đầu giống như dã tỏi đạo. Nhìn qua trước mắt một màn này, phía dưới không ít tá lĩnh lực sĩ, bao quát La lão vai thủ hạ binh sĩ, cũng là giật mình nhìn trên đài thiếu niên. Tiểu tử này, đây chính là mới đến, liền cho La lão vai tiểu tử này một hạ mã uy an nên mới được. Đừng nhìn La lão vai chẳng ra sao cả, nhưng dù sao cũng là tương âm đại quân thiệt, ngày bình thường, ngoại trừ bánh lái Trần Ngọc Lâu bên ngoài, ai dám không kính sợ hắn ba phần. Nhưng bây giờ, vậy mà trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu, đối với Lý Văn Kiệt, còn có thiếu niên kia người sau lưng, mang theo một bộ mặt nạ, giống như quỷ mị bình thường, giết người không chớp mắt ra trong lúc nhất thời. Không ít người kính sợ không gì sánh được, nhìn qua thiếu niên này, tiểu tử này, ngược lại là thú vị. Hồng cô nương, một bộ tư thế hiên ngang hùng tráng, người khoác áo khoác, eo buộc một đầu đai lưng màu đen, cài lấy mấy cái phi đao. Không yêu hồng trang yêu vũ trang. Hồng cô nương nguyên bản chính là cửa mặt trắng người, nhưng nàng này mặc dù tướng mạo tuấn tiếu, nhưng tính cách tàn nhẫn. Năm đó có ác bá khi dễ hồng cô nương một nhà. Đến tiếp sau, cái kia nơi đó ác bá trực tiếp bị hồng cô nương một nhà già trẻ, toàn bộ diện môn, con rắn chuột đều không có dung tha. Từ đó, hồng cô nương bị Trần Ngọc Lâu thu nhập dưới trướng, xung làm phụ tá đắc lực. Vị này mặc kim giáo úy, thế nhưng là đầu mãnh long quá giang a. Hồng cô nương bên cạnh, một cái vóc người thấp bé, sắc mặt vàng như nến nam tử, ngay lấy lương khô con hướng hở nói, người này tên là Hoa Mã Lửa Gạn. Tại tá linh tương đương với cầu đầu quân sư nhân vật, vừa tới tương âm, liền cho chúng ta một hạ mã uy. Tổng đem đầu đây là tìm cái đau đầu á Hoa Mã rẽ đường. Hồng cô nương mắt liếc Hoa Mã Lửa Gạn, lão đại ánh mắt, ngươi cũng hoài nghi. Lại nói, cái kia La lão vai cũng không phải cái gì hảo điều. Hồng cô nương hừ lạnh một tiếng nói, muốn ta nói, đáng đời có kết quả này, cái này Lý Văn Kiệt kiến xinh đẹp, ta còn muốn gọi tốt. Côn Lôn, ngươi nói có đúng hay không? Côn Lôn sẽ chỉ hắc hắc cười ngây ngô. Côn Lôn chính là câm điếc, tên đầy đủ Côn Lôn Ma Lặc, chính là Côn Lôn nô hậu đại, lực lớn vô cùng, cao hơn 2 mét. Bởi vì Trần Ngọc Lâu trước đó đã cứu mạng hắn, đến tiếp sau liền trở thành Trần Ngọc Lâu tự trung. Ai, nói cho ngươi cũng là nói vô ích. Hồng cô nương lắc đầu, vung lên áo khoác, quay người rời đi. Lúc này giáo huấn xong La lão vai con hàng này, nên biết được, thổ phỉ, đại đa số đều là hiếp yếu sợ mạnh, chỉ có thể hiện ra thực lực mới có thể để cho người khác tôn trọng. Loạn thế càng là như vậy. Lý Văn Kiệt lần này lộ chiêu này, cũng là tại không ít tá lĩnh lực sĩ trong lòng, thật sâu mọc rễ. Trần Ngọc Lâu mắt thấy tình thế chìm xuống, lại lấy lòng Lý Văn Kiệt hai câu đằng sau, lúc này mới vung lên quạt giấy nói các huynh đệ, xuất phát. Chương 4. Kim Phong trại, dị chủng trời sinh, tên là Nộ Tình. Lý Văn Kiệt, Trần Ngọc Lâu, La lão vai, Côn Lôn, Hồng cô nương, Hoa Mã Lửa Gạt bọn người, giả dạng thành người bán hàng rong bộ dáng, lại trên lưng một giỏ muối ăn, lúc này mới tiến vào lão hùng lĩnh trong thâm sơn bắt đầu dâm đĩa. Viên Thiên Cương vẫn như cũ xuất quỷ nhập thần, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, bảo hộ Lý Văn Kiệt an toàn, đồng thời La lão vai bọn người cũng là khá kiêng kỵ nhìn qua Viên Thiên Cương. Đây chính là ngoan nhân một cái. Hậu phương đại bộ đội cũng theo đó lên núi, ở ngoại vi đóng quân, các loại bánh lái dâm đĩa hoàn tất đằng sau, lại đi tiến quân. Ven đường trên đường, Lý Văn Kiệt bắt đầu tiếp lấy nghiên cứu hệ thống. Long khí có thể hồi đoái bảo vật, đúng là không ít, chư thiên các loại công pháp, thần binh lợi nhận, bao quát huyết mạch. Lý Văn Kiệt thừa dịp đi đường, từng cái nghiên cứu qua đi huyết mạch, Thương Long chi huyết, 300 long khí, Huyền Vũ huyết mạch, 300 long khí, cùng Kỳ Bảo huyết, 100 long khí, Kỳ Lân Bảo huyết, 200 long khí thần binh lợi nhận, Đỏ Tiêu bảo kiếm ngày xưa cao tổ đại trạch chém mạch xà, lập bất thế chi công, 1000 long khí, Uyên Cầu Vồng kiếm thanh cái nhiếp cầm bảo kiếm, 3000 long khí võ công, Thập Tam Thái Bảo khổ luyện kim trung cháo đại thành có thể trả giá thương không bảo, thân như sắt thép, 800 long khí. Bảo bối cũng không phải ít. Lý Văn Kiệt trong lòng tự nói, mặc dù đạt được kim bài đả thủ Viên Thiên Cương, nhưng thực lực bản thân hay là thuộc về tiểu thái kê một loại. Tại bực này luận thế, hay là cần một chút sức tự vệ. Mộ huyệt bên dưới, độc trùng yêu vật, nhiều vô số kể, trước mắt nhất làm cho Lý Văn Kiệt ưu ái, hay là huyết mạch chi lực. Đạo mộ thế giới ở trong, huyết mạch chi lực cũng là tương đương không tầm thường, giống như là Đông Bắc Trừng gia, liền có kỳ lân bảo huyết. Cái này kỳ lân bảo huyết, một phương diện có thể phòng ngừa độc trùng yêu vật, một mặt khác còn có thể để huyết mạch người nắm giữ bách độc bất xâm. Đơn giản chính là bên dưới đấu thiết yếu. Trọng yếu nhất, huyết mạch tiện nghi a, công hiệu cũng lớn, Lý Văn Kiệt nhớ kỹ, Bình Sơn đại mộ ở trong tồn tại không ít độc trùng con rết, thậm chí còn có sớm đã hóa thành đại yêu sáu cánh con rết. Huyết mạch chi lực có thể ở chỗ này rực rỡ hào quang, đến mau chóng hấp thụ long khí. Lý Văn Kiệt có chút nheo cặp mắt lại, ngay sau đó đem trước Trần Ngọc Lâu mang tới viên kia tám nghị ba văn đầu hổ tròn phù bài muốn đi qua. Minh khí, trên đó cũng nhiễm long khí một số. Cầm tới trong lòng bàn tay, long khí 10, cũng không tệ lắm. Lý Văn Kiệt tiểu thí như đao, cũng coi là biết được long khí thu hoạch phương thức, tại bình này núi lớn mộ ở trong, minh khí rất nhiều, tuyệt đối là một bút thu hoạch lớn. Điều này cũng làm cho Lý Văn Kiệt tương đương chờ mong. Nhàn luôn tiểu tự, đám người treo non lội suối, mặc u đi lục, trong đó gian nguy tạm thời đè xuống không nhắc tới. Ngày thứ ba giữa trưa, rốt cục đi tới miêu trại Kim Phong trại ở trong, viên kia tám nghị ba văn đầu hổ tròn phù bài, chính là ở chỗ này sơn dân trong tay nhận được. Nơi đó mầm dân tương đương cẩn thận. Tại xác định Lý Văn Kiệt bọn người chính là người bán hàng rong đằng sau, lúc này mới thả người đi vào, lại tìm một cái tinh thông tiếng Hán tiểu hải. Vinh Bảo Di hiểu xung làm phiên dịch. Trần Ngọc Lâu bọn người, một bên lời nói khách sáo, vừa cùng nơi đó mầm dân đổi lấy vật tư đứng lên. Lần này lên núi, lão tử miệng đều phai nhạt ra khỏi chim. La lão vai ở bên, có chút bất mãn bực tức đạo: "Đem đầu ca, muốn ta nói, chúng ta ở chỗ này trang trái trứng, lão tử trực tiếp để bộ đội lên núi, trước băng mấy cái mầm dân, lại đạp bằng cái này tìm phong trại, để bọn hắn dẫn đường không phải?" La lão vai đạo. Trần Ngọc Lâu nghe vậy đằng sau, lấy một loại gần như nhìn thằng ngốc ánh mắt, nhìn một cái La lão vai. Nghĩ thầm Trần gia, làm sao lại nâng đỡ như thế một thằng ngu con thiệt, ngay sau đó thản nhiên nói: "La soái, sự tình lấy mà thành. Chúng ta như thế giống chống thua chiêng, giết mấy cái mầm dân, gây nên nhiều người tức giận không nói. Đến lúc đó sẽ khiến còn lại quân phiệt thế lực cảnh giác, đến lúc đó quái yếu nhập vào đến, cũng không phải đùa giỡn." Trần Ngọc Lâu đạo: "Tiểu Hải." Trần Ngọc Lâu lấy kính râm, nhìn qua trước mắt Vinh Bảo Di hiểu nói: "Ngươi nhận ra bảo bối này thôi. Ngươi nếu là nhiều trả lời ta mấy vấn đề, bảo bối này ta liền tặng cho ngươi." Trần Ngọc Lâu nói, lấy ra trước đó viên kia tám nghị ba văn đầu hổ tròn phù bài đạo. Nhìn thấy cái này tròn phù bài, Vinh Bảo Di hiểu chẳng thèm ngó tới nói hứ: "Ta còn tưởng rằng bảo bối gì đâu, nguyên lai chính là cái này rách dưới hàng. Chúng ta trong trại bên cạnh thường xuyên sẽ ở chân núi nhặt không ít cái đồ chơi này, ném xuống đất đều không có người muốn. Vinh Bảo Di hiểu nói còn không bằng cho ta vài giỏ muối ăn đâu. Vật tư tại miêu trại rất thiếu, muối ăn ở chỗ này, nhưng là muốn so đồng bạc còn muốn đáng tiền đồng tiền mạnh." Bởi vậy Vinh Bảo Di hiểu cũng là nhìn qua mấy người vứt trên mặt đất muối ăn, âm thầm nuốt nước miếng. Nghe vậy đằng sau, Trần Ngọc Lâu lập tức mừng rỡ, cùng Lý Văn Kiệt liếc nhau, trong mắt cũng là hiện ra một vòng vui mừng. La lão vai tính tình bội vàng sao động, ngay sau đó cười tủm tỉm nói: "Tiểu tử, thứ này ở nơi nào nhặt được? Ngươi dẫn chúng ta tới xem, trên mặt đất này muối ăn, lão tử tất cả đều tặng cho ngươi." Thật, nghe vậy đằng sau, Vinh Bảo Di hiểu trên mặt vui mừng, thế nhưng là ta mẹ nói qua, chỗ kia rất nguy hiểm, có tương Tây Thi Vương quấy phá, dân bản xứ cũng không dám đi. "Sợ cái gì?" La lão vai hung hăng méo méo cái này Vinh Bảo Di hiểu đầu mắng, thật có tương Tây Thi Vương, lão tử cũng tự tay đập chết nó. Lại nói, còn không có lý ra, đem đầu cá thôi. La lão vai đạo. Lý Văn Kiệt nơi này không để ý mấy người lừa dối tiểu hài này, đứng lên nói: "Trần huynh, nghe nói cái này lão hùng lĩnh thâm sơn, độc trùng rất nhiều, ta đi trại này bên trong đi dạo. Ta tại cái này nơi đó, tìm kiếm một chút khắc chế độc trùng chi phương." Lý Văn Kiệt tự nhiên là mớn, sớm đạt được cái này nộ tình gà. Nguyên tắc ở trong, nộ tình gà ngay tại cái này Kim Phong trại ở trong, tên đầy đủ Phượng Minh nộ tình gà. Chính là thiên địa nhất đẳng cực dương đồ vật, hót vang thanh âm có thể cắt đứt âm dương, thể nội thai nghén phượng hoàng huyết mạch, chính là phượng hoàng dị chủng. Cái đồ chơi này, lớn nhỏ cũng coi là cái thần vật, đến lúc đó khắc chế đầu kia sáu cánh con giết, vật này có thể phái bên trên công dụng lớn. Thúng chi, nộ tình gà, lớn nhỏ cũng coi là cái phượng hoàng hậu đại, thứ này nếu là tiến hành bồi dưỡng, ngày sau thành tựu tuyệt đối không thấp, nói không chừng còn có thể hấp thu long khí, tận dụng thời cơ. Cũng tốt. Trần Ngọc Lâu gật gật đầu, trong mắt hiện ra một vòng vẻ tán thành. Nghĩ thầm không hổ là Mạc Kim giáo úy đồ đệ, quả nhiên là tâm tư tỉ mỉ. Chúng ta đều không có nghĩ đến cái này phương diện. Hồng cô nương. Trần Ngọc Lâu cất cao giọng nói: "Ngươi bồi tiếp Lý Minh, theo tới nhìn một cái." "Là, lão đại." Hồng cô nương ôm quyền đứng dậy. Mặc dù sớm đã giả dạng là miêu ra người bán hàng rong, nhưng vẫn như cụ khó nén nó xinh đẹp, tiêu sái, mắt hạnh tròn má. Ngay sau đó đi theo Lý Văn Kiệt bên cạnh. Không bao lâu, Lý Văn Kiệt đã là đến một tòa nhà sàn bên cạnh, trên đó có huyền điệu đồ đằng, còn có một số đạo văn ký hiệu. Cái này cho thấy nhà này chủ nhân chính là nơi đó đạo giáo Kim Trạch Lôi đàn người. Kim Trạch Lôi đàn, trên thực tế cũng chính là đốt đốt phù thủy, lừa dối sơn dã này chi địa ngu muội bách tính mà thôi. Không có chút nào bài diện. Tiến vào nhà sàn ở trong, "Cha," một đạo giọng nghẹn ngào vang lên: "Gà trống cắn ta, gà trống cắn ta." Trong sân nhỏ, chỉ gặp một cái ngu dại hán tử, cầm một thanh dao phay, đầu đầy lông gà, vốn là muốn làm thịt gà, nhưng lại bị cái này gà trống lớn, một tiếng kêu rên liên hồi. Lại nhìn kỹ đỉnh viện ở trong con gà trống lớn này, gà này cùng bình thường ra cầm khác biệt, hình thể to lớn, khí vũ hiên ngang, lợi trảo bỏ nhọn, sát phân ngũ thải, nhất là trên thân lông vũ, từng cái đỏ tươi như máu, giống như tơ lụa bình thường. Dưới ánh mặt trời, này chỗ nào hay là một cái gà trống, rõ ràng chính là một cái phiên bản thu nhỏ phượng hoàng a. Chương 5. Núi trải qua vết cắt, Lục Lâm bọn cấp đường. Giết cái gà ngươi cũng không làm được, lúc này, từ phòng ở trong đi ra một cái lão trượng, thở phì phò mắng. Đồng thời, lão hán này cũng chú ý tới đình viện ở trong, Lý Văn Kiệt, Hồng Cô Nương hai người, ngay sau đó nheo mắt lại nhìn lướt qua. Lại gặp hai người này, người bán hàng rong cách ăn mặc, tuổi tác không lớn, khuôn mặt non nớt, cũng là xem thường. Mở miệng nói, các ngươi là ai, xâm nhập nhà ta làm gì, đi mau. Lão trượng không cần kinh hoàng. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói, chúng ta chỉ là ven đường đi đường khách thương mà thôi. Ta gặp cái này gà trống lớn, thần tuấn phi phạm, không phải phàm tục đồ vật, muốn xuất tiền mua sắm, không biết có thể. Lý Văn Kiệt nói ra. Khách thương, cái này lão trượng khinh thường cười lạnh nói, ta gà này không bán, đi mau. Một bên Hồng Cô Nương, trong lòng thì là đầy bụng nghi hoặc, nghĩ thầm khắc chế độc trùng yêu vật, tại sao tới đây mua gà trống? Nhưng cũng chưa ngôn ngữ. Mắt thấy cái này lão trượng hạ lệnh chủ khách, nhưng Lý Văn Kiệt, Hồng Cô Nương hai người vẫn không có rời đi ý tứ. Lập tức, cái này lão trượng lòng sinh lửa giận, các ngươi vợ chồng chuyện gì xảy ra, để cho các ngươi đi không nghe thấy sao? Ta thế nhưng là Kim Trạch Lôi Đàn môn hạ, nếu ngươi không đi, để cho các ngươi chịu không nổi, lão trượng lạnh lùng nói. Nghe vậy đằng sau, vô luận là Lý Văn Kiệt hay là Hồng Cô Nương hai người, tất cả đều không có để ở trong lòng. Cái gì Kim Trạch Lôi Đàn? Lừa gạt điểm vô chi bách tính vẫn được, tại đám này Lục Lâm bọn cướp đường tặc trước mặt, liền xem như cái kia Kim Trạch Lôi Đàn môn chủ tới. Cho Lý Văn Kiệt sách giày cũng không xứng mặt hàng. Bất quá cái này lão trượng, sai coi là Hồng Cô Nương, Lý Văn Kiệt hai người, chính là một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Lập tức để Hồng Cô Nương, mày liêu cũng là hơi nhíu lên, nếu không phải các nàng muốn che giấu thân phận, lao đầu này nói hiệu nói vượng, lấy Hồng Cô Nương tính nết, nhất định phải cắt mất đối phương đầu lưỡi. Lý Văn Kiệt nơi này, tiếp tục mở miệng nói gà này, dù sao ngươi cũng muốn giết ăn thịt, không bằng bán cho ta. Ta cho ngươi cho thêm vài giỏ muối ăn là được, ngươi cũng không tính thua thiệt. Cái này lão trượng, mắt thấy Lý Văn Kiệt, Hồng Cô Nương hai người, không chút nào sợ Kim Trạch Lôi Đàn danh hảo. Lại gặp hai người ngôn hành cử chỉ, đồng đều không phải người bình thường. Ngay sau đó cái này lão trượng cũng không dám tùy tiện lãnh đạm, mở miệng nói, người trẻ tuổi, không phải ta không bán, gà này, nếu là bán cho ngươi, ngược lại hại ngươi. Ngươi có thể từng nghe nói qua, gà không 6 năm, chó không 8 năm đạo lý, cái này lão trượng thản nhiên nói. Gà này không 6 năm, chó không 8 năm. Tại hai tấn dịch yêu ở trong từng có ghi chép, nói chính là gia súc, vượt qua năm này phần, liền biến thành yêu quái. Ngược lại sẽ tai họa trong thôn. Loại này điển cố, cơ bản không có mấy người biết được, lão trượng mắt thấy hai người khuôn mặt non nớt, tuổi tác còn nhỏ, kết luận nó nhất định không biết được ở trong đó điển cố, cố ý khoe khoang đồng thời, cũng là cố ý làm khó dễ. Không phải liền là dịch yêu thôi. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói, bên trong ghi chép, ta so người rõ ràng. Nghe vậy đằng sau, lão trượng thần sắc hơi biến hóa, liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Văn Kiệt. Tuổi tác nhỏ như vậy, vậy mà biết được hai câu này, chính là xuất từ dịch yêu tiểu tử này kiến thức không cạn a, Hồng Cô Nương vậy mà không biết hiểu ở trong đó điển cố, đôi mắt đẹp ở trong cũng âm thầm hiện ra một vòng bội phục. Nếu biết, không cần nhiều lời, gà này đã sống 6 năm, ta lại không giết nó, chỉ sợ cũng biến thành yêu quái làm hại một phương, lão trượng nói ra. Nếu như bình thường gia cầm, tự nhiên là tuân theo dịch yêu lý lẽ, có thể con gà này tuyệt không phải bình thường gia cầm. Lý Văn Kiệt mở miệng nói. Nghe vậy đằng sau, cái này lão trượng phảng phất nghe được thiên đại tiếu thoại bình thường, ngửa mặt lên trời cười ha hả nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ hồ đồ rồi, gà này không phải gia cầm còn có thể là cái gì, chẳng lẽ là thần thú? Ha ha ha. Ý tại ta chỗ này khoe khoang môi, hôm nay gà này, ta không phải là giết không thể lão trượng đạo. Lý Văn Kiệt không để ý tới hắn ngôn ngữ, mà là lẩm bẩm nói, lão trượng, chúng ta lập cái đổ ước như thế nào, nếu như gà này cũng không phải là gia cầm, mà là kỳ quặc khác, gà này chuyển nhượng cho ta như thế nào? Đi, cái này lão trượng cười lạnh một tiếng, vậy cái này gà nếu là gia cầm đâu? Lý Văn Kiệt đem mang tới hai giỏ muối ăn, vứt trên mặt đất nói, vậy cái này hai giỏ muối ăn sẽ là của ngươi, chúng ta lập tức liền đi, tuyệt không dây dưa. Tốt, cái này lão trượng cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm hôm nay thật đúng là gặp gỡ hai cái đồng đốc. Gà này không phải gia cầm có thể là cái gì? Đây chính là tặng không hai giỏ muối ăn, cái này thật đúng là hai cái đồ ngốc tới. Lý Văn Kiệt mắt thấy cái này lão trượng mắc lửa, ngồi xổm người xuống chỉ vào nộ tỉnh kê mí mắt nói, bình thường gia cầm, mí mắt cùng người vừa vặn tương phản, chính là sinh ở phía dưới. Nhưng gà này, mí mắt sinh ở phía trên, đây cũng là chỗ khác biệt. Lý Văn Kiệt nói ra. Nghe vậy đằng sau, mấy người nhao nhao cúi đầu đi xem cái này nộ tỉnh kê mí mắt, cái này lão trượng nghĩ thầm, thật đúng là quái. Bình thường cũng không có chú ý qua, một con gà mí mắt sinh ở địa phương nào? Gà này, thật đúng là sinh ở phía trên, cùng nhân loại giống nhau. Thì tính sao, cứ việc phát giác được một tia không ổn, nhưng cái này lao trượng hay là dáng chống đỡ lấy nói, mí mắt sinh ở phía trên, thì như thế nào? Cái này lại có thể chứng minh cái gì? Nơi đây tên là Nộ Tình Nguyện. Lý Văn Kiệt chậm rãi mà đàm đạo, ta từng nhìn qua một bản bút ký, gọi là Lý Thừa. Trong đó ghi chép, bình thường gia cầm mí mắt nhất định sinh ở phía dưới, độc tại Nộ Tình Nguyện, có một phượng trùng, tên là Nộ Tình Kê, mí mắt cùng người tương tự, đều là sinh ở phía trên. Gà này thần tuấn bất phàm, chính là ngũ độc khắc tinh, cầm gà này hành tẩu tại yên chướng độc vật chi địa, cũng có thể toàn thân trở ra. Bởi vậy ta kết luận, gà này tất định là Nộ Tình Kê. Lý Văn Kiệt một phen nói trước mặt lão trượng. lập tức trong ngoài xuyên tim, nghĩ thầm lần này xem như là tuyển trong mương, không nghĩ tới ta còn không bằng một đứa bé đọc sách nhiều. Huống chi, hắn cũng không nghĩ tới, nhà mình gà lại chính là trong truyền thuyết nộ tình kê. Nên biết được, nơi đó người hái thuốc rất nhiều, miêu trại lão hùng lĩnh hậu sơn, thập vạn đại sơn giống như vạn măng kinh thiên, trong đó chân quý dược liệu nhiều vô số kể. Nơi đó người hái thuốc, mặc dù trông mà thèm bảo dược, nhưng thập vạn đại sơn bên trong, nhiều yên chướng độc trùng, đến mãi không hết, bao nhiêu người hái thuốc đều chết tại ngũ độc trong miệng, làm cho người có tật giật mình. Nếu như dẫn giận giữ tinh gà tiến về, độc trùng thì không đáng để lo, đây quả thực là một tòa bảo sơn a. Nghe vậy đằng sau, cái này lão trượng cũng là biết vậy chẳng làm, chỉ tiếc lúc trước vỗ tay làm thể, cũng chỉ có thể là nắm lỗ mũi nhận. Mắt thấy Lý Bát Kiệt, Hồng Cô Nương hai người đem nộ tình kê chứa vào giỏ bên trong, liền muốn mang đi thời khắc. Tiểu tặc, lừa gạt đi nhà ta nộ tình kê đi, tốt xấu lưu cái danh hào ở đây. Bái sơn bái đến Bắc Cực Sơn bên trên tử khí đủ, thiên hạ danh sơn 72, độc thấy vậy núi kim quang tranh cái này lao trước quát. Đây là kim trạch lôi đàn vết cắt. Lúc đó thiên hạ núi lớn 72, núi nhỏ vô số kể, các ngành các nghề, tam giáo cửu lưu, là dễ dàng hơn nhận ra đối phương. Tự phát nghiên cứu ra được một bộ núi trải qua vết cắt đi ra. Trên thực tế chính là đi giang hồ vết cắt. Cũng gọi tiếng lóng, môi điện. Chỉ cần là nghe được đối phương báo ra vết cắt, nhất định phải đáp lại một câu, cái này kêu là làm người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Cái này lao trượng báo ra vết cắt, chỉ là kim trạch lôi đàn, cho hắn Lý Văn Kiệt sách dày cũng không xứng, hắn nào có tâm tư để ý tới. Chỉ lo cúi đầu đi về phía trước. Nếu Lý Văn Kiệt không ngôn ngữ, chỉ có Hồng Cô Nương làm thay. Hồng Cô Nương ở bên ôm cái quyền, ngay sau đó cất cao giọng nói, thăm núi muốn thăm Côn Lôn Sơn cao thần tiên nhiều, thường thắng càng so Côn Lôn cao, trên núi nghĩa khí sông mây xanh. Đợi đến Hồng Cô Nương tiếng nói vừa mới rơi xuống, mẹ ta ơi, cái này lão trượng nghe chút, thường thắng sơn bên trên bọn cướp đường con, bây giờ triều đình đều e ngại. Đám này bọn cướp đường đạo tặc, nếu thật là chọc giận, đừng nói cái gì kim trạch lôi đàn, trực tiếp cho bọn hắn kim phong trại đạp bằng đều có thể. Lập tức hai mắt tối sầm, doa đến thiếu chút nữa ngất đi, để nhà mình nhi tử ngốc nâng, lúc này mới hành quân lặng lẽ. Chương 6. Lão hùng lĩnh nghĩa trang, chuột nhị cô. Mắt thấy Lý Văn Kiệt, dễ như trở bàn tay như vậy, đem cái này nộ tình huyện đặc hữu Phượng Minh giận tình gà, bỏ vào trong túi. Hồng Cô Nương trong lòng cũng lên mấy phần bội phục. Nàng mặc dù trước đó không biết cái này giận tình gà danh hảo, nhưng trước đó Lý Văn Kiệt lời nói đã để nàng biết được, gà này thần dị, có thể khắc chế trong núi ngũ độc độc trùng. Đồng thời lần này cùng Lý Văn Kiệt cộng sự, cũng đối với Lý Văn Kiệt tác phong làm việc, nhiều hơn mấy phần hiểu rõ, trong lòng không tự chủ được nhiều hai điểm hảo cảm đi ra. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Hồng Cô Nương mặc dù là giang hồ nhi nữ, nhưng cũng không có khả năng ngoại lệ. Nhưng vỡ linh tử trên xuống dưới, bánh lái Trần Ngọc Lâu thích việc lớn hám công to, tính cách phi dương táo bạo. La lão vai càng không cần nhiều lời, miệng đầy âu nôn với ngữ, Hồng Cô Nương càng không nhìn chúng. Ngược lại là Lý Văn Kiệt, để Hồng Cô Nương không khỏi mắt khác cùng nhau nhìn. Đối phương làm việc trương pháp có độ, mà lại kinh nghiệm cay độc phong phú, trọng yếu nhất không có Trần Ngọc Lâu trên thân loại kia phi dương táo bạo, thích việc lớn hám công to khí tức. Điều này cũng làm cho Hồng Cô Nương thêm ra hai điểm hảo cảm đến. Vương Ngọc Thủ đùa đùa trong sọt gà trông lớn, chờ chút cũng nhìn một cái này giận tinh gà, phải chăng coi là thật giống như là Lý Văn Kiệt nói đám kia dũng mãnh phi thường phi phạm. Nhàn ngôn tiểu tự, mua đến giận tinh gà đằng sau. Trần Ngọc Lâu nơi này đã là đem binh bảo di hiệu lừa dối hoàn tất, cùng ngày liền dẫn đường khởi hành, dẫn bọn hắn tìm kiếm Bình Sơn. Mấy người tại Vinh Bảo Di hiệu dẫn đường bên dưới, rất mau tới đến Lao Hùng Lĩnh đỉnh núi. Cái này Lao Hùng Lĩnh tương tự một đầu bò nằm cầu hùng, bởi vậy gọi tên. Đứng tại Lao Hùng Lĩnh sơn đỉnh, có thể chú ý tới trước mắt thập vạn đại sơn, tương tây vốn là nhiều núi nhiều yên chướng địa khu, nơi này thế núi phần lớn kỳ phong hiểm trở, không giống như là phương bắc dãy núi kéo dài tung hành, thế núi như rồng. Mà trước mắt những sơn phong này ở trong đó một tôn ngọn núi tạo hình là đặc biệt nhất, giống như móc ngược bảo bình. Giữa sơn núi phân biệt có tím kim hai đạo ánh sáng cầu vồng phun ra nuốt vào lượn lờ, đem trọn tòa Bình Sơn khuyết đại không gì sánh được thần bí. La lão vai ở bên nghe răng cười một tiếng nói, đem đầu ca, đây chính là bảo khí đi, núi này thật đặc nương đẹp mắt, trong này chỉ sợ bảo bối không ít, chúng ta lần này thật đúng là phát đại tài. Ân. Trần Ngọc Lâu khẽ gật đầu, ngay sau đó nói, bảo khí cùng khí độc quấn quýt nhau hỗn hợp, hình thức dùng thuốc lưu thông khí huyết, thật sự là thiếu một thứ cũng không được. Lý huynh nói không sai, trong núi này quả thật có độc trùng yêu vật quái phá. Lý huynh đương thật sự là biết trước, bội phục. Trần Ngọc Lâu ôm quyền, xu định nói, khách khí. Lý Văn Kiệt nhàn nhạt phất tay, đồng thời trong lòng cũng không tự chủ được mong đợi. Sau đó, cái thứ nhất gặp phải chỉ sợ là chuột nhị cô, Bạch Lao Thái Thái. Mặc dù không biết được, có thể hay không cung cấp long khí, nhưng chắc hẳn tại Bình Sơn cự mộ bên cạnh, lại là gia thần, cũng sẽ không một tia long khí đều không có. Lúc này, dẫn đường Tiểu Hải, Vinh Bảo Di hiểu mở miệng nói, các vị đại gia, bình này núi, chỉ xa xa nhìn một chút là được rồi. Nơi đó bên cạnh, truyền thuyết thế nhưng là có ăn người thi vương, không lợi hại, chúng ta hay là mau rời khỏi nơi này đi. Vinh Bảo Di hiểu đội bằng nói. Nghe vậy đằng sau, La lão vai nhíu mày lại, ngay sau đó nói, trở về. Về đi đâu? Hắn một tay lấy trong tay ngả voi súng ngắn rút ra, đè vào Vinh Bảo Di hiểu trên chằn mắng, ngươi cái này động mọi dợ, mau chóng mang bọn lao tử đi qua, không phải vậy ra một súng bắn đầu ngươi. Nghe vậy đằng sau, Vinh Bảo Di hiểu một đứa bé, nơi nào thấy qua trận thế này, doa đến đều nhành tẻ ra quần. May một bên Hồng Cô Nương ở bên che chở, Vinh Bảo Di hiểu mặc dù lòng tràn đầy không muốn, nhưng nhìn qua giữ tợn La lão vai, chỉ có thể là bất đắc dĩ dẫn đường. Nhìn núi làm ngựa chết. Hiểu tinh tàn nguyệt, hoàng hôn bao phủ thương khung, lúc này mới đi vào lão hùng lĩnh sơn dưới chân. Lúc này trăng sao ảm đạm vô quang, bầu trời đã là rơi xuống mưa to tầm tã, chợt có thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Một mảnh sáng như tuyết. Mắt thấy mưa to mưa lớn, không cách nào đi đường, Trần Ngọc Lâu chọn phòng đăng, rất mau tìm đến một cái tích lũy quán. Ngay sau đó để đám người tiến vào tích lũy quán ở trong nghỉ ngơi. Đồng thời để bên cạnh Câm Niếp Côn Lôn trở lại các huynh đệ đóng quân địa phương, mang các huynh đệ chuẩn bị lên núi bên dưới đấu. Côn Lôn lĩnh mệnh rời đi. Mưa to tầm tã phía dưới, trước mắt cái này tích lũy quán âm trầm không gì sánh được, giống như vùng hoang vu quỷ trạch, âm trầm khủng bố. Vinh Bảo Di hiểu dọa đến mang theo tiếng khóc nói các vị đại gia, chúng ta hay là mau trở về đi. Đều nói trong núi này có ăn người chuột nhị cô, liền ở tại cái này tích lũy quán ở trong. Cái kia chuột nhị cô chính là chuột tinh biến thành, đáng sợ lợi hại, chúng ta hay là chạy mau đi. Tiểu tử, ngươi lại nhiễu loạn quân tâm, coi chừng lao tử một súng bắn nổ ngươi. La lão vai mắng to một tiếng. Ngay sau đó hừ hừ nói, cái gì chuột nhị cô, chuột tăng cô, nếu thật là có cái đồ chơi này, lao tử để nàng đêm nay ngủ với ta. Nói ngược lại là có khí phách, chờ chút chớ để cho sợ kẻ ra quần quần. Lý Văn Kiệt ở bên thản nhiên nói, nghe vậy đằng sau, La lão vai nghĩ thầm cái kia đuôi mù, dám mắng lao tử, đang muốn nghe răng. Xem xét là Lý Văn Kiệt, ngay sau đó sở lấy trong mồm một ngụm răng nát, dọa đến cụp đuôi không dám nhiều lời. Một bên Hồng cô nương cũng là che miệng cười một tiếng. Cách, đại môn bị đẩy ra, mưa gió như khói nợ, tích lũy trong quán bộ hai hàng quan tài, chỉnh chỉnh tề tề chồng chất tại hai bên. Chính giữa một tòa bệ thờ. Trên đó một tòa không chọn vẹn tượng thần, chính là một cái tiểu lao phu nhân bộ dáng, một mặt gian trà âm tàn chi tượng. Điều khác giống như lúc, ăn vào gỗ sâu ba phân. Giang giác, lúc này đúng lúc gặp một tia chớp rơi xuống, đem toàn bộ tích lũy trong quán bộ, chiếu rọi một mảnh sáng như tuyết. Trắng bệnh thiên cung, lại phối hợp cảnh tượng trước mắt, càng là tăng thêm mấy phần làm người ta sợ hãi, khủng bố. La lão vai ra hỏa này, ngay từ đầu khoác lác thần Phật bất kính. Dưới mắt cũng là dọa đến co lại đến hậu phương. Mắt thấy vô sự đằng sau, lúc này mới bệ vệ xâm nhập tích lũy quán ở trong, hùng hùng hổ hổ nói đặc nương cái điều, ngươi cái này động mọi dợ, ở đâu ra cái gì chỗ tinh. Nếu thật là có, lao tử một súng bắn nổ nàng. La lão vai cái này khoác lác nói, còn không có rơi xuống. Cửa lớn phía sau, chỉ gặp một bộ chiến cương, toàn thân áo đen màu đen khăn trùm đầu che mặt, giữ tợn âm trầm. Trong tay ôm một cái linh bài. Giang rắc, lôi điện rơi xuống, ngoài cửa cùng phong quét sạch mưa to, đem tấm này cường trên đầu bao trùm màu đen khăn trùm đầu xốc lên. Một tấm chuột mặt trực tiếp xuất hiện tại La lão vai trước mặt. A! La lão vai dọa đến suýt nữa đi tiểu đúng quần, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, chuột tinh, chuột nhị cô, Lý gia cứu ta. Cái gì chuột tinh a? Lý Văn Kiệt lúc này nhàn nhạt đi đến, liếc qua trên mặt đất thất kinh La lão vai đạo. Cái này bất quá chỉ là cái mặt ki người. Trong thiên hạ này, vốn là có mặt ki người, nơi đó liền thịnh chuyển đây là chuột tinh chuyển thế. Tại nàng ôm trên linh bài, có nàng cả đời tự thuật, các ngươi nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Ta nói La Soái. Lý Văn Kiệt chê bừa, ngươi không phải nói muốn để chuột nhị cô cùng ngươi đi ngủ sao? Ngươi đều tới, ngươi làm sao không dám? Ách La lão vai tự biết ném đi đại nhân, thẹn cũng không dám lại đi cản rỡ, trốn ở một bên thôn Vân Thổ Vũ hút thuốc phiền đi. Chương 7. Cổ Ly Địa, Bãi Tham Ma, Bạch Lao Thái Thái. Tiến vào tích lũy quán tránh mưa. Trần Ngọc Lâu bọn người, để cho người ta trên mặt đất nhóm lửa đống lửa, ngay sau đó bắt đầu nướng y phục, tiện thể lấy ra lương khô tạm thời chỉnh đốn. Lý Văn Kiệt nơi này thì đến bàn phía trên. Cung phụng thần vị này bên cạnh. Bệ thờ phía trên, chỉ gặp thần vị không trọn vẹn, chính là một cái tiểu lao phu nhân bộ dáng, trên đó còn có một bức họa. Vẽ chính là một cái cưới con lửa bạch lao thái thái. Cái này bạch lao thái thái chính là nông thôn giã thần, trên thực tế chính là trắng con báo thành tinh, dân gian có nhiều cung phụng giã thần tập tụ. Quan ngoại ngũ đại gia tiên, cũng thuộc về giã thần phạm chủ bên trong. Giã thần chính là không thuộc về đạo gia, Phật giáo, triều đình thừa nhận thần linh, không phải chính thống thần. Long khí 30. Sơ soạn một chút bệ thờ phía trên, cái này bạch lao thái thái pho tượng. Không nghĩ tới, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này bạch lao thái thái mặc dù chính là giã thần, nhưng cũng bị chuột nhị cô cung phụng tích lũy quán ở trong, ngày đêm tế bái. Có chút long khí. Dưới mắt long khí, đã là góp nhặt đến 40 điểm, khoảng cách mua sắm huyết mạch, kém chi rất xa. Kỳ lân huyết mạch, Lý Văn Kiệt cảm thấy không cần thiết mua sắm. Nếu có thể mua sắm, không bằng mua một cái sang quý nhất thương long bảo huyết, bước cách tràn đầy. Đang lúc Lý Văn Kiệt suy nghĩ thời điểm, cách tích lũy quán hai bên, bày ra hai hàng quan tài, từ trong quan tài này bộ truyền ra móng tay cào vách quan tài thanh âm. Thanh âm không lớn. Giống như cương thi, ngay tại cào nắp quan tài. Tình mộng cương thi tiên sinh. Động tính gì? Trần Ngọc Lâu nhĩ lực kinh người, đứng người lên, một tay lấy bên hông tiểu thần phong rút ra. Vẻ mặt nghiêm túc. Hoang giao giá lĩnh, thanh lanh tích lũy quán, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Tổng đem đầu, sẽ không phải là thi biến đi. Hoa mã quải ở bên, thần sắc cũng là hơi biến hóa đạo. Các ngươi đi lấy móng lửa đen. Trần Ngọc Lâu phân phó nói. Ngay sau đó Trần Ngọc Lâu bản nhân, cẩn thận từng ly từng tí đi vào cạnh quan tài. Đùng, nắp quan tài bị cạy mở. Nghèo, chỉ gặp quan tài ở trong. Một cái dài rộng vẻ mèo, hú lên quá dị. Bây giờ là thế, người đều không có ăn, huống chi hương giã chi điệu mèo hoang chó hoang, rất nhiều đều là ăn người chết thịt lớn lên. Cái này que mèo cũng là vụng trộm trượt nhập tích lũy quán ở trong, muốn ăn non nê. Không nghĩ tới gặp được Trần Ngọc Lâu bọn người. Ngay sau đó hú lên quá dị, một móng vuốt trực tiếp cào tại Trần Ngọc Lâu trên mu bàn tay, lưu lại hai đạo ấn ký. Thật miêu. Trần Ngọc Lâu đốn cảm giác vô cùng nhục nhã. Đường đường gỡ linh bánh lái, vậy mà để một cái quẻ mèo sợ đến như vậy, còn bị cảm một chút. Chuyến đi, hắn cái này bánh lái còn tưởng là cái gì kình. Ngay sau đó vung ra tiểu thần phong. Hưu, ai có thể nghĩ tới, cái này quẻ mèo tốc độ cực nhanh, vậy mà hiện lên tiểu thần phong. Ngay sau đó cấp tốc lách mình chạy vào trong màn mưa, biến mất bóng dáng. Ta nếu là không giết được ngươi, ta theo họ ngươi mèo. Trần Ngọc Lâu giận dữ mắng mỏ một tiếng, xách ngược tiểu thần phong, cấp tốc giết vào màn mưa ở trong. Lý Văn Kiệt thấy thế, cũng hiểu biết, cái này quẻ mèo dẫn đường, nhất định có thể tìm tới cái kia Bạch Lao Thái Thái, ngay sau đó không chút do dự, cũng cấp tốc giết vào màn mưa ở trong. Trước khi rời đi, Lý Văn Kiệt tại tích lũy quán ở trong, thuận thế tìm ra một thanh cương đao, chính là bình thường binh khí, bên trên che kín dị sát. Đoán chừng là chuột nhị cô bình thường phòng thân đồ vật, không phải rất sắc bén, nhưng có chút ít còn hơn không, trực tiếp mang đi. Ta đi chợ Trần huynh một chút sức lực, hai người thân ảnh cấp tốc biến mất. Những người còn lại đành phải tại tích lũy quán ở trong chờ đợi. Mưa to tầm tã, mưa gió ngã về tây. Cương con giết vào màn mưa ở trong, tích lũy quán trên xà nhà, lôi điện giống như cuồng vũ ngân xà. Sáng như tuyết lôi điện phía dưới. Trên xà nhà, một cái đầu mang mũ rộng vành, thân hình cao lớn, mặt nạ che mặt nam tử, hai tay ôm ở trước ngực, đang đứng tại trên nóc nhà. Theo Lý Văn Kiệt kêu gọi, cũng là Tuấn Di đến Lý Văn Kiệt trước mặt, điện hạ. Đuổi theo cái kia quẻ mèo, nhưng không cần bắt, chờ ta một chút để cho ngươi xuất thủ, lại ra tay. Lý Văn Kiệt phân phó nói. Là nước mưa chảy xuôi tại giữ tợn trên mặt nạ, thuận phía dưới tí tách. Viên Tiên Cương thân ảnh thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Lý Văn Kiệt, Trần Ngọc Lâu hai người, một trước một sau, không bao lâu thời gian, đã là đến một mảnh bãi tha ma bên cạnh. Trần Ngọc Lâu người này, thích việc lớn ham công to, tuổi nhỏ đắc chí, bình sinh tốt nhất mặt mũi. Lần này để quẻ mèo tổn hại mặt mũi, cũng không đoái hoài tới cái gì giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý, trực tiếp đuổi tới trong bãi tha ma. Chỉ thấy nơi đây khô mộ phần hoang dã, thương tùng trách bách, yêu khí bốn phía, âm trầm không gì sánh được. Một luồng hơi lạnh xuyên thấu qua đuôi xương cụt, hướng thẳng đến Trần Ngọc Lâu trong lòng của tới. Trần Ngọc Lâu nuốt ngụm nước miếng, đổ nắm tay trung tiểu thần phong, trước mắt cái này quẻ mèo đã là dừng lại bất động. Chạy a, ngươi cái này tập miêu, làm sao không chạy? Trần Ngọc Lâu cười lạnh một tiếng, đang muốn đi qua một đao làm thịt quẻ mèo, cầm về ở trước mặt thủ hạ, vãn hồi điểm mặt mũi thời khắc. Kiệt kiệt. Bãi tha ma, trong đó cùng một chỗ tàn bia hậu phương, truyền ra một trận thâm trầm tiếng cười. Chỉ gặp một cái tiểu lão phu nhân, thân hình khô cạn, da thịt cơ hồ đều bám vào trên xương cốt, mặt mũi tràn đầy âm trầm chi sắc. Cưới tại một thất màu vàng đất con lửa trên thần, tướng mạo vậy mà cùng trước đó tích lũy quán cung phụng Bạch Lao Thái Thái giống nhau như lúc, mà cái kia quẻ mèo lại là khó mà động đậy, chỉ có thể là phát ra meo ô tiếng kêu thảm thiết. Cái này Bạch Lao Thái Thái ngay sau đó ngồi xổm người xuống, bắt đầu nhấm nuốt quẻ thịt mèo thể. Một màn này nhìn Trần Ngọc Lâu toàn thân rét run, nghĩ thầm hỏng, chính mình đây là gặp gỡ sơn tinh quỷ quái, co cẳng muốn chạy, nhưng không nghĩ tới toàn thân một trận vô lực, lại là té lăn trên đất, chỉ có thể là trơ mắt nhìn quẻ mèo bị ăn sạch sẽ đằng sau. Cái này Bạch Lao Thái Thái mặt mũi tràn đầy âm trầm chi sắc, hướng phía chính mình tiếp cận mà đến. Ta mệnh đừng vậy. Trần Ngọc Lâu trong lòng hối hận không gì sánh được, nghĩ thầm chính mình đường đường bánh lái cứ như vậy chết ở chỗ này, lần này nguy rồi. Đang lúc Trần Ngọc Lâu dự định nhắm mắt chờ chết thời khắc, bành, một thanh cương đao cơ hồ là trong nháy mắt bay tới, cắm vào mặt đất, quét ngang mà đi, đem cái này Bạch Lao Thái Thái lại là bước lui hai điểm. Cái này Bạch Lao Thái Thái gian xảo không gì sánh được, đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm cái này cương đao, trốn ở một bên, nhìn quanh hai bên đứng lên. Ngay sau đó, Lý Văn Kiệt lấy miếng vải đen bao vây lấy miệng mũi, đã là từ lùm cây ở trong nhảy lên mà ra. Thân là nguyên tắc đảng, Lý Văn Kiệt biết được cái này Bạch Lao Thái Thái tại bãi tha ma phụ cận gắn một vòng con báo nước tiểu. Cái đồ chơi này có thể để người ta toàn thân bủn rủn vô lực, tựa như là quỷ áp sàng một dạng. Cùng Trần Ngọc Lâu triệu chứng không sai biệt lắm, không thể động đậy, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Bởi vậy lúc này mới sớm chuẩn bị miếng vải đen bịt lỗ mũi. Lúc này một tay lấy cương đao từ dưới đất rút ra. Trần Ngọc Lâu nhìn thấy như vậy biến cố, trong mắt hiện ra một vòng vui mừng, thật sự là trời không quên ta trở ra. Chỉ tiếc không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Lý Văn Kiệt có thể đối phó được đầu này thành tinh Bạch Lao Thái Thái. Cái này Bạch Lao Thái Thái sớm đã hóa hình, thân hình cong xuống, khuôn mặt xảo trá, vốn lượn thân thể, ánh mắt ấm lãnh nhìn chằm chằm đột ngột xuất hiện Lý Văn Kiệt. Thật lâu, lộ ra màu vàng đen răng đi ra, Kiệt Kiệt, ta cho là đạo gì cửa thiên sư xuống núi chu tà, náo loạn đường này, nguyên lai là cái đưa đồ ăn tiểu quỷ đầu, ha ha ha, ngoan ngoãn làm ta trong mâm bữa ăn ngon đi. Cái này Bạch Lao Thái Thái âm hiểm cười hai tiếng, rồi ra móng vuốt đạo. A, thật sao? Lý Văn Kiệt thần sắc bình thản, ôm cánh tay trước ngực, chỉ gặp tại Lý Văn Kiệt trước mặt một đạo thân ảnh màu đen, giống như Tuấn Di bình thường, cơ hồ là đột ngột xuất hiện, bao trùm mũ rộng đành, trong nháy mắt xuất hiện tại cái này Bạch Lao Thái Thái trước mặt. Ngay sau đó một thanh liền tóm lấy cái này Bạch Lao Thái Thái cổ họng, đối đầu một tấm giữ tận mặt nạ, một đạo trầm thấp thanh âm khàn khàn từ dưới mặt nạ truyền ra, sơn giã tinh quái cũng dám đánh điện hạ chủ ý. Cái này Bạch Lao Thái Thái, con ngươi trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Chương 8. Bạch Lao Thái Thái bảo tàng, thương long bảo máu. Ách, Bạch Lao Thái Thái cổ họng phát ra tiếng vang, lúc này nó bị Viên Thiên Cương kẹp lại cổ, căn bản không thể động đậy. Nên biết được, đây chính là thời kỳ đỉnh phong cương con, hơn 300 tuổi, chỉ sợ Bình Sơn chỗ sâu, đầu kia tương Tây Thi Vương đều tuyệt không phải đối thủ. Huống chi cái này khu Bạch Lao Thái Thái, tay chân giãy giụa một trận, trực tiếp bị Viên Thiên Cương vặn gãy cổ, thi thể hóa thành một đầu lão bạch con báo, bị ném ở một bên. Chít chít, cái kia màu vàng đất con lừa nhỏ cũng hóa thành một đầu màu vàng con báo, quay người muốn chạy, trực tiếp bị Viên Thiên Cương một bàn tay chụp chết. Mắt thấy cái này Bạch Lão Thái Thái xử lý hoàn tất, Lý Văn Kiệt phất phất tay, Viên Thiên Cương cũng theo đó ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, thân ảnh biến mất. Ngay sau đó, chính là kiểm kê thu hoạch. Cái này Bạch Lão Thái Thái sớm đã thành tinh, thi thể cũng toàn thân là bảo, con báo tinh xương cốt, huyết nhục mài nhỏ thành bụi phấn đằng sau, có thể trị chứng mất hồn. Mà lại phàm là thành tinh yêu vật, thể nội nhất định thai nghén yêu đan một viên, giống như là bình sơn chỗ sâu, cái kia sáu cánh con giết, đã là như thế. Lý Văn Kiệt đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Trần huynh, mượn dùng một chút truy thủ. Lý Văn Kiệt đem Trần Ngọc Lâu trong tay tiểu thần phong mang tới. Trần Ngọc Lâu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Dưới mắt con báo nước tiểu độc tính còn không có giải khai, hắn cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất ngắm sao. Cái này tiểu thần phong, chính là già đem đầu tại Nam Tống trong hoàng lăng tìm tới thần binh lợi nhận, thiết kim đoạn ngọc, chém sắt như chém bùn, bị xem như gỡ linh tín vật, đời đời truyền lại. Nó trên vỏ đao, khảm nạm châu báu mỹ ngọc, không hổ là hoàng gia đồ vật, quả nhiên là tinh mỹ không gì sánh được. Rút ra tiểu thần phong, lưỡi đao giết lạnh, hàn quang che mặt, thật sự là một thanh hảo đao. Lý Văn Kiệt cấp tốc đem cái này Bạch Lão Thái Thái thi thể cắt ra, cuối cùng tại sọ nào ở trong, thì bòi đến một viên dán tơ máu màu vàng nâu yêu đan. Cái đồ chơi này ước chừng lấy chừng hạt gạo, toàn thân hỗn tạp không chịu nổi, bày biện ra màu vàng nâu, cùng sáu cánh con giết yêu đan kém chi rất xa. Yêu đan cũng có phân biệt, giống như là xuất sinh thể nội, cũng sẽ thanh nén, như hoàng cầu bảo, chính là ví dụ. Cái này trắng con báo yêu đan công hiệu như thế nào, đơn thuần nhìn Viên Thiên Cương sắc mặt liền hiểu, một mặt ghét bỏ, cùng nhìn rác rưởi không sai biệt lắm. Lý Văn Kiệt cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Long khí 50 cũng không tệ lắm a, một viên yêu đan mà thôi, lại cung cấp 50 long khí. Đem yêu đan này lau sạch sẽ đằng sau, Lý Văn Kiệt tu nhập trong hệ thống không gian. Dựa theo Viên Thiên Cương lời nói, chỉ cần đem vật này nghiền nát đằng sau, lại phối hợp một chút dược liệu, giống như là nhân sâm loại hình đồ vật phụ tá, có thể lại bổ. Chính là người tập võ yêu nhất, tăng cường thể phách. Lý Văn Kiệt cũng không nóng nảy, ngay sau đó lại đem cái khắc vàng con báo cũng bắt chước làm theo, xé ra đằng sau. Nhưng trong bên cạnh không thu hoạch được gì. Xem ra, yêu đan cái đồ chơi này không phải người nào đều có. Tại cái này Bạch Lão Thái Thái bên cạnh thi thể, còn có một đoạn không trọn vẹn bia đá, cái này chính là cổ ly địa. Phía dưới còn có một cái lớn chừng quả đấm động, chính là xuất sinh này xảo huyệt. Chẳng thảo trừ căn đạo lý này, Lý Văn Kiệt là biết được, lấy ra mạc kim giáo úy công cụ, gió lốc xúc. Cái đồ chơi này chính là lắp ráp. Cấp tốc xem đất, rất mau đem phía dưới đào mở, lần này bên cạnh không gian không nhỏ. Bên trong còn có mấy cái tiểu bạch con báo, đều bị Lý Văn Kiệt trực tiếp giết chết, trừ cái đó ra, còn có không ít bà bối. Phía dưới tồn tại không ít dược liệu, còn có người thi cốt, cùng một chút minh khí, cùng loại tám nghĩ ba văn đầu hổ tròn phù bài đồ vật. Những này cũng đều là phụ cận thôn trại ở trong, tiến vào bình sơn hái thuốc người hái thuốc. Đều để cái này Bạch Lão Thái Thái lừa giết, bà bối cũng giấu ở trong hang động. Con hàng này, thật đúng là một phương tai họa. Ta đây cũng là chạm yêu trừ ma. Lý Văn Kiệt nghĩ thầm, ngay sau đó trong cái hố bà bối, Lý Văn Kiệt cũng không chút khách khí, trực tiếp thu nhận. Dược liệu không ít, những dược liệu này, chờ chút trở lại tích lũy quán ở trong, vừa vặn có thể phối hợp trắng con báo yêu đan, đến tăng cường chính mình thể phách. Đồng thời, cũng không ít minh khí, cũng đều là người hái thuốc tại Bình Sơn vết nước chân núi nhặt. Những này minh khí, Lý Văn Kiệt cũng toàn bộ đem nó mặt ngoài long khí hấp thu. Long khí 20 long khí 30 long khí. Bất quá vài phút không đến, Lý Văn Kiệt nơi này, long khí đã là hấp thu đến 330 điểm. Thật đúng là nhanh. Cái này còn chưa tới Bình Sơn đâu. Chính mình hoàn toàn có thể mua sắm thương long bảo máu, mà lại trộm mộ xong Bình Sơn đại mộ, mình còn có một lần rút ra bảo tiêu cơ hội. Cương con, liền đầy đủ dữ dội. Thật không biết hiểu, kế tiếp sẽ là cái gì nhân vật. Lý Văn Kiệt cũng là tương đương chờ mong. Mua sắm thương long huyết mạch. Lý Văn Kiệt không chút do dự, 10 chim tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Hệ thống thương thành, mặc dù rực rỡ muôn màu, nhưng khát nước 3 ngày, ta chỉ đi cô bầu một uống, lấy trước tới tay một dạng, mới là chính đủ. Đinh. Hao phí 300 long khí, đã thành công mua sắm. Theo điện tử thanh âm nhắc nhở rơi xuống, lúc này Lý Văn Kiệt có thể phát giác được, chính mình giống như một lần nữa thay máu rèn xương bình thường. Một loại không nói ra được đau đớn, lít nha lít nhít leo lên thân thể. Hắn cắn răng nhịn xuống. Trên thân thể, dần dần leo lên một đầu giữ tận thương long hình xăm, đầu rồng, mắt rồng, thân rồng đầy đủ mọi thứ. Sinh động như thật. Thương long bằng máu, khắc chế tà túy, độc trùng, bách độc bất xâm. Hệ thống cấp tốc cho ra nói rõ. Lý Văn Kiệt cũng nhẹ nhàng thở ra. Âm thầm, Viên Thiên Cương nhìn qua Lý Văn Kiệt bóng lưng, phản phất cảm thấy có thương long bay lượn, rồng bay lượn trên đó. Quả nhiên là Lý Đường hậu duệ, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Viên Thiên Cương trong lòng tự nói. Đang lúc này, sư ca, cái kia trắng con báo tinh là hướng nơi này chạy trốn, nơi này hẳn là nơi ở của nó. Vừa vặn, chúng ta có thể một mẹ hốt gọn. Ân mấy đạo thanh âm từ trong rừng cây truyền ra, chỉ gặp ba cái làm băng da người miêu ăn mặc người từ trong rừng cây xông tới. Ba người này, nam tử dẫn đầu, mũi cao mắt sâu, cầm trong tay mặt kính biên quang rủ, bên hông cài lấy hai thanh hộp pháo. Rời núi khôi thủ trà cô tiếu, quỷ thổi chiến lược trần nhà, cái còi. Nó bên cạnh phân biệt một cọng lông phát quan xoắn nam tử, có một cái cung tiễn, chính là sư đệ của hắn già người phương Tây. Còn có một cái mặt tròn nhỏ, có một cái nhỏ gửi thuốc, toàn thân dược thảo mùi thơm tiêu tán tiểu cô đường, nhí nha nhí nhảnh. Sư muội Hoa Linh, ba người này chính là rời núi đạo nhân cuối cùng ba người, là phá giải trên lưng ngàn năm quỷ nhãn nguyên rùa, lúc này mới thiên tân vạn khổ đi vào Trung Nguyên, tìm kiếm Trần Châu. Sư ca nhìn qua trước mắt, Bạch Lao Thái Thái, cùng một chỗ con báo thi thể, già người phương Tây nghẹn họng nhìn chân chối nói cái này Bạch Lao Thái Thái bị người giết. Ân. Trá cô tiếu cũng trông thấy một màn này, ngay sau đó nhìn thoáng qua Lý Văn Kiệt. Đã là biết được tiền căn hậu quả. Cái này Bạch Lao Thái Thái, mặc dù không tính mạnh cỡ nào lớn, nhưng kẻ này xảo trá hung ác, dù bọn hắn rời núi lạm nhân, cũng truy sát trước sau vài ngày. Lúc này mới tìm tới xào huyện, muốn một mẹ hốt gọn, không nghĩ tới lại bị người nhanh chân đến trước, đối phương còn trẻ tuổi như vậy. Ngay sau đó Trá cô tiếu cũng là chắp tay nói, huynh đệ thân thủ không tệ, tại hạ rời núi Trá cô tiếu, xin hỏi huynh đệ. Mạc Kim, Lý Văn Kiệt. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói. Mạc Kim giáo úy. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Nên biết được, tứ đại môn phái, rời núi gỡ lĩnh, Mạc Kim phát đổi, tất cả ngành nghề, đổ đấu là vua, duy chỉ có Mạc Kim, chính là vương trung chi vương. Chương 9. Phạt Mao tẩy tủy, rời núi khôi thủ Trá cô tiếu. Nguyên lai là Mạc Kim giáo úy Lý huynh đệ, khó trách lợi hại như vậy. Trá cô tiếu ôm quyền nói, Lý huynh tới đây, hẳn là cũng là vì Trá cô tiếu nghĩ thầm. Đừng đụng vào cùng một tòa mộ huyện. Bình Sơn. Lý Văn Kiệt cũng không có gì tốt che giấu, rời núi đạo nhân, bên dưới đấu chỉ vì cầu lấy một Trần Châu mà thôi. Không làm cầu tài. Song phương lợi ích cũng không xung đột. Ta cùng gỡ linh bánh lái, Trần huynh hợp tác, cùng nhau tới này Bình Sơn bên dưới đấu cầu tài. Lý Văn Kiệt từ tốn nói. Trần huynh, nghe vậy đằng sau, Trá cô tiếu lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn bây giờ tại phương nào? Năm đó ở động đỉnh hồ thời khắc, thân là rời núi khôi thủ, Trá cô tiếu đã từng cùng Trần Ngọc Lâu từng có gặp mặt một lần, năm đó hai người nâng cốc luân hoan. Trá cô tiếu chỉ cảm thấy Trần Ngọc Lâu, người tiểu này bên trong Long Phượng, dạ tâm mừng mừng, ngày sau tất có kiến công lập nghiệp gốc dễ lĩnh. Ngay trước sư đệ già người phương Tây, sư muội Hoa Linh, cũng là không chút nào keo kiệt, miệng lớn tán dương Trần Ngọc Lâu chi vi phong. Điều này cũng làm cho sư đệ già người phương Tây, sư muội Hoa Linh hai người, đối với Trần Ngọc Lâu hiếu kỳ không thôi. Nên biết được, hai người sùng bái nhất chính là sư huynh Trá cô tiếu, ngay cả sư huynh đều như vậy khen không dứt miệng người, đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Hoa Linh cũng là ở bên nô ra cái đầu nhỏ nói Trần tổng đem đầu thôi. Ta nghe sư huynh nói hắn nhưng là rồng phượng trong loài người, rất lợi hại. Ở nơi nào nha? Hoa Linh chớp mắt to đạo. Già người phương Tây cũng là một mặt vẻ chờ mong, nghĩ thầm bực này cái thế anh hảo, nhất định hiện tại là uy phong lẫm liệt. Ách Lý Văn Kiệt có chút không biết nên trả lời như thế nào thời khắc. Dương huynh, Trần Ngọc Lâu người này, cuộc đời tốt nhất mặt mũi, sớm tại Trá cô tiếu tới trước đó. Liên Na Di thân thể, bằng vào kiên cường ý chí, núp ở cổ ly sau bia phương. Dưới mắt gặp không tránh khỏi, vừa bạn cái này con báo nước tiểu, cũng kém không nhiều giải khai, lúc này mới đi ra. Lúc này mới nhìn chằm chằm đầu đầy cỏ dại, bùn đất đi ra, đội vàng ôm quyền nói, thật sự là đã lâu không gặp a. Đã lâu không gặp. Trá cô tiếu nhìn qua thân hình chật vật Trần Ngọc Lâu, trong lòng đã đoán ra hai ba phần, nhưng cũng không tiện bạch trần. Ngay sau đó giả bộ không biết, song phương hàn huyên vài câu đằng sau. Trần Ngọc Lâu lúc này mới lên tiếng nói, Dương huynh, đi vào cái này lao hùng lĩnh, hẳn là cũng là vì Bình Sơn mà đến. Trá cô tiếu lắc đầu, ngay sau đó nói, ta cùng sư đệ, sư muội được nghe một Trần Châu tung tích, khả năng xuất hiện tại Dạ Lang Vương cổ mộ ở trong. Lúc này mới đêm tối đi gấp, đi vào cái này lao hùng lĩnh, dự định đi Dạ Lang Vương cổ mộ. Trá cô cười nói, vật kia còn không có tìm tới đâu. Trần Ngọc Lâu liếm liếm ở môi đạo, không có. Trá cô trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng vẻ ảm đạm, rời núi quỷ nhãn nguyên rủa, chuyển thừa ngàn năm lâu. Bây giờ rời núi đạo nhân, thế nhỏ đến chỉ còn lại có ba người bọn họ, là tìm kiếm một Trần Châu giải trừ nguyên rủa, để rời núi nhất mạch, không đến mức bị mất tại hắn Trá cô tiếu trong lòng bàn tay. Trá cô tiếu, già người phương Tây, Hoa Linh ba người cũng là chịu không ít khổ đầu. Ai? Trần Ngọc Lâu nghe vậy cũng là thở dài, không biết được nên như thế nào an ủi vị lao hưu này. Lý Văn Kiệt ở bên liếc qua Trá cô tiếu ba người, một Trần Châu tung tích. Lý Văn Kiệt không xa lạ gì, Điền Nam chi địa, Hiến Vương đại mộ, không phải trời sập khác biệt làm khó ngoại lực phá chi thủy long choáng. Mộ này huyệt sự nguy hiểm, có thể đứng hàng quỷ thổi ba vị trí đầu, nếu không phải hậu thế hồ bản huynh đệ, có nhân vật chính quang hoàn, chưa chắc có thể tìm tới một Trần Châu. Bất quá biết là biết, dưới mắt chỉ là bắt đầu thấy Trá cô tiếu, chính mình cũng không cần thiết móc tim móc phổi, gây nên người khác hoài nghi không nói, chính mình cũng thành nát bét người tốt. Lý Văn Kiệt hiện tại chỉ muốn mau chóng trở lại tích lũy quán, trước đem yêu đan mài nhỏ đằng sau, phối hợp dược liệu ăn vào, nhìn xem có thể mang đến biến hóa gì. Bất quá Trá cô tiếu cái này rời núi tổ ba người, có rảnh vẫn là có thể rút một chút. Cái còi sức chiến đấu, bàn về đến đơn đả độc đấu, tuyệt đối tại đạo mộ thế giới ở trong ba vị trí đầu. Thường xa bên kia, cái gì lao cửu cửa, lao thập cửa. Tại rời núi gỡ lĩnh, hai vị bánh lái trước mặt, trò cười thôi. Có thể đem người này thu hồi dưới trướng, cũng là lựa chọn tốt. Nhàn ngôn tiểu tự. Mấy người hàn huyên hoàn tất, Lý Văn Kiệt cũng thuận mồm nói một chút cái này Dạ Lang Vương của mộ, chỉ là không mộ phần một tòa, không cần thiết uổng phí sức lực. Nhưng mắt thấy Trá cô tiếu ba người không tin, đành phải thôi, lừa nhắc lại đi nhiều lời. Nhàn ngôn tiểu tự trở lại tích lũy quán ở trong, biết rõ Trần Ngọc Lâu bản tính, Lý Văn Kiệt cũng không có sách tiểu tử này chật vật sự tình. Trần Ngọc Lâu cảm kích nhìn qua Lý Văn Kiệt, lúc này mới dẫn theo Bạch Lao Thái Thái thi thể sinh động như thật, đem bọn hắn hai người như thế nào xâm nhập yêu ma xào huyệt. Chiến Bạch Lao Thái Thái giết cương thi, nói chính là thiên hoa loạn truy, trêu đến la lão vai con hàng này một trận trận mắt hốt mồm, thật lâu mới giơ ngón tay cái lên nói, đem đầu ca Lý ra phục. Lý Văn Kiệt cũng là một trận buồn cười, Không để ý mấy người, dựa theo Viên Thiên Cương chỉ dẫn, Lý Văn Kiệt đem chừng hạt gạo yêu đan cấp tốc lấy ra, bóc nát thành bụi phấn đằng sau, lại thêm dược liệu, nấu chín thành chén thuốc đằng sau, một ngụm nuốt vào. Ùng ùng. Lý Văn Kiệt có thể phát giác được, một dòng nước nóng cấp tốc tụ hợp vào thể nội. Khô nóng. Đồng thời, tại Lý Văn Kiệt trên thân thể, cũng cấp tốc bài tiết mà ra đại lượng tạp chất rác rưởi đi ra. Phạt mao tẩy tủy. Phen này biến hóa xuống tới, thân thể tương đương rõ ràng, mặc dù không đến mức nhiều khôi ngô cường tráng, nhưng cũng tinh anh không ít. Lại phối hợp thương long bảo máu, Lý Văn Kiệt cũng là sức chiến đấu tiêu thăng, hắn hiện tại có loại tự tin. Nếu như lại để cho hắn đối mặt Bạch Lao Thái Thái con hàng này, không cần cương tử xuất thủ, tự mình một người có thể đối phó con hàng này. Ta hiện tại mạnh đáng sợ. Lý Văn Kiệt nắm nắm đấm. Ta thậm chí cảm giác ta có thể đơn đấu cương tử. Có lẽ ta có thể nếm thử cùng cương tử đơn đấu một chút, thử nhìn một chút. Lý Văn Kiệt tự tin bạo dạn, đi vào tích lũy quán bên ngoài. Hoàng hôn bên dưới, chỉ gặp cương tử thân ảnh giống như quỷ mị bình thường, xếp bằng ở trên xà nhà nhắm mắt dưỡng thần. Gặp Lý Văn Kiệt xuất hiện, thân ảnh thuần di đi vào Lý Văn Kiệt trước mặt, điện hạ. Ách vẫn là thôi đi ý nghĩ này, cuối cùng vẫn bị Lý Văn Kiệt bóc chết. Cùng cương tử đơn đấu, cái này cỡ nào nghĩ quẩn. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, kim vi vẩy xuống nhân gian. Trước đó đợi mệnh 2000 vỡ linh lực sĩ, còn có La lão vai công binh đảo con doanh, đã là tại Câm Điếc Côn Lôn dẫn đầu xuống, đi tới tích lũy cửa quán miệng. Cái này công binh đảo con doanh, chính là La lão vai chuyên môn thiết trí, đều là trộm mộ dùng. Trần Ngọc Lâu mắt thấy vỡ linh lực sĩ, mấy ngàn chi chúng, đều là thân mang áo bào đen, vai hệ chu sa hồng lăng, liếc nhìn lại, rất có vài phần vùng cánh tay hô lên, người đi theo tụ tập ảo giác đi ra. Ngay sau đó cũng là hào khí tỏa ra. Đứng tại trên cự thạch, đối với vỡ linh quần đạo, lại là một trận đánh chống gieo họ, vỡ linh quần đạo cũng là nhiệt huyết sôi trào. Mắt thấy bình sơn bảo khí trung tiêu, trong đó nhất định vàng bạc châu báu, giống như kim sơn ngân sơn, vinh hoa phú quý, gần ngay trước mắt. Ngay sau đó giống như núi kêu biển gầm bình thường, quăng, quăng. Trần Ngọc Lâu ngẩng đầu ưỡn ngực, quạt giấy đập vào trong lòng bàn tay, cất cao giọng nói, đại bộ đội. Ngay hôm đó xuất phát. Mục tiêu, bình sơn. Chương 10. Nghe gió nghe lôi chi thuật, miệng bình đỉnh núi. Đại bộ đội xuất phát. Ước chừng lấy lúc xế chiều, đã là đến bình sơn sơn dưới chân, hướng lên nhìn ra xa mà đi, bình sơn, kỳ phong hiểm trở, trung ương một đạo khe nước to lớn. Giống như thần nhân huy kiếm, từ đó bổ ra. Trung ương nhiều thương tùng trách bách, bao phủ tại mênh mông sương mù màu trắng bên trong. Trần Ngọc Lâu cầm trong tay màu trắng quạt giấy, đứng tại bình sơn sơn dưới chân, hướng lên nhìn ra xa mà đi, trăm thước tra hình, ngàn thước nhìn thế. Cái gì hình? La lão vai con hàng này không học thức, ở bên nghi ngờ nói. Trêu đến Trần Ngọc Lâu liếc mắt, cũng không để ý tới biết cái này hàng. Quay đầu nhìn về phía Lý Văn Kiệt nói, Lý huynh, nghe qua Mạc Kim giáo úy, tầm lòng phân kim, thần hồ kỳ kỹ. Không biết có thể hay không lộ hai tay, cũng cho ta gỡ linh lực sĩ, mở mang tầm mắt. Trần Ngọc Lâu chắp tay nói. Tốt. Lý Văn Kiệt gật gật đầu. Cũng hiểu biết, Trần Ngọc Lâu đây là muốn nhìn một chút sâu cạn của hắn, dưới mắt tự nhiên không có khả năng lộ e sợ. Đồ đấu thổ phu tử. Tự nhiên là đang tìm rồng phân kim dựa vào thủ đoạn mà xem được hư. Theo Lý Văn Kiệt gật đầu, quả nhiên, không ít gỡ linh lực sĩ, cũng nhao nhao nhìn về phía Lý Văn Kiệt. Đều muốn nhìn một cái, thiếu niên này trình độ. Nghe nói Mạc Kim giáo úy có thể thông qua sao bắt đầu tượng, phong thủy khăn dư, tầm long điểm huyện, thần hồ kỳ kỹ. Còn lại, giống như là chúng ta gỡ lĩnh, còn có rời núi đạo nhân, đều không thể cùng sánh bay. Cũng không biết thật hay giả. Các có khác gỡ linh lực sĩ, chẳng thèm ngó tới nói Mạc Kim giáo úy là lợi hại. Nhưng phong thủy khăn dư một đạo, đều được dâu riêng một nắm lớn người ra sân còn tạm được. Tiểu tử này, theo ta thấy sư phụ hắn kim toán bản đến chả có thể, trình độ của hắn, nếu là cùng chúng ta tổng đem đầu so ra, chỉ sợ kém xa. Tổng đem đầu chiêu kia nghe gió nghe lôi chi thuật, chỉ sợ so ra Trương Tam gia, cũng không kém cỏi có người nói quát đạo. Gỡ lĩnh lực sĩ ở giữa, lẫn nhau nghị luận ầm ĩ, Trần Ngọc Lâu cũng nghiêng liếc một chút Lý Văn Kiệt, hắn Trần Ngọc Lâu tuổi nhỏ đắc chí, thanh xuất bu lam, một tay nghe gió nghe lôi chi thuật, thế nhưng là tương đương lợi hại. Cũng phải nhìn một cái này Mạc Kim giáo úy, có mấy phần bản lĩnh. Đại bộ đội mở đường, rất nhanh thuận kéo dài đường núi, leo lên bình sơn đỉnh núi đằng sau. Nơi đây trung ương, chính là vết nước, hình thành một đạo sâu không thấy đáy vực sâu đi ra. Phía dưới còn có mây mù bao phủ, cực kỳ hiểm trở. Đứng trên đỉnh núi, Lý Văn Kiệt cũng là không nóng nảy, không nói tầm lòng quyết, đơn thuần ỷ vào trí nhớ của mình, tìm kiếm một cái đời nguyên tướng quân mộ, dễ như trở bàn tay. Nhưng trên mặt mũi, vẫn là phải làm một chút công phu. Lý Văn Kiệt ngay sau đó, từ bách bảo nang ở trong, lấy ra một bộ thuần kim tính toán, ỷ vào tính toán phía trên thiên can địa chi, tầm lòng định nguyện. Bốn bề, cũng không ít gỡ linh lực sĩ, ở bên nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà Trần Ngọc Lâu nơi này, tự nhiên không có khả năng làm nhìn xem, đứng tại vết nước bên cạnh, đối với bên cạnh La lão vai nói la xoái, hướng phía dưới thả một thương. Thỏa. La lão vai gật gật đầu, lấy ra ngả voi súng ngắn, đối với dưới cái khe, bành. Đạn tiếng vọng tại sơn lĩnh ở giữa, Trần Ngọc Lâu thì có chút nhắm mắt, lấy đạn tiếng vọng đến xác định mộ huyệt vị trí. Trần Ngọc Lâu người này, từ nhỏ ngũ giác thông linh, vốn liền một đôi đôi mắt, có thể nhìn trong ban đêm. Thính lực cũng là không tầm thường. Ỷ vào tiếng sấm tiếng vọng, có thể xác định trong núi của mộ vị trí, cái này kêu là làm nghe gió nghe lôi, cũng cứ gọi là văn sơn phân biệt long chi thuật. Đại soái, Dương phó quan ở bên nói ngươi nói tổng đem đầu có thể tìm được trước của mộ, hay là vị kia Mạc Kim giáo úy Lý tiểu ca? Ngu xuẩn. La lão vai cầm một cây tiểu giáo roi nói tổng đem đầu người thế nào? Tầm long chi thuật còn có thể không sánh bằng Lý Văn Kiệt tiểu tử này, hắn lúc nói, hay là cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn ngay tại đo đất tầm long Lý Văn Kiệt. Sợ để Lý Văn Kiệt bên cạnh Viên Thiên Cương nghe được, hắn có thể sợ hãi. Cũng là. Dương phó quan gật gật đầu. Mấy người đang đợi kết quả thời khắc, Trần Ngọc Lâu ở bên, đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt hiện ra vẻ đại hỉ. Phía dưới này có một to như thành quách địa cung, mà lại đường hành lang vô số, trong đó nhất định mai táng kim ngọc bảo hàng vô số. Chắc hẳn cái kia đời nguyên mọi dợ tướng quân mộ huyệt, ngay tại dưới cái khe. Người què. Trần Ngọc Lâu một tiếng la lên. Hoa Mã Quải ở bên, sớm đã chờ đợi đã lâu, lấy ra một quyển giấy trắng, nó bên cạnh còn có sớm đã chuẩn bị xong một cọc lông bút. Trần Ngọc Lâu huy hào bắt mặc, chỉ là trong nháy mắt, đem dưới cái khe địa cung tưởng tình, vẽ một cái không lệch mấy. Ngay sau đó đắc chí vừa lòng, sờ lên cầm nhìn một cái còn tại tầm long điểm huyệt Lý Văn Kiệt một chút. Nghĩ thầm, Lý huynh mặc dù thủ đoạn không tầm thường, thủ hạ có manh tướng trợ trận, nhưng dù sao tuổi tác quá nhỏ, tầm long chi đạo hay là không sánh bằng Vi huynh, cái này Mạc Kim gia úy, xem ra bất quá cũng như vậy thôi. Lão gia tử, hay là quá nhiều lo lắng. Bình này núi lớn mộ, ta Trần Ngọc Lâu một người, liền có thể tới lui tung hành. Trần Ngọc Lâu chính đắc chí vừa lòng thời khắc. Một bên Lý Văn Kiệt mắt thấy trang không sai biệt lắm, cũng là thuần thục, đem toàn bộ Bình Sơn địa đồ vẽ một cái 7-8 phần. Đợi đến hai tấm địa đồ mang tới vừa so sánh, dù là Trần Ngọc Lâu cũng không khỏi có chút ngạc nhiên đứng lên. Lý Văn Kiệt vẽ trên bản đồ, dưới cái khe chính là địa cung to như thành trì, trong đó đường hành lang bốn phương thông suốt, cơ hồ đem toàn bộ Bình Sơn tất cả đều đào giống. Mà lại tại bình này núi đỉnh núi thì đánh dấu chính là đời nguyên tướng quân mộ huyệt. Trần Ngọc Lâu nhìn qua địa đồ này nửa ngày, chợt mới nhíu mày mở miệng nói, "Lý huynh, đỉnh núi này chỗ miệng bình, căn bản không phù hợp táng kinh hạ táng quy tắc, cái này đời nguyên đại tướng quân, làm sao có thể chôn tại đây chỗ?" "Huống chi, vết nước này phía dưới, ta lấy ra truyền nghe lôi chi thuật, nghe được có địa cung không ít, bình này dưới núi, lại là chỗ nào?" Nghe vậy đằng sau, Lý Văn Kiệt không chút hoang mang nói, "Nơi đây ta lên núi trước đó, liền nhiều mặt tìm hiểu qua. Tại đời nguyên trước đó, bình này núi vốn nhờ là tạo hình đặc biệt, phong cảnh tú lệ, bị đại tống đế vương lựa chọn là luyện đan nơi trốn. Bởi vậy ta suy đoán, dưới cái khe địa cung chỉ là đế vương luyện đan chi địa, mà cái kia đời nguyên mọi dợ tướng quân cũng không thuộc về người Trung Nguyên. Năm đó kẻ này ngay tại chỗ tàn khốc chấn áp 72 động người Miêu, đem nó toàn bộ giết chết đằng sau liền hạ táng Bình Sơn. Ta kết luận kẻ này nhất định không tuân theo Trung Nguyên táng kinh chi pháp, đem quan tài chôn ở chỗ miệng bình, chính là phù hợp lỗ ban sách ở trong yếm thắng chi pháp, lấy thân là chủng chấn áp 72 động người Miêu oan hồn." Lý Văn Kiệt từ tốn nói. Nghe vậy đằng sau, Trần Ngọc Lâu cũng là khẽ cười một tiếng, nghĩ thầm đối phương hay là còn quá trẻ, bên dưới đâu trong mộ há có thể lấy suy đoán làm chuẩn. Huống chi, chôn ở chỗ miệng bình của mộ, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Nhưng trên mặt mũi vẫn là phải ứng phó một chút, Trần Ngọc Lâu liền nói ngay, "Đã như vậy, Vi huynh đi trước dưới cái khe tìm kiếm đường. Nếu như vết nước này phía dưới, coi là thật chỉ là luyện đan nơi trốn, lại đi chỗ miệng bình dò xét một hai, cũng không ngại." Chương 11. Sáu cánh con giết, thi đấu sống khỉ, trong đất ngày. Trần bà đầu sẽ không phải không tin ta đi. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói, "Cái kia đời Nguyên Thi Vương, liền mai táng tại chỗ miệng bình. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra? Huống chi dưới cái khe, xương độc lượn lờ, nó nhất định có độc trùng yêu vật vô số, chẳng phải là để cho người ta chịu chết uổng. Ngươi nói có là có." Hoa Mã Quải ở bên cười lạnh một tiếng nói, "Nhà ta tổng đem đầu người thế nào, há có thể tính sai. Ngươi sợ không phải có ý khác đi." Đùng, chỉ là trong nháy mắt, một bóng người màu đen, bao trùm mũ rộng đành, xuất hiện tại Hoa Mã Quải trước mặt. Một bàn tay trực tiếp hung hăng quất vào Hoa Mã Quải trên khuôn mặt. "A!" Hoa Mã Quải kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất mất đi. "Ai cho ngươi dũng khí, cùng điện hạ nói như thế?" Sâu kiến một dạng đồ vật, không chịu nổi một kích trầm thấp, thanh âm khàn khàn băng lên, xuyên thấu qua giữ tận mặt nạ. Viên Thiên Cương khí thế, để trên đỉnh núi này, dù là hơn 2000 võ lĩnh lực sĩ, vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai có thể quên, ngày đó nổi trống trận, Trần Ngọc Lâu điểm tướng thời khắc, đây chính là ngay cả La Lão vai bực này mãnh nhân, đều để nó trước mặt mọi người quỳ xuống ngâm nhân. Huống chi chỉ là Hoa Mã Quải, chó một dạng đồ chơi. "Ta cùng Trần huynh nói chuyện, nào có các ngươi nghị luận phần." Lý Văn Kiệt chắp hai tay sau lưng, khép mắt lại, lạnh lùng nhìn qua trên đất Hoa Mã Quải. Trần Ngọc Lâu ở bên hít sâu một hơi, biết được Lý Văn Kiệt bây giờ đắc tội không nổi, ngay sau đó nén giận nói, "Lý huynh tạm phát lôi đỉnh chi uy, xem ở Vi huynh trên mặt, tha cho hắn lúc này." "Hừ." Lý Văn Kiệt hừ lạnh một tiếng, "Nhưng có lần sau, cắt đầu lưỡi ngươi." "Thường Thăng Sơn, gỡ lĩnh lực sĩ. Đây là một đám cái gì nhân vật, giết người phóng hỏa, cướp bóc, thủ phỉ bọn cướp đường con." Lý Văn Kiệt biết rõ, tại bực này địa phương, bảo hộ lộ ra, nhất định phải dẫn đầu lập uy. Đừng nhìn Hoa Mã Quải chỉ là mở miệng địa mai mà thôi, nếu như một mực nén giận, đến tiếp sau chỉ sợ ngay cả một cái nho nhỏ gỡ lĩnh lực sĩ cũng dám cơi tại hắn Lý Văn Kiệt trên đầu, đi ị đi tiểu. "Không có cương con thời điểm, ta có thể nhịn, có cương con, ta còn muốn nhịn, cái kia cương con không phải đi không sao." "Lý huynh, như vậy đi." Trần Ngọc Lâu tư tắc chốc lát nói, "Ta trước dẫn người xuống dưới nhìn một cái. Coi như chỉ là luyện đan chỗ, chắc hẳn kim ngọc bảo hàng cũng sẽ không thiếu. Làm gì bỏ lỡ?" "Cũng tốt." Lý Văn Kiệt nghe vậy nhẹ gật đầu, vết nước này phía dưới có thể nối thẳng vô lượng đại điện. Vô lượng giới điện chính là đan đình. Trong đó chứa đựng chính là lịch đại đế vương, luyện đan thảo dược, ngàn năm nhân sâm, các loại chất bảo. Đến mãi không hết. Những vật này, giá trị đồng dạng không ít, huống chi đối với Lý Văn Kiệt trước mắt mà nói, những này chân quý hoàng gia bảo dược, so ra những cái kia kim ngọc châu báu, thế nhưng là càng thêm có lực hấp dẫn, phía dưới này, độc trùng yêu vật rất nhiều. Ta cố ý từ kim phong trại, nơi đó dược nông trong tay, tìm tới cái này giận tinh gà. Nhưng đối phó độc trùng yêu vật, chúng ta cùng đi đi. Lý Văn Kiệt đạo. Lý huynh xuống dưới, trong nội tâm của ta liền nắm chắc. Trần Ngọc Lâu nghe vậy đằng sau, sắc mặt vui mừng. Chợt để cho thủ hạ thi đấu số kỷ, trong đất nhảy hai người, đi đầu xuống dưới dò đường. Nhưng nếu không có vấn đề, lợi dụng tên lệnh làm hiệu. Hưu. Không bao lâu thời gian, từ dưới cái khe, một viên tên lệnh đột nhiên trong giữa không trung nổ tung. Thấy vậy chẳng cảnh, Trần Ngọc Lâu cũng là hưng phấn không gì sánh được, ngay sau đó khua tay nói, lấy ta hoàng kim nội giáp đến. Rất nhanh, một bộ hoàng kim nội giáp, đây là tơ vàng chế tác mà thành, mềm mại khinh bạc, nhưng có thể ngăn cản đao bổ hỏa tiêu. Đồng dạng chính là gỡ linh đem đầu, mới có bà bối. Hoàng kim nội giáp bị Trần Ngọc Lâu xuyên tại dưới quần áo, bên hông nghiêng cắm tiểu thần phong một thanh. Bên trên con giết treo núi bậc thang. Mắt thấy tổng lấy mái tóc nói, không ít gỡ linh lực sĩ, cấp tốc lấy ra cái gùi ở trong con giết treo núi bậc thang đi ra. Vật này chính là năm đó Xích Mi quân công thành thời điểm chế tác. Đến tiếp sau bị gỡ linh lực sĩ cải tiến thành bên dưới đấu bà bối. Thứ này có thể lắp ráp, một tiết, tương tự con giết, một mực kéo dài đến dưới vực sâu. Vô luận là leo núi hay là xuống vách núi, đều mười phần thuận tiện. Chỉ gặp một tiết con giết treo núi bậc thang, treo ở vách đá trên vách đá, gỡ linh lực sĩ bọn họ cũng rất nhanh hướng phía dưới vách núi leo lên mà đi. Hoa Mã Quải để Viên Thiên Cương cho một bàn tay, cũng không dám tùy tiện nghe rằng, lúc này chỉ đi theo Trần Ngọc Lâu, còn có Câm Điếc Cô Lôn, leo lên một cái khác con rết treo núi bậc thang, hướng phía dưới cái khe mà đi. La lão bay ngược lại là cao hứng, chống nạnh, sờ lên cằm, nghi thầm, Tạ Bảo Quải át Tạ Bảo Quải, tiểu tử ngươi là không thấy được ngày đó sự tình sao? Ngươi nói ngươi chọc hắn làm gì? Hắc hắc, xui xẻo rốt cục không phải ta lão la. Điện hạ, Viên Thiên Cương ở bên, một phát bắt được Lý Văn Kiệt, cũng không cần cái gì con rết treo núi bậc thang. Vực này vách đá vách núi, lấy Viên Thiên Cương hơn 300 năm công lực, vẫn như cũ có thể bay mái hiên nhà đi vách tường, như dẫm trên đất bằng. Mang theo Lý Văn Kiệt, giống như tuấn di bình thường, thân hình giống như biên hậu, leo lên tại trên vách đá, chỉ là mấy cái thở dốc ở giữa, thân ảnh đã biến mất. Nhìn qua trước mắt một màn, La lão bay cũng là cực kỳ hâm mộ không gì sánh được nói mãi mãi, Lý gia thủ hạ này, thật sự là lợi hại. Võ lâm cao thủ a. Ta lão la, nếu là có thủ hạ này, chỗ nào còn cần ở chỗ này chống mộ. Sớm đã đem còn lại mấy cố quân phiệt thế lực xử lý. Hồng cô nương cũng là phụ mệnh, tại trên cái khe trông coi, lúc này nghe được La lão vai lời nói, khinh thường liếc mắt, nghĩ thầm liền ngươi diễn xuất này, còn có thể thu đến lợi hại như vậy thủ hạ, nhanh tắm một cái ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có. Đang lúc này, La Soái, Dương phó quan ở bên nhỏ giọng nói, lần này đi xuống, đều là gỡ linh lực sĩ, còn có Mạc Kim giáo úy. Nếu là phía dưới thật có bảo tàng, bọn hắn tất cả đều mang đi, chúng ta có thể cái gì cũng không biết. Nghe vậy đằng sau, La lão vai con ngươi đảo một vòng, ngay sau đó híp mắt lại nói đúng à, tiểu Dương tử, ngươi thật đúng là lập công lớn. Dương phó quan hưng phấn không gì sánh được. Vốn cho là La lão vai sẽ khích lệ hắn hai câu đầu, không nghĩ tới La lão vai một cước đá vào Dương phó quan trên mông mắng, tiểu Dương tử, ta lệnh cho ngươi xuống dưới coi chừng mấy người bọn hắn. Nếu là mấy người bọn hắn nuốt riêng bảo vật, lúc này xử bắn. Nghe vậy đằng sau, Dương phó quan trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ, ta thôi. Ngươi nói là để cho ta một người coi chừng bánh lái Trần Ngọc Lâu, Mạc Kim giáo úy Lý Văn Kiệt, cái này cùng cựu đầu trùng để buôn ba bá xử lý Đường Tăng sư đồ không sai biệt lắm. Ân. La lão vai nhu nhãn con ngươi chừng một cái, dọa đến Dương phó quan cũng không dám nhiều lời, đành phải kiên trì đi theo. Mà lúc này, Trần Ngọc Lâu bọn người cũng nhìn qua Lý Văn Kiệt, Viên Thiên Cương thân ảnh của hai người, giống như vượt nóc băng tường bình thường. So ra bọn hắn leo lên con rết treo núi bậc thang, không biết nhanh hơn bao nhiêu. Cũng là trong mắt hiện ra một vòng vẻ hâm mộ đi ra. Ta nếu là có cương con bực này manh tướng, không cần mất ước như thế a, chua. Chương 12. Thiên điện, thập bát ban binh khí, độc trùng triều. Lý Văn Kiệt nơi này, ỷ vào Viên Thiên Cương, rất nhanh tới dưới đỉnh núi. Nơi này chính là một cái cự đại cung điện. Hắn lúc này ngay tại đại điện trên xà nhà. Tại phòng này trên xà nhà còn có một đạo lỗ hổng to lớn, phía trên còn có một loại nào đó khổng lồ sinh vật bò sát qua vết tích. Lý Văn Kiệt biết, vết tích này hơn phân nửa chính là sáu cánh con rết lưu lại. Cái này sáu cánh con rết chính là con rết tại Bình Sơn Đan tỉnh phía dưới, quanh năm thôn phệ có cây kim thạch, thời gian dài phía dưới hóa thành lao yêu, chỉ ít hơn 300 năm đạo hạnh, có thể xưng độc long. Rất tàn nhẫn, sờ lên cái gùi giận tinh gà, đầu này thần tuấn phi phạm gà trống lớn, phảng phất cũng đã nhận ra cái gì dị tượng. Lúc này cục đều phát ra thị uy thanh âm đi ra. Tại phòng này trên xà nhà, lỗ thủng khổng lồ phía dưới, còn dựng có một đạo con rết treo núi bậc thang, hơn phân nửa là thi đấu sống khỉ, trong đất nhảy hai người. Dưới mắt hai người, hơn phân nửa đã sớm biến thành độc con rết khẩu phần lương thực. Có được thương long bảo máu, ta ngược lại thật ra không e ngại những độc trùng này. Lý Văn Kiệt ngồi xổm ở lỗ thủng bên cạnh, suy tư một lát. Bên này dưới núi, vô luận là sáu cánh con rết hay là những này kim ngọc châu báu, minh khí, tuyệt đối có thể cho chính mình mang đến đại lượng long khí tăng lên. Đạt được long khí, tự nhiên cần hồi đoái. Lý Văn Kiệt trước đó đọc qua hệ thống thương thành, bình thường công pháp, công phu, hắn đều trước mắt. Cái này đạo mộ thế giới, nhất định chính là súng pháo vi tôn, nhân thể lực lượng quá yếu, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Về phần công pháp những này, tu luyện, Lý Văn Kiệt dự định trực tiếp cùng cường con học là được, không cần lãng phí long khí. Bất lương nhân hệ thống tu luyện, đặt ở đạo mộ thế giới, đủ để treo lên đánh một đám người. Huống chi còn có đại soái tự mình dạy bảo. Bất lương nhân hệ thống tu luyện, ban đầu chính là tập võ trúc cơ luyện khí, đến mức nhất định, chính là hóa khí là tinh, cũng chính là tiểu tinh vị, bên trong tinh vị, đại tinh vị. Đến trình độ này, liền cùng bình thường võ phu kéo dài khoảng cách, thân phụ long tượng chi lực, có thể xưng nhị lưu cao thủ. Mà tại cái này phía trên, chính là tiểu thiên vị, trung thiên vị, đại thiên vị. Đến trình độ này, liền có thể giống như cương tí nhất giống như, tới vô ảnh đi vô tung, có thể xưng nhất lưu cao thủ. Mà viên thiên cương bản nhân, thì siêu thoát ra đại thiên vị không biết bao nhiêu. Lý Văn Kiệt bây giờ, mặc dù trước đó thôn vệ bạch lao thái thái nội đan, lại lưng meo thương long bảo máu. Nhưng bàn về đến chân chính lực lượng, còn chưa đạt tới hóa khí là tinh cảnh giới. Tiểu tinh vị còn không có đạt tới. Lý Văn Kiệt suy nghĩ, đợi xử lý đầu kia sáu cánh con giết, đạt được nội đan đó, lại phụ tá lấy thảo dược. Chỉ sợ chính mình chí ít có thể lấy đạt tới hóa khí là tinh cảnh giới. Tại cái này đạo mộ thế giới ở trong, chính mình bản thân năng lực chí ít không kém Trần Ngọc Lâu, cha cô tiếu bọn người. Nói trở lại, Lý Văn Kiệt nơi này cũng coi trọng hệ thống thương thành, một cái tương đương thủ đoạn lợi hại. Ngự kiếm thuật, 4000 long khí. Ai không có ngự kiếm mà đi ý nghĩ, chỉ là không có cơ hội này thôi. Dưới mắt hệ thống nếu cho cơ hội này, Lý Văn Kiệt tự nhiên là cần phải nắm chắc. Nhàn luôn tiểu tử, đợi ước chừng lấy nửa túi khói công phu, Trần Ngọc Lâu bọn người, lúc này mới thuận con giết treo núi bậc thang. Đã là toàn bộ đến trên xà nhà. Ngay sau đó nhìn qua sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu Lý Văn Kiệt, Trần Ngọc Lâu chắp tay nói, Lý huynh bên cạnh, thật sự là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Bội phục. Trần Ngọc Lâu đạo: "Khách khí, Trần huynh thủ hạ, cũng tận đều không là giá áo túi cơm không phải." Lý Văn Kiệt hời hợt nói ra. Thi đấu sống khỉ, trong đất này, song phương khách sáo một phen. Trần Ngọc Lâu kêu gọi một trận, không tìm được hai tên này thân ảnh, cao mày nói, làm cái quỷ gì? Xuống dưới nhìn một cái. Quân đạo ngay sau đó chọn phong đăng, thuận con giết treo núi bậc thang, cấp tốc bỏ vào dưới xà nhà. Nơi này chính là một cái địa cung. Bốn phía tám cây to lớn bàn long trụ, góc tường trồng chất không ít tàn phá binh khí khôi giáp, chỉ là không có quan tài thân ảnh. Xem ra, đời nguyên tướng quân mộ, hoàn toàn chính xác không ở nơi này. Trần Ngọc Lâu sắc mặt đỏ lên, nghĩ thầm chính mình tầm long chi thuật, vậy mà coi là thật không sánh bằng Lý Văn Kiệt một đứa bé. Nhưng lúc này địa cung lờ mờ, cũng là không người chú ý tới hắn quân cảnh. Hai tên này, chạy địa phương nào đi? Trần Ngọc Lâu khẽ nhíu mày, tìm nửa ngày, không thấy tung tích. Đã chết. Lý Văn Kiệt thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, lập tức hấp dẫn đến không ít người. Chỉ gặp tại Lý Văn Kiệt trước mặt, hai cái quần áo, phía dưới một đám nước mủ, để cho người ta tê cả da đầu. Chết. Trần Ngọc Lâu nhìn qua trước mắt một màn, đây là độc trùng. Lý Văn Kiệt từ bên hông, lấy ra một thanh chủy thủ, đem trên mặt đất y phục này bốc lên đến. Chỉ gặp một cánh tay phẩm chất, ngũ thải ban lan rất lớn. Hú lên cái gì? Hướng thẳng đến Lý Văn Kiệt điện xạ mà đi. Xuy. Lý Văn Kiệt một đao, trực tiếp đem cái này rất lớn từ đó cắt đứt gãy màu sắc rực rỡ rất lớn. Trong thân thể độc tố chảy ra đến. Trên đất gạch đá, đều tùy theo hư thối, hóa thành nước mủ. Nhìn qua một màn này, Trần Ngọc Lâu lập tức con ngươi hơi co lại, mặc dù biết được Bình Sơn phía dưới nhất định có độc trùng, nhưng không nghĩ tới kỳ độc tính vậy mà như thế mãnh liệt, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Lý Minh, cái này Trần Ngọc Lâu hé miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Xuyệt. Những độc trùng này đi ra. Lý Văn Kiệt đống nhiên nhìn về phía bên trong một cái phương hướng, chỉ gặp tại địa cung này nơi hẻo lánh ở trong tám cây to lớn bản long trụ phía trên truyền ra một trận tất sột soạt thanh âm, vô số sắc thái lộng lẫy, hình thể to lớn con rết lít nha lít nhít từ bản lòng trụ phía trên hướng phía dưới bỏ đi. A, trong đó một tên đứng sau cùng tá lĩnh lực sĩ kêu thảm một tiếng, bị con rết cắn trúng đằng sau. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, toàn thân đã là hóa thành nước mủ. Tổng đem đầu cứu, cứu ta. Bực này chẳng cảnh, đơn giản nghe rợn cả người. Dù là Trần Ngọc Lâu, bực này thường thắng sơn lão đại đứng đầu, cũng dọa đến hoang mang lo sợ. Rút lui, hắn cắn răng một cái, biết được như vậy số lượng độc trùng, bọn hắn tá lĩnh tuyệt đối khó mà chiếm được chỗ tốt. Mặc dù biết được Lý Văn Kiệt cái gửi ở trong có giận tinh gà, nhưng giận tinh gà chỉ có một cái, mà độc trùng hàng ngàn hàng vạn, như thế nào cùng ngàn vạn độc trùng vật lộn, rơi vào đường cùng chỉ có thể hạ lệnh rút lui. Tá linh nhất thời loạn tung tung kèo, tiếng kêu thảm thiết, rút lui âm thanh bên tai không dứt. Không nên hoảng loạn, Lý Văn Kiệt đống nhiên hô lên một tiếng, tạm thời để đội ngũ bình tĩnh trở lại đằng sau. Ngay sau đó Lý Văn Kiệt không chút do dự lấy chủy thủ đưa bàn tay cắt vỡ, hưu, mấy giọt màu vàng thương long chi huyết trong nháy mắt bay ra. Chỉ là trong chốc lát, theo cái này thương long bảo máu bay ra, trên mặt đất những này lít nha lít nhít độc trùng, giống như gặp được cái gì cực kỳ khủng bố sự tình, giống như thủy triều, doa đến điên cuồng lui đi qua. Những độc trùng này đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, chỉ để lại lòng vẫn còn sợ hãi tá linh quân đạo, còn có trên mặt đất một chút sớm đã hóa thành nước mụ thi thể. Nhìn qua Lý Văn Kiệt bóng lưng, một người liền có thể đem toàn bộ độc trùng, doa đến điên cuồng tán đi. Trong chốc lát, toàn trường yên tĩnh. Chương 13. Phượng Hoàng vũ cánh đấu độc rồng, thương long ra biển tất chu tà. Lộc cục. Trước mắt một màn, cực kỳ chấn động. Rơi xuống đất như trầm, phản phất có thể nghe thấy, tá linh quần đạo tất cả đều tại nuốt từng ngụm lớn nước bọn. Một người, liền đem cái này ngàn vạn độc trùng, tất cả đều dọa lùi. Loại thủ đoạn này, đơn giản giống như thần Phật bình thường, thậm chí để có chút mê tín, nhát gan tá linh lực sĩ, trực tiếp quỳ xuống đến dập đầu đứng lên. Trần Ngọc Lâu xem như cái có kiến thức, ở bên híp mắt lại, liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Văn Kiệt. Tổng đem đầu nhìn qua trước mắt một màn, hoa mã quải ở bên giật mình, nhìn một cái Trần Ngọc Lâu, phảng phất muốn nói điều gì, nhưng là bị Trần Ngọc Lâu phất tay ngăn trở. Liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Văn Kiệt, Trần Ngọc Lâu thầm nghĩ, lấy máu chân tà, khu trùng. Loại thủ đoạn này, thế nhưng là Đông Bắc cái kia thần bí Trương gia, mới có thần bí huyết mạch. Kim toán bản cái này thật đúng là tìm tên đệ tử tốt ta, trông mà thèm. Trần Ngọc Lâu nhìn qua Lý Văn Kiệt, một mặt trông mà thèm. Một cái như vậy cương mãnh, trung tâm thủ hạ, lại thêm bực này thần bí huyết mạch, cái này nếu là hắn tá linh môn đồ, thì tốt biết bao. Mà lại thiếu niên này, còn trẻ tuổi như vậy, đợi một thời gian, chỉ sợ tương lai thành tựu, tuyệt đối sẽ không thấp hơn Kim toán bản. Thậm chí là siêu việt Trương Tam dây xích, cũng khó nói. Lý huynh hảo thủ đoạn. Trần Ngọc Lâu ở bên chắp tay ôm quyền nói, lấy máu khu trùng, bội phục. Một chút tài mọn mà thôi. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói, cái này thương long bảo máu, Lý Văn Kiệt bây giờ cũng chỉ là tiểu thí ngưu đao mà thôi, không nghĩ tới hiệu quả lạ thường dùng tốt. Mà lại thương long bảo máu, phạm vi cùng đối với độc trùng lực uy hiếp, so ra Trương gia kỳ lần bảo huyết, càng thêm thần diệu. Giống như là nguyên tắc, thất tinh lỗ vương cung ở trong, thi biệt vương vừa chết, phạm vi lớn thi biệt triều. Dù là Trương kỳ lần bảo huyết, cũng khó có thể có hiệu quả. Như vậy cũng tốt so, trong tay ngươi một thanh súng tiểu liên, có thể chấn nhiếp mấy trăm người, nhưng mấy bạn người, liền khó mà chấn nhiếp. Mà thương long bảo máu, liền giống với một cỗ xe tăng, dù là mấy bạn người, vực này phạm vi lớn độc trùng triều, cũng có thể trực tiếp chấn nhiếp. Dưới mắt những độc trùng này, bị Lý Văn Kiệt thương long bảo máu chấn áp, không có thành tựu. Tại cái này đời nguyên cung điện phía dưới, Lý Văn Kiệt biết được, hậu phương cấu kết một đầu đường hành lang, có thể trực tiếp thông hướng vô lượng điện. Từ đó tìm tới cái kia lịch đại hoàng đế, luyện đan đan cung vị trí, đang chuẩn bị tiến về thu thập dược liệu thời khắc. Tuôn rơi, địa cung mái vòng chỗ, phát ra một trận trăm chân cào tiếng vang đi ra. Một tên tá lĩnh lực sĩ, lúc này chọn phong đăng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trên mái vòm sinh vật. Chỉ gặp một đầu 3 trượng 9 mét bao dài màu đen rất lớn, toàn thân bóng loáng tỏa sáng, đen nhánh như mực, giáp sát phía dưới chính là mấy ngàn một cặp chân giết, ngàn trảo cào động. Nhất là ở tại xương sườn phía dưới, còn có 3 cặp trong suốt bóng ánh cánh, vậy mà có thể trèo chống con giết này phi hành. Này chỗ nào hay là con giết, nghiễm nhiên chính là một đầu màu đen độc long. Nên biết được, con giết loại vật này, tại Thâm Sơn tu luyện trăm năm, liền có thể tu luyện ra một đôi cánh đi ra. 3 cặp cánh. Điều này nói rõ kẻ này đã tu luyện trọn vẹn hơn 300 năm. Đợi một thời gian, chỉ sợ kẻ này muốn hình luyện đại đạo viên mãn, đến lúc đó liền có thể con giết hóa rồng, ẩn nấp tại trong dòng người. Trưởng thành là chân chính đại yêu ma, không phải Long Hổ Sơn ngũ lôi trên đại điện, Trương Thiên Sư xuống núi, không có khả năng hàng phục lão quái. Đáng tiếc, nó hôm nay đụng phải Lý Văn Kiệt. A cái này tá lĩnh lực sĩ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hình thể to lớn như vậy 6 cánh con giết, kêu sợ hãi phía dưới, lại quên phản ứng. Chỉ gặp cái này 6 cánh con giết, tới lui như rồng, từ trong miệng phát ra dọa một tiếng quái khiếu, cuốn lên một trận yêu phong màu đen. Thân hình một quyển, lúc này đem tên này tá lĩnh lực sĩ, nửa thân thể đều nuốt vào trong bụng bắt đầu nhai nuốt. Nơi này tình huống, tự nhiên cũng là hấp dẫn đến những người còn lại lực chú ý rất nhiều tá lĩnh quần đạo, mặc dù đã gặp không ít mộ huyệt hạ độc trùng cương thi, nhưng chưa bao giờ từng gặp bực này con giết khổng lồ. Trong lúc nhất thời, dọa đến cuốn quýt hô, con giết tinh. Con giết yêu quái, chạy mau a. Đều không cần bối rối. Trần Ngọc Lâu đội vàng uống ra một tiếng, ổn định quân tâm. Nhưng ngay cả hắn đều có chút kinh ngạc, trong núi này con giết, kích cỡ vậy mà có thể trở lên khổng lồ như thế. Cái này đặc nương hay là con giết thôi? Hiển nhiên chính là một đầu màu đen độc long a, dù là nhìn quen sóng gió bánh lái, lúc này cũng có chút hoang mang lo sợ đứng lên, đành phải để cho thủ hạ dơ cao bó đuốc, khu trục loại độc này rồng. Lý Văn Kiệt mắt thấy đầu này 6 cánh con giết hiện thân, trong lòng kêu một tiếng tốt, chính suy nghĩ muốn đi địa phương nào tìm con hàng này đâu. Không nghĩ tới chủ động hiện thân. Vậy coi như đừng trách ta không khách khí, cái này 6 cánh con giết toàn thân là bảo, mà lại thể nội thai nghén yêu đan một viên. Đây chính là Nhật Nguyệt phun ra nuốt vào hơn 300 năm yêu đan. Tuyệt không phải trước đó Bạch Lao Thái thái thể nội viên kia rất rưởi, có thể đánh đồng, sau khi thôn phệ, không nói có thể theo kịp cương con. Hóa khí là tinh, tuyệt đối có thể làm được. Cô, lúc này cái gùi ở trong nộ tình gà, cũng phát giác được tốc địch xuất hiện. Ở lưng cái sọt ở trong, trên dưới bốc lên, một đôi mắt gà màu đỏ tươi như máu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đầu này 6 cánh con giết. Doa, cái kia 6 cánh con giết mắt thấy không người kiềm chế nó, đang muốn gây sóng gió, liền muốn làm giữ thời khắc. Chỉ là hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Lý Văn Kiệt hừ lạnh một tiếng, đông nhiên vô cái gùi. Nộ tình gà sớm đã góp nhặt nộ khí đã lâu. Lúc này cái gùi pha bỡ, một tiếng hót vang giống như xuyên kim liệt thạch, đâm người mảng nhĩ đau nhức. Cái này nộ tình gà vô cánh, sắc phân ngũ thải, bào gà đỏ tươi như máu, giống như thượng cổ phượng hoàng hiện thân chu tà. Chỉ nhảy lên, đã là hóa thành một đạo tàn ảnh, cùng đầu này 6 cánh con giết máy làm một đoàn. Giữa sân chỉ gặp một đạo hắc ảnh, một đạo hồng ảnh dây dưa cùng nhau. Đấu chính là khó bỏ khó phân. 4 bề tá lĩnh lực sĩ, nguyên bản còn dự định lấy bó đuốc, súng ngắn khu trục đầu này 6 cánh con giết, nhưng bất đắc dĩ hạt cắt trong sa mạc. Ngay lúc sắp mệnh tang 6 cánh con giết chi thủ, không nghĩ tới Lý Văn Kiệt, vô cái gùi, xuất hiện nộ tình gà, càng như thế mãnh liệt. Cùng 6 cánh con giết, vậy mà đấu cái khó bỏ khó phân. Trong mơ hồ, còn chiếm căn cứ thượng phong. Không ít tá lĩnh lực sĩ, nghẹn họng nhìn chân chối, thì thào mở miệng nói, đậu xanh rau má à, đây là phượng hoàng đi. Lớn như vậy con giết, vậy mà đều không phải gà này đối thủ. Đây là Lý gia bà bối, thật sự là lợi hại, Lý gia, thật sự là diệu nhân a, không ít người thổi phong đạo. Thậm chí, dứt khoát trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng phía nộ tình gà phương hướng dập đầu bái. Trần Ngọc Lâu ở bên, chật vật không chịu nổi, Lúc này lấy lại tinh thần, mắt thấy Lý Văn Kiệt khí định thần nhàn, lấy nộ tình gà cùng đầu này sáu cánh lao nô công, đâu chính là khó bỏ khó phân. Cũng là nói thầm một tiếng hổ thẹn. Đối phương thân ở kinh đảo Hải Lãng ở giữa, giống như lộng triều nhân, trái lại chính mình, đường đường bánh lái, từ khi bên dưới đấu đằng sau, coi là thật chật vật không chịu nổi. Lập tức phân cao thấp a mà Trần Ngọc Lâu, cũng càng thêm bức thiết, muốn đem Lý Văn Kiệt lạp nhập Thường Thắng Sơn ở trong cắm hương nhập bọn. Lý Văn Kiệt nơi này, mắt thấy nộ tình gà dũng mãnh phi thường không gì sánh được, đem cái này sáu cánh con giết khắc chế liên tiếp lui về phía sau, trong lòng cũng là quát lên màu. Cái này sáu cánh con giết, biết được chính mình tuyệt không phải nộ tình gà đối thủ. Dù sao nộ tình gà chính là ngũ độc khắc tinh. Ngay sau đó cuốn lên một trận màu đen gió canh, cưỡng ép bức lui nộ tình gà đằng sau, quay người liền muốn chạy trốn. Lý Văn Kiệt nhìn ra, kẻ này sớm đã là nỏ mạnh hết đà, bây giờ chính là nhất cử tiêu diệt kẻ này thời cơ tốt nhất, há có thể cứ như thế mà buông tha. Ngay sau đó nhảy lên đi vào cái này quay người muốn trốn sáu cánh con giết trước mặt, đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi lúc này phun ra. Khoan hậu lưng xương bả vai phía trên, một đạo thương long hình xăm, cần bậy tất hiện. Liên đối Lý Văn Kiệt phía sau, phảng phất một đạo thương long hư ảnh, phát ra gào thét gầm thét, trợn mắt nhìn về phía trước mắt sáu cánh con giết. Cái này sáu cánh con giết, người trước mắt giống như thương long tinh tú hạ phàm, phía sau gà trống giống như phượng hoàng bố cánh. Chỉ dọa đến vong hồn bay lên, hú lên quái dị, bay thẳng mái vòm. Lý Văn Kiệt cùng nộ tỉnh gà ngay sau đó theo đuổi không bỏ, trực tiếp nhảy lên leo lên độc trùng phần lưng, cái này nhảy lên, liền xông lên phía trên tiêu mà đi. Chính là phượng hoàng bố cánh đấu độc rồng, thương long ra biển tất chu tà. Chương 14. Khống chế hắc long, vai thiên vượng hoàng, thiên nhân chi tượng. Lý Văn Kiệt, nộ tình kê, lúc này tất cả đều đứng tại sáu cánh thân thể giết phía trên, muốn nhất cổ tác khí, đem kẻ này triệt để xử lý. Không nghĩ tới kẻ này vong hồn bay lên, chỉ lo chạy trốn, lại một hơi vọt lên tận trời. Chỉ gặp yêu vụ màu đen lượn lờ, cái này sáu cánh con giết giống như hắc long bình thường, trở đi Lý Văn Kiệt, nộ tình kê, hướng lên bay lên mà đi. Lý Văn Kiệt chỉ cảm thấy song gió rót vào tai, cái này so cùng cường con vượt nóc băng tường còn kích thích. Nộ tình kê thì ngạo nghễ đứng ở Lý Văn Kiệt bả vai, chỉ chờ kẻ này bình tĩnh trở lại, lập tức lấy nó tính mệnh. Cùng lúc đó, vách đá vách núi, miệng bình đỉnh núi chỗ, một bộ đạo bào trá cô thiếu, ra người phương tây, Hoa Linh ba người, đêm tối đi gấp, rốt cục đuổi tới Bình Sơn. Ngày đó cổ ly bia từ biệt, ba người tiến về Dạ Lang Vương cổ mộ ở trong, tìm kiếm một Trần Châu tung tích, nào có thể đoán được Dạ Lang Vương cổ mộ chính là không mộ phần một tòa. Lại đang cái này Dạ Lang Vương quan tài phía dưới, phát hiện tương tự Bình Sơn miêu tả. Xem chừng một Trần Châu manh mối, tất nhiên ngay tại Bình Sơn, ngay sau đó đêm tối đi gấp, chạy tới nơi đây. Nghĩ đến ngày đó cổ ly bia bên cạnh, Lý Văn Kiệt hảo luôn thông báo cho bọn hắn, cái này Dạ Lang Vương cổ mộ chính là không mộ phần một tòa. Trá Cô Tiếu một bên trong lòng cảm khái, Lý Văn Kiệt thần cơ diệu toán đồng thời, trong lòng cũng là nói thầm một tiếng hổ thẹn. Nếu là sớm nghe Lý Văn Kiệt, há có hôm nay chật vật như thế tiến hành. Trá Cô Tiếu bọn người lao tới miệng bình đỉnh núi đằng sau, lại từ tá lĩnh lực sĩ trong miệng biết được Trần Ngọc Lâu, Lý Văn Kiệt bọn người sớm đã bên dưới đấu dưới cái khe. Thầm nghĩ, Lý huynh mặc dù thần cơ diệu toán, Trần huynh cũng là không tầm thường nhân vật. Có thể bình này dưới núi, chứng khí trải rộng, độc trùng chắc hẳn rất nhiều. Tá lĩnh cũng không có khu trùng chi pháp, mà Mạc Kim giáo úy mặc dù lợi hại, lại cũng chỉ là tầm lòng phân kim mà thôi. Lần này khắc chế độc trùng, chỉ sợ còn phải ủy vào ta rời núi sinh hóa khắc chế chi pháp. Lại nói la láo vai bọn người, cũng là tại miệng bình chỗ đỉnh núi, gấp xoay quanh đứng lên, ta nói đem đầu ca, còn có lý ra, làm sao còn không có đi ra. La lão vai dán tròm dâu nhỏ cao mày nói, sẽ không phải, tại hạ bên cạnh gặp phải cái gì bất chắc đi. Nhắm lại cái miệng túi của ngươi đi. Hồng cô nương ở bên hừ lạnh một tiếng nói, lão đại bản sự, còn có Lý Văn Kiệt thủ đoạn, ngươi hẳn là không biết. Hai người bọn họ, có thể gặp phải cái gì bất chắc. Cũng là. La lão vai gật gật đầu. Lời tuy như vậy, nhưng Hồng cô nương vẫn còn có chút nội tâm tâm thần bất định bất an, nghĩ thầm đừng thật sự là gặp phải cái gì bất chắc. Đang định mang mấy tên tá lĩnh hảo thủ xuống dưới tìm hiểu tình huống thời khắc. Dọa, vết nứt dưới vách núi, vân giả vụ cháo, mà tại cái này nồng đậm trong mây mù, một đầu con rết màu đen cuốn lên yêu phong chợt chợt quét sạch hướng về bầu trời phía trên, giống như hắc long gào thét hướng lên mà đi. Mà tại đầu này màu đen sáu cánh con rết trên lưng, chỉ gặp Lý Văn Kiệt một bộ áo bào phần phật trên bờ bay, nộ tình kê càng là thần uy lẫm liệt, màu gà đỏ tươi như máu, toàn thân sắc phân ngũ thải, giống như vượng hoàng bình thường nghỉ lại đầu bay. Rồng, má ơi, là một đầu đại hắc rồng, còn có phượng hoàng. Các ngươi nhìn, rồng này trên thân còn có phượng hoàng. Lão thiên gia của ta, cái này hắc long trên thân còn có một người, cái này sẽ không phải là thần tiên đi. Mẹ của ta, không ít người quỳ xuống đội vàng dập đầu. Mà La Lạp Mai lúc này ở bên cạnh mắng to một tiếng, ta thao, cái này mẹ nó hắc long bên trên tựa như là Lý gia khống chế hắc long, vai khiêng phượng hoàng, cái này mẹ nó Lý gia thật là thiên nhân cũng. La lão vai dọa đến đều có chút run rẩy, nghĩ thầm đối phương khó trách giết hắn cùng giết gà giống như, bực này thiên nhân ai có thể đắc tội nổi. Mà một màn này cũng đổ ánh vào Hồng cô đường, Trá Cô Tiếu, già người phương tây, Hoa Linh trong mắt. Lộc cộc, dù là Trá Cô Tiếu, bực này tàn nhẫn nhân vật, nhìn qua trước mắt một màn, cũng là nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Lý huynh, thật là thiên nhân cũng. Doa, cái này màu đen lão nô công, giống như long vương náo biển, xông lên phía trên tiêu mà đi. Chợt lại lật đằng khẽ đảo, cuốn lên yêu phong chật chật, hướng phía dưới lần nữa chui vào dưới cái khe. Chỉ là trong chốc lát, lại về tới trước đó đợi nguyên địa cung ở trong, giật mình phía dưới Trần Ngọc Lâu bọn người, vội vàng tránh lui tránh ra. Cái này sáu cánh con giết, lúc này cũng là gân mệnh kiệt lực, không hề có lực hoàn thủ. Mắt thấy thời cơ đã đến, Lý Văn Kiệt nhân cơ hội này, để nộ tình kê bố cánh, trực tiếp đem cái này sáu cánh con giết hai mắt mổ đi ra. Đối phương tiếng kêu rên liên hồi, đánh chó mù đường, Lý Văn Kiệt biết rõ đạo lý này, ngay sau đó chào hỏi Trần Ngọc Lâu bọn người hỗ trợ. Vô số tá lĩnh lực sĩ, lấy bó đuốc, súng ống, thậm chí là cái cuốc, khảm đao, tất cả đều hướng phía trên mặt đất lung tung bốc lên láo nô công hành tạc mà đi. Chỉ là một túi khói công phu. Đầu này sáu cánh con giết, đã là triệt để không có động tĩnh, toàn thân thể tàn phá, không có chút nào một chút sinh cơ. Mắt thấy đã giải quyết kẻ này, Lý Văn Kiệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem nộ tình kê thu hồi cái gửi ở trong. Lý Văn Kiệt cũng không khách khí, trực tiếp lấy ra tiểu đao một thanh, xé ra giết lớn đầu. Rất nhanh, ở đây liêu đầu ở trong, tìm tới một viên bụng ngón tay lớn nhỏ yêu đan, toàn thân bảy biện ra màu đỏ. Vừa mới lấy ra, có ánh ngọc nhuận, giống như lượn lờ nhàn nhạt sương mù, từng tia từng sợi, cao quý không tả nổi. Đơn thuần bóp trong lòng bàn tay, liền cảm thấy trong lòng một cỗ nhàn nhạt thanh lương, mệt nhọc, bao quát thương thế, cấp tốc khôi phục. Bảo bối tốt. Lý Văn Kiệt hai mắt tỏa sáng. Long khí 300 khả lắm, đơn thuần nội đan này liền tăng thêm 300 long khí. Lý Văn Kiệt không dám thất lễ, cấp tốc đem hỏi Trần Ngọc Lâu muốn tới một cái hộp gấm, đem con giết nội đan phong tồn trong đó, để tránh tinh khí tiết ra ngoài, tạo thành không cần thiết tổn thất. Ngay sau đó trực tiếp ném vào trong hệ thống không gian, chờ về đi đằng sau, tại phụ tá lấy thảo dược, nhân sâm chờ chút nuốt, để tránh phung phí của trời. Giống như là nguyên tắc ở trong, Trá Cô Tiếu trực tiếp nuốt sống này con giết nội đan, đơn giản chính là phung phí của trời. Lý Văn Kiệt cũng sẽ không làm như vậy. Thu hồi con giết nội đan, cái này giết lớn cũng là toàn thân là bảo, dù sao hơn 300 năm nhân vật. Lý Văn Kiệt đem nó huyết đục, mổ bên dưới hơn phân nửa, trực tiếp ném vào cái gửi ở trong. Để nộ tình kê ăn như gió cuốn đứng lên. Nộ tình kê vừa mới chém giết một trận, hao tổn không nhỏ, lúc này mắt thấy đại lượng thịt giết ném vào cái gửi ở trong. Cũng không khách khí, miệng lớn thôn phệ. Nuốt vào thịt giết đằng sau, kẻ này huyết đục cũng tận đều là bà bối, nộ tình kê lông vũ phảng phất đều trở nên càng thêm tiên diễm không ít, giống như thần hạ chạy xuôi. Huyết mạch, tựa hồ cũng ngay tại phản tổ, càng thêm tới gần vương hoàng. Thật đúng là linh sủng. Lý Văn Kiệt tự nói một câu, không quan tâm nộ tình kê, để nó tự hành thuế biến. Ngay sau đó còn lại giết lớn, Lý Văn Kiệt để tá lĩnh lực sĩ bọn họ trực tiếp nâng lên. Dài hơn 9 mét giết lớn, huyết đục nhiều lắm. Không có khả năng lãng phí a xử lý xong giết lớn, cái này đợi nguyên địa cung ở trong, còn có không ít tàn phá binh khí khôi giáp, cũng không thể lãng phí. Lý Văn Kiệt dần dần đem nó phía trên long khí hấp thu. Long khí 10 long khí 10. Mặc dù thiếu, nhưng góp gió thành bão, rất nhanh, Lý Văn Kiệt long khí đã là góp nhặt đến hơn 800 điểm. Khoảng cách hối đoái ngự kiếm chi thuật cũng gần thêm không ít. Chương 15. Lấy khí hóa tinh, long tượng chi lực. Dưới mắt xử lý 6 cánh con giết, rất nhiều tá lĩnh lực sĩ người kiệt sức, ngựa hết hơi, ngay cả kinh mang dọa. Lại thêm Lý Văn Kiệt nơi này, thu hoạch tương đối khá, ngay sau đó cùng Trần Ngọc Lâu hai người quyết định đi đầu rời khỏi địa cung, trở lại tích lũy quán chỉnh đốn đằng sau. Nhị Tham Bình Sơn đại mộ. Trần Ngọc Lâu cũng là hiệu lệnh thủ hạ vơ vét đứng lên, chỉ gặp vô số tá lĩnh quân đạo, cấp tốc bắt đầu vận chuyển địa cung ở trong tài bảo. Mặc dù chỉ là tàn phá binh khí khôi giáp, nhưng vẫn như cũ không chịu buông tha. Nên biết được, tứ đại môn phái ở trong, tá lĩnh vốn là phỉ qua như trải bình qua như bể, tá lĩnh bên dưới đấu. Coi trọng chính là phi hoàng quá cảnh, không có một mảng cỏ. Thậm chí là ngay cả mộ huyệt gạch phía trên, đáng tiền kim vấn đều đến cho ngươi trực tiếp chóc xuống, hẳn không thể đào ba thước đất. Ngay sau đó lại phân ra mấy tên tá lĩnh lực sĩ, đem trên mặt đất cái này tàn phá sáu cánh con giết thi thể nâng lên đến. Lúc này mới ngẩng đầu đỡ ngực, đường bể. Trần Ngọc Lâu tốt nhất mặt mũi, nghĩ thầm khổng lồ như thế con giết thi thể, mang bể, tất nhiên muốn đem la xoáy bọn người, chấn cái long trời lở đất không thể. Đồng thời cũng đối Lý Văn Kiệt ném đi kính nể ánh mắt. Nghĩ thầm như vậy thiên nhân, vậy mà có thể một mình cùng lớn như thế yêu vật lộn, coi là thật không tầm thường. Nhàn luôn tiểu tự. Đám người vơ vét hoàn tất đằng sau, lại đang ven đường trên lối đi, chen vào bó đuốc, lấy sung làm ký hiệu. Ngay sau đó thuận con giết treo núi bậc thang, một lần nữa trở lại miệng bình đỉnh núi. Mà mới vừa cùng con giết này đối địch chẳng cảnh, Viên Thiên Cương tự nhiên cũng là rõ mồn một trước mắt, lúc này ôm cánh tay trước ngực, nhìn qua Lý Văn Kiệt bóng lưng, cũng là âm thầm gật đầu. Đám người rất mau trở lại đến miệng bình vị trí. Bành! To lớn lao nô công thi thể, bị rất nhiều tá lĩnh lực sĩ trực tiếp vứt trên mặt đất. Mẹ của ta hơi nhìn qua đầu này lão nô công thi thể, không ít tá lĩnh lực sĩ cũng là kinh ngạc phi thường, nhao nhao xuống lại đi lên. La lão vai ở bên vân vê tròm dâu nhỏ, đem đầu ca. Thật uy phong a. Lớn như vậy lão nô công, đơn giản so ra mà vượt một đầu hắc long, cứ như vậy bị các ngươi tiêu diệt. Ta lão la bội phục. La lão vai ở bên thổi phong đạo. Trần Ngọc Lâu mặt mang vẻ đắc ý, nhưng cũng không dám giành công, dù sao bọn hắn tá lĩnh hoàn toàn chính xác không có ra cái gì lực. Ngay sau đó ở bên thản nhiên nói, việc này không phải ta chi công, chính là Lý huynh thủ đoạn. Lý gia, nghe vậy đằng sau, La lão vai nhìn qua một bên Lý Văn Kiệt, trong mắt hiện ra một vòng vẻ kính sợ đi ra. Vừa rồi cấp độ kia thiên nhân chi tướng, thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, mà đồng thời, không ít sống sót sau hai nạn tá lĩnh lực sĩ, bò lên đằng sau, cũng là nước bọt văng khắp nơi. Đem phía dưới hung hiểm, trắng trợn quyết đại. Cái gì ngàn vạn độc trùng, Lý gia một giọt máu liền có thể quát lui. Cái gì Lý gia có thể khống chế phượng hoàng, thân là thương long, trấn sát độc long, nói chính là vô cùng kỳ diệu. Đem miệng bình đỉnh núi, những này chưa từng đi xuống tá lĩnh lực sĩ, nghe là trợn mắt hốt mồm. Nhìn qua Lý Văn Kiệt ánh mắt, cũng là hiện ra một vòng vẻ sùng bái. Dương Minh lúc này chú ý tới Trá Cô Tiếu một đoàn người Trần Ngọc Lâu cũng tới đi hàn huyên. Trá Cô Tiếu hàn huyên một lát, liền tương lai này mục đích nói ra, nói rõ bọn hắn rời núi chỉ cầu Mục Trần Châu có thể hợp tác bên dưới đấu. Trần Ngọc Lâu nghĩ thầm, Mục Trần Châu dù sao đối bọn hắn tá lĩnh cũng không có gì dùng, còn có thể chơi miễn phí ba cái người làm công. Lại hỏi thăm qua Lý Văn Kiệt ý kiến đằng sau, ngay sau đó đánh nhịp gật đầu đáp ứng. Lý Văn Kiệt nơi này chỉ huy còn thừa tá lĩnh lực sĩ, đem giết lớn thi thể vận chuyển đến tích lũy quán ở trong đồng thời. Lý gia lúc này, La lão vai cầm trong tay một cây tiểu giáo roi, một đường chạy chậm, đi vào Lý Văn Kiệt bên cạnh đằng sau, một mặt vẻ lấy lòng nói Lý gia, ngươi thủ đoạn này, bản sự ta cùng đem đầu ca đều là bội phục rất đâu. Lý Văn Kiệt liếc mắt nhìn thoáng qua La lão vai, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Ngay sau đó thản nhiên nói, có chuyện gì, không ngại nói thẳng đi. Hắc hắc. La lão vai liếm môi một cái, ngay sau đó nói, Lý gia, ngươi thủ đoạn này lợi hại như vậy, làm gì hạ thấp thân phận Mạc Kim giáo úy môn hạ, làm lao thập tử chim Mạc Kim giáo úy, không bằng tới thường thắng sơn cắm hương tụ nghĩa, cùng ta lão la kết bái. Đến lúc đó, giành thiên hạ, chẳng phải đang việc này. La lão vai hưng phấn nói. Lý Văn Kiệt liếc qua La lão vai con hàng này, lắc đầu, trực tiếp rời đi. Lý gia mắt thấy Lý Văn Kiệt không để ý tới mình, La lão vai cũng chỉ có thể là hậm hực rời đi. Cái gọi là trôi đao dần dần lên, phong hỏa lang yên, loạn thế thiên hạ, năng giả cư chi. Đạo lý này, Lý Văn Kiệt tự nhiên biết rõ. Nhưng hắn La lão vai cái gì nhân vật? Chim quân tiệt một cái, phóng nhãn thiên hạ căn bản bất nhập lưu mặt hàng mà thôi. Chỉ bằng bực này mặt hàng, cũng nghĩ cùng ta kết bái, ngươi cũng xứng. Trở lại tích lũy quán, Trần Ngọc Lâu nơi này lưu lại mấy tên tướng tài đắc lực, còn tại Bình Sơn địa cung bên dưới vận chuyển bảo vật. Những người còn lại, vì phòng ngừa mộ huyệt bên dưới lại xuất hiện độc trùng yêu vật. Ngay sau đó tiếp thu Trá Cô Tiếu nói như vậy, đi vào phụ cận trắng trận mua sắm đôi phấn, còn có thành niên gà trống, đến thi triển sinh hóa khắc chế chi đạo. Tích lũy quán, Lý Văn Kiệt dựa theo viên thiên cương phương pháp, cẩn thận từng ly từng tí, đem con rết này nội đan lấy ra. Ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí, đem viên nội đan này cấp tốc mài nhỏ trở thành bột phấn đằng sau. Phối hợp trước đó thảo dược, còn có một số đại bộ dược thảo. Cấp tốc bắt đầu nấu luyện đứng lên. Ước chừng lấy 3 ngày công phu, nấu luyện hoàn tất, 3 ngày này, Lý Văn Kiệt cũng một mực tại rèn luyện thân thể. Võ đạo, 3 phần luyện 7 phần ăn. Ăn hết đạm văng sữa, không đi phòng tập thể thao, tương đương với ăn không. Lý Văn Kiệt cũng không ngốc. Nấu luyện hoàn tất, con giết này nội đan ở trong tinh hoa, đã là bị triệt để nấu luyện đi ra, chén thuốc mặt ngoài hiện ra một vòng thần hà hào quang. Có chút không tầm thường. Lý Văn Kiệt một ngụm rót vào trong bụng, lập tức phần bụng như là sấm nổ bình thường, cốt tủy phảng phất đều tại cách rung động. Đau triệt nội tâm, cưỡng ép nhìn xuống, mà Lý Văn Kiệt thân thể biến hóa cũng rõ ràng không nhỏ. Kích cỡ dài quá 1 đến 2 cm tả hữu, nguyên bản Lý Văn Kiệt vóc dáng liền không thấp, dưới mắt trọn vẹn đạt đến 188 tả hữu. Dáng người dần dần trở nên cường tráng không ít. Rộng rắc dày, lưng hổ thắt đáy lưng long chân bọ ngựa, trên hai tay, màu xanh đại gân và mèo, giống như tiểu xà màu xanh dày đặc. Gân dài một tấc, diên thọ 10 năm. Gân thu một phần, lực dài 10 phân, tốc chủ, Lý Văn Kiệt. Triệu hoán nhân vật, viên thiên cương thời kỳ đỉnh phong 300 năm công lực. Võ khí, tổn hại cương đao một thanh. Công pháp, thiên cương quyết cảnh giới, tiểu tinh bị. Hệ thống không gian, lương khô một số, phong đăng, giận tinh gà. Long khí, 823. Công pháp, không cần mua sắm, Lý Văn Kiệt trực tiếp hỏi đại soái viên thiên cương, tu luyện đại soái đắc ý tuyệt kỹ. Thiên cương quyết. Thiên cương quyết, tại bất lương nhân ở trong, đứng hàng 3 vị trí đầu công pháp. Càng hơn chí thánh càn khôn công chờ chút thủ đoạn. Phối hợp cửu lũ huyền thiên thần công tựa như là lao lý một dạng, thiên cương quyết có thể hỗ trợ lẫn nhau, bắn ra lực lượng lớn hơn một hiệu quả. Mà cảnh giới, tại nuốt vào 6 cánh con giết nội đang đằng sau, chính mình nơi này đã là đột phá hóa khí là tinh. Đừng nhìn chỉ là tiểu tinh bị, khả năng so ra đại soái kém chi rất xa, nhưng đây chính là đạo mộ thế giới, rất không tầm thường. Thừa dịp dược hiệu còn tại, Lý Văn Kiệt không có chậm trễ thời gian, chuẩn bị trước thao luyện một chút, nhìn xem bây giờ thân thể này đục thân lực lượng đạt đến cái tình trạng gì. Chương 16. Long truyền bảo kiếm, thất tinh long nguyên. Đi ra tích lũy quán, Lý Văn Kiệt thay đổi một bộ áo bào đen, tướng mạo tuấn lãng, thân cao 8 thước, vĩ nạn khôi ngô. Thuận thế từ dưới đất nhặt lên một khối cối xay. Cối xay này không xuống ngàn cân, bực này cự thạch, bình thường tráng hán 3 năm cái đều khó mà ôm lấy. Liền xem như tá lĩnh khí lực lớn nhất câm điếc cô lôn, muốn giơ lên vật này cũng cực kỳ phí sức. Nhưng Lý Văn Kiệt lúc này có thể một tay trực tiếp nâng quá đỉnh đầu, mặc dù hơi có vẻ cố hết sức, thiên cương quyết chính là trong suốt khí, bởi vậy cho dù thi triển, mắt thường cũng nhìn không thấy cái gì. Bành! Cối xay khổng lồ bị Lý Văn Kiệt trực tiếp vứt trên mặt đất. Mặt đất phảng phất đều tùy theo chấn động. Long tượng chi lực, hóa khí là tinh, quả nhiên không tầm thường. Lý Văn Kiệt vỗ tay một cái, lẩm bẩm: "Hiện tại Lý Văn Kiệt chỉ sợ có thể một quyền đấm chết một con gấu." Nó bên cạnh, một chút tá lĩnh lực sĩ, ngay tại top 5 top 3 thương nghị, trông thấy Lý Văn Kiệt một tay giơ lên tối say, cũng là giật mình thẳng lẻ lưới, không dám cùng chi đối mặt. Nên biết được, cái niên đại này người, đại đa số đều ăn không đủ no, xanh sao vàng ngọt mầm hạt đậu. Mà Lý Văn Kiệt lúc này, 188 kích cỡ, lại phối hợp khôi ngô thân hình, đơn thuần bực này lực các bách, liên để không ít người không dám cùng chi nhìn nhau. Ta khí lực này cũng thực không tồi, thăm dò một chút, Lý Văn Kiệt đối với mình khí lực cũng tương đương hài lòng. Đặt ở cổ đại, được xưng tụng một câu lực có thể khiên đỉnh, tuyệt đối là vô song mãnh tướng cấp bậc. Mình bây giờ, đơn thuần nhục thân lực lượng, tuyệt đối có thể cùng lao cựu cửa ở trong mở lớn vật ra, rời núi khôi thủ trá cô tiếu những người này bẻ vào tay. Là thời điểm, nên tìm kiếm một thanh không sai binh khí. Lý Văn Kiệt trước mắt vũ khí, hay là một thanh tổn hại cương đao. Gần như tại không. Ngựa tốt phối tốt tiên, thời cổ manh tướng, ai không có một thanh không sai vũ khí. Giống như là sư minh của mình. Người trên đường xưng đả thần tiên Dương Vương, trong tay một thanh đả thần tiên, bốn lăng bảy đốt, truyền cho Đông Hán, thân roi âm khắc phục ma chấn thi chú, thế đại lực trầm. Một roi xuống dưới. Dù là ngàn năm cương thi, cũng phải tại chỗ nuốt hận Tây Bắc. Mình coi như là trông mà thèm ngự kiếm thuật, cũng phải có một thanh coi như không tệ bảo kiếm mới được. Suy tư liên tục. Lý Văn Kiệt quyết định, tại hệ thống thương thành ở trong hối đoái một thanh, thương thành ở trong tồn tại thập đại danh kiếm, các loại chư thiên thần kiếm. Lý Văn Kiệt cuối cùng coi trọng Long Tuyền bảo kiếm. Trên thực tế chính là Lý Đường Hoàng thất thanh kia thất tinh Long Nguyên kiếm, đến một lần phù hợp nhân vật thiết lập, thứ hai thất tinh Long Nguyên kiếm đứng hàng thập đại danh kiếm danh sách. Vốn cũng không tục. Thất tinh Long Nguyên kiếm, 1500 long khí, cũng không tính nhiều, các loại nhị tham bình sơn, nhất định có thể đem vật này thành công hối đoái. Đang lúc Lý Văn Kiệt suy tư thời khắc, nhị gia, tổng đem đầu bảo ngươi đi qua, nói thương nghị bình sơn sự tình một tên tá lĩnh lực sĩ tới, sợ hãi rụt rè ôm quyền nói. Đồng thời vụng trộm ngẩng đầu nhìn một chút Lý Văn Kiệt. Nhị gia, Lý Văn Kiệt nhíu mày. Chân bả đầu là chúng ta thường thắng sơn đại đương gia, bây giờ nhị gia ngài tại tá lĩnh hy vọng, gần với đại đương gia, chính là chúng ta nhị gia cái này tá lĩnh lực sĩ thận trọng nói, e sợ cho chính mình ngôn ngữ va chạm người trước mắt. Hắn nhưng có biết, người trước mắt mặc dù dũng mãnh phi thường, nhưng cũng không phải dễ dàng hạ người. La lão bai, hoa mã quải đều ở đây trong tay người bị nhiều thua thiệt. Huống chi hắn chỉ là một cái tá lĩnh lực sĩ. Đối phương giết hắn, cùng giết gà không sai biệt lắm. Khá lắm. Ta trực tiếp khá lắm. Đám này hàng, thật đúng là sẽ kết giao tình. Lý Văn Kiệt nghe vậy đằng sau, cũng là thẳng xoa lợi. Đại đương gia, nhị gia. Chính mình đặc nương thật đúng là tiến vào ổ thổ phỉ, làm sao nghe bảo, chính mình cùng Dương Tử Vinh một dạng. Bất quá lại đi nhìn một cái, Trần Ngọc Lâu tên này làm cái quỷ gì. Lý Văn Kiệt ngay sau đó tiến về tích lũy quán đại sảnh, Trần Ngọc Lâu đã sớm đem nơi này xung làm lâm thời điểm nghỉ chân. Quan tài chờ chút âm trầm đồ vật, sớm đã để cho thủ hạ dọn đi. Lý Minh. Trần Ngọc Lâu mắt thấy Lý Văn Kiệt tới, đội vàng ôm quyền nói. Trần Ngọc Lâu sau lưng. Hồng Cô Đương, Cô Lôn, Hoa Mã Quải ba người, cũng đứng ở phía sau, nó bên cạnh thì là Trá Cô Tiếu, La Lão Vai hai người, phân biệt ngồi tại hai bên. Hồng Cô Nương vụng trộm đánh giá một chút Lý Văn Kiệt, bất quá không dám nhìn nhiều, chỉ cảm thấy người này thiên nhân chi tướng, càng xem càng là thuận mắt. Khắp thiên hạ lại không nam tử có thể so sánh được người trước mắt. Trần huynh, Lý Văn Kiệt cũng ôm quyền nói, gọi ta chuyện gì? Là như thế này. Trần Ngọc Lâu đạo, ta cùng Dương huynh sau khi thương nghị, để cho thủ hạ mua đại lượng bôi phấn, còn có gà trống, đối phó mộ huyệt ở trong độc trùng yêu vật. Lý huynh ngươi nhìn phương án này có được hay không? Có thể. Lý Văn Kiệt nhẹ gật đầu, sinh hóa khắc chế, phương thức này cũng không tệ, cũng miễn đi chính mình kế tiếp còn đến lấy máu, lãng phí tinh lực. Nói đến, Trần Ngọc Lâu nói tiếp, hôm nay thiên hạ đại loạn, Lý Vinh, Dương Vinh, hai người các ngươi đều là đương đại hào kiệt. Ta Trần Ngọc Lâu, bình sinh tốt nhất kết giao đương đại hào kiệt, bực này loạn thế thiên hạ, tất ra kiêu hùng, anh hùng hào kiệt, thế lực khắp nơi, hóa trang lên sân khấu. Tại phương này lịch sử phía trên, lưu lại nổi bật một bút, cấp cho hậu nhân thưởng thức. Ta muốn bắt chước cổ nhân, cùng Lý Vinh, Dương Vinh kết bái chi giao. Ta thưởng thắng sơn thanh thứ hai chức vụ quan trọng, thanh thứ ba chức vụ quan trọng, liền cho hai vị huynh đệ giữ lại, không biết hai vị huynh đệ ý như thế nào. Trần Ngọc Lâu lay động quạt giấy đạo. Cái này Trần Ngọc Lâu chính là dạ tâm bừng bừng chi đồ, bây giờ bực này thiên hạ, thanh đế kém vị, dân quốc các phương quân phiệt chiến đấu. Ngươi vừa hát thôi ta lên đài, ai không muốn tranh giành trung nguyên, nhìn trộm cửu ngũ đại vị. Trần Ngọc Lâu từ không ngoại lệ. Lý Văn Kiệt suy tư một lát, ngay sau đó nói, Trần huynh ngược lại là hung hoài tráng trí người, nhưng muốn bình định loạn thế, không phải anh hùng không thể vì chi. À, nghe vậy đằng sau, Trần Ngọc Lâu đứng lên nói, hẳn là lấy Dương Minh, Lý Minh, lại thêm ta, còn không tính đương đại anh hùng. Đúng vậy a. La lão vai ở bên nói lại thêm ta lão là, chúng ta tề tâm hợp lực, chuyện gì không làm thành. Trá Cô Tiếu ở bên, cũng không có ngôn ngữ. Tâm hắn hệ một Trần Châu, cũng không có hứng thú bồi tiếp Trần Ngọc Lâu ở chỗ này chiến đấu thiên hạ. Lý Văn Kiệt nói tiếp, hết thảy anh hùng, tất hung hoài trang trí, có ẩn chứa vũ trụ cơ hội, phun ra nuốt vào thiên hạ ý chí. Bây giờ loạn thế quân phiệt đương đạo, bất quá một đám loạn thần tặc tử mà thôi. Kém chi rất xa. Huống chi Tử Vi tinh ảm đạm có hiểu, có thể bình định kết thúc loạn thế này người, còn chưa xuất hiện. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói. Cái này Trần Ngọc Lâu trầm ngâm một lát. Hay là trước bên dưới đấu đi tranh bá thiên hạ, bình định loạn thế, ai cũng muốn làm cái này chúa cứu thế. Nhưng vẫn là chú ý tốt trước mắt sự tình. Tốt. Trần Ngọc Lâu cũng là nhẹ gật đầu, mọi người tại tích lũy quán dưới mắt cũng chỉnh đốn không sai biệt lắm. Lần này một lần nữa chỉnh đốn binh mã, mang lên bôi phấn, quần đạo đằng đằng sát khí, cái gùi ở trong chứa đều là ngẩng đầu đỡ ngực gà trống. Lần nữa tới đến miệng bình đỉnh núi. Trước đó sớm đã tại đời nguyên giới địa cung, phát hiện mặt khác thông đạo, dưới mắt cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp thuận dưới cái khe mà đi liền có thể. Chương 17. Vô lượng đại điện, đan cung. Thuận vết nước, rất nhiều tá linh quần đạo, rất nhanh đã là đi tới trước đó đời nguyên địa cung phía dưới. Thuận địa cung đường hành lang, rất mau tới đến một tòa cạnh đại điện này cửa ra vào chính là một ngã rẽ khúc cầu hình vòm. Trên đại điện treo lơ lửng một đạo bảng hiệu, vô lượng điện trên đó treo lơ lửng có thuần kim rèn đúc mà thành đầu chó khóa. Đầu chó khóa chính là đại tống sản phẩm, vật này cơ quan phức tạp, nội bộ xen kẽ như răng lược. chỉ cần hơi không đối, móc khóa lập tức triệt để cắn chết, khó mà mở ra. Vô lượng điện. La lão vai lần này cũng cùng theo một lúc bên dưới đấu, lúc này cầm súng ngắn đỉnh đỉnh nghiêng lệch nó lính. Tại bó đuốc nhìn xuống dưới lấy vô lượng điện, cái này vàng son lộng lẫy đại điện. Nhìn không được xoa xoa tay cười nói, đem đầu ca, lý ra, trong này chắc hẳn bà bối, chỉ sợ không ít. Hắc hắc. Tiểu Dương tử, đập cho ta mở ổ khóa này chụp. La, nghe vậy đằng sau, Dương phó quan đang định trực tiếp đập ra móc khóa thời khắc. La xoái. Trần Ngọc Lâu ở bên nói cái này đại tống đầu cho khóa, thế nhưng là thuần kim rèn đúc mà thành. Hoàn chỉnh một thể, có thể bán ra giá cao. Đập ra đằng sau, có thể chỉ còn lại có vàng tiền, ngươi bỏ được sao? Nghe vậy đằng sau, La lão vai lung túng cười một tiếng, ngay sau đó nói, đem đầu ca, ngươi nói nên làm như thế nào? Trần Ngọc Lâu nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Văn Kiệt. Gặp Lý Văn Kiệt không có gì biểu thị, nghĩ thầm cuối cùng nên chúng ta tá lĩnh lộ mặt. Ngay sau đó khua tay nói, Hồng cô nương. Lão đại, người khoác áo khoác, một bộ hồng trang Hồng cô nương ôm quyền đi ra. Chó này đầu khóa, liền giao cho ngươi. Hồng cô nương xuất thân nguyệt lượng môn, tinh thông cổ màu ảo thuật, cậy mở móc khóa loại chuyện này, đối với nàng mà nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ gặp Hồng cô nương nhẹ gật đầu. Ngay sau đó rút ra một sợi tóc, đặt ở móc khóa ở trong váy một trận đằng sau. Giang giác, cái này thuần kim đầu cho khóa, đã là ứng thanh mà rơi. Tốt. La lão vai ở bên quát to một tiếng, Hồng cô nương, quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Cái này cũng trêu đến Hồng cô nương một trận ghét bỏ. Nó bên cạnh, tự có tá linh lực sĩ, sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lấy túi ra rắn, đem vật này thu hồi. Lý Văn Kiệt ở bên nhìn qua một màn này. Cái này Trần gia, ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, thủ hạ quả nhiên nhân tài giống như cá giết sang sông. Cậy mở vô lượng điện. Trong đại điện, quân đạo cấp tốc bước vào trong đó, chen vào bó đuốc, nhóm lửa cây đèn. Lập tức đem toàn bộ đại điện chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Chỉ gặp trong đại điện, trưng bày các loại đạo môn kinh văn điển tịch, còn có đại lượng vàng bạc đồ châu báu, bốn phía chính là tử trụ kim lương, xa hoa không gì sánh được. Trung ương chính là một ngụm đan tỉnh. Phía dưới chắc hẳn chính là cái kia lịch đại hoàng đế, luyện đan đan cung nơi ở Lý Văn Kiệt bước vào vô lượng điện đằng sau, cũng không nhàn rỗi, cấp tốc đem những này minh khí phía trên bám vào long khí. Toàn bộ hấp thu. Long khí 40, long khí 30, long khí 50. Vẫn như cũng là đi số lượng, thắng ở số lượng phong phú, đại lượng long khí chồng chất đứng lên. Đơn thuần một cái vô lượng điện. Lý Văn Kiệt nơi này đã là thu mua chí ít 1000 long khí. Trước mắt, Lý Văn Kiệt long khí cũng đã là có 1800 nhiều một chút, đầy đủ hối đoái một thanh thất tinh long nguyên kiếm. Lúc này quần đạo đều đang bận rộn tại vơ vét minh khí, cũng là không người để ý tới mặt khác. Lý Văn Kiệt ngay sau đó hối đoái thất tinh long nguyên kiếm. Đoái hoàn thành công. Trong hệ thống không gian, chỉ gặp một thanh cự kiếm, nặng nề thon dài, giống như có thiên tử long khí bám vào trên đó, tiêu tán nhàn nhạt kim quang. Thân kiếm mặt ngoài càng là tô điểm bắt đầu thất tinh. Nhìn xuống phía dưới, giống như kiếm ở vào dưới vực sâu, giống như thần long khôi phục ngay tại du động. Kiếm này thần binh lợi nhận, chính là chân chính danh kiếm danh sách. Thiết kim đoạn ngọc, thổi tóc tóc đức. So sánh cùng nhau đứng lên, giống như là Trần Ngọc Lâu trong tay thanh kia tiểu thần phong, đơn giản cầm không lộ ra. Kém chi rất xa. Đối với thanh bảo kiếm này, Lý Văn Kiệt cũng là tương đương hài lòng, nhưng là không có lấy ra, để tránh gây nên người khác hoài nghi. Rất nhanh, vô lượng đại điện vơ vét hoàn tất, có thể nhìn ra được nhiều như vậy tài bảo. Trần Ngọc Lâu cũng là hưng phấn không gì sánh được. Lúc này để tá lĩnh quân đạo lấy con rết treo núi bậc thang hướng phía đan tỉnh phía dưới đang cùng tìm tòi mà đi. Một bên khác, chim chàng bị chạm cánh gác ba người cũng đang tìm kiếm một trần châu, nhưng ở này vô lượng điện ở trong không thu hoạch được gì. Ba người nghĩ thầm, hơn phân nửa tại đời nguyên tướng quân mộ ở trong, đành phải đem hy vọng ký thác vào tướng quân trong huyệt mộ. Rất nhanh, mọi người đã là bỏ vào đan tỉnh phía dưới. Nơi này thi hải trải rộng, trung ương trưng bày một tôn to lớn thanh đồng đan lô, vô số kim thạch có cây tản mát khắp nơi trên đất. Hai bên càng là trưng bày bát bảo đèn lưu ly, giá trị liên hành. La lão vai để cho thủ hạ mấy người cấp tốc đem cây đèn bày ra, ngay sau đó lại mang tới kiểu cũ máy phát điện, để cho thủ hạ cấp tốc dẫm đạp xe đạp tiến hành phát điện. Chỉ là trong chốc lát, nơi này đã là đèn đuốc sáng trưng, đan cung nội bộ không gian cực lớn, nơi này chính là một cái cự đại tự nhiên nham động loại hình, ở vào bình sơn phân bụng. Trên đó vách đá trên vách đá, càng là đứng sừng sững không ít quỳnh lâu ngọc vũ, tử trụ kim lương, phi diêm đấu củng, tiên khí mở mịt, giống như hồng trần tiên cảnh, làm cho người sinh ra phi thăng tiến hành. Trung ương ngụm này thanh đồng đan lô chính là lịch đại đế vương luyện đan đồ vật, dưới đó còn có địa hỏa thiêu đốt. Trông thấy một màn này, Trần Ngọc Lâu cũng là hưng phấn không gì sánh được, ngay sau đó để cho thủ hạ vơ vét đứng lên, tá linh lướt qua, không có một mảng cỏ. Quân đạo tính cả trên mặt đất thi thể cũng không chịu buông tha, lấy chói thi tác treo sâu giữa không trung, đem thi thể trên thân tùy thân vàng bạc châu báu nhất định phải toàn bộ sờ một sạch sẽ, thậm chí trực tiếp lấy sắc bén đại phủ bổ ra thi hải, đem nó vơ vét sạch sẽ. Lý Văn Kiệt cũng là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ ở trên mặt đất tìm tòi long khí, rất nhanh lại góp nhặt 500 long khí tả hưu, khoảng cách ngự kiếm chi thuật lại tới gần một bước. Ngay sau đó đi vào tôn này thanh đồng cạnh đan lô, xuề bàn tay ra, long khí 50 không khá lắm. Cái này thanh đồng đan lô, Lý Văn Kiệt biết được, chính là quy khư đất đỉnh đồng, bị đại tống hoàng đế đạt được đằng sau, đem nó đập nát, một lần nữa rèn đúc thành trước mắt bộ dáng. Vật này lịch sử đã lâu, lớn nhỏ cũng là thần khí chi thuộc, nặng nghề trầm ổn, mặt ngoài tạo hình hoa văn điệu trùng, còn có một số cổ lão minh văn. Quy khư đất đỉnh đồng, xuất từ Nam Hải hận trời thị, dòng lửa tinh luyện kim loại tác phẩm đỉnh cao. Trên đó treo lơ lửng bốn phủ một tính, khiến cho ngay lúc đó Đại Chu Thiên Con, Chu Mục Vương bà bối, Truyền thuyết bốn phù phân biệt là người, quỷ, cá, rồng, kính là quy khư đất gương đồng, có thể xem bói thiên tượng, dự đoán tương lai. Hoàng bì tử phần ở trong, thanh đồng long phủ, thậm chí có thể triệu hoán lôi điện, ra dê con muốn dùng cái này hóa rồng, đáng tiếc thất bại. Bất quá thần khí tuy tốt, nhưng sớm đã đánh nát chủ kiến, trước mắt cái này thanh đồng đan lô, chỉ là thường thường không có gì lạ đồ vật. Lý Văn Kiệt cậy mở lô đỉnh cái nắp. Trong lô đỉnh bộ, trải rộng cặn thuốc, một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt, tại cái này đại lượng màu đen cặn thuốc ở trong. Lý Văn Kiệt chú ý tới, bên trong vậy mà bùi lấp lấy một viên màu vàng thủy hỏa đan. Chương 18. Người giấy yêu thuật, Đại Minh Quan Sơn Thái Bảo. Thủy hỏa đan. Trên thực tế chính là cổ đại kim đan, cái đồ chơi này bị cổ đại đế vương luyện chế mà ra, chuyên môn kéo dài tuổi thọ chi dụng. Triệu tập thiên hạ người tài ba phương sĩ, lấy hoàng cung thuốc mê luyện chế. Nhưng đại đa số đều là kim loại nặng vượt chỉ tiêu, giống như là cổ đại không ít đế vương, cán thuốc đều cút. Đem màu đen cặn thuốc quét ra. Đan dược nắm ở trong tay, chỉnh thể bảy biện ra màu vàng, lớn chừng trái nhãn, nắm ở trong tay thật thâm. Thế giới này, luyện chế đan dược, Lý Văn Kiệt là tuyệt đối không dám ăn. Miễn cho cắn thuốc gặp chết, cũng không phải yêu đan. Hỏi thăm một chút cương con biểu thị, cái đồ chơi này không có gì ích thọ duyên niên công hiệu, chỉ là bề ngoài dọa người. Lý Văn Kiệt nghĩ nghĩ, lấy hộp gấm đem nó thu hồi, để vào trong hệ thống không gian. Đến tiếp sau nói không chừng cần dùng đến. Chính mình mặc dù sẽ không gặm, nhưng là dùng để dọa người cũng không tệ lắm, tỉ như một ít khát vọng phương đông thần bí bảo bối quỷ Tây Dương. Hố những người này, Lý Văn Kiệt cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Tỉ như cựu Đức Thi, còn có thể kiếm chút mọn nhì. Ngoại trừ cái này thủy hỏa kim đan bên ngoài, đỉnh đồng tao này cũng là không sai bảo bối, mặc dù không hồi phục hư đỉnh đồng thần tính, nhưng là luyện đan, luyện dược vẫn là tương đối không sai. Đan này cũng ở trong chân quý hoàng gia dược liệu rất nhiều, ngoại trừ sáu cánh con giết bên ngoài, bình núi ở trong cũng không ít đại yêu. Chắc hẳn đến tiếp sau yêu đan cũng sẽ không thiếu. Thứ này sớm muộn cần dùng đến. Lý Văn Kiệt cũng không khách khí, trực tiếp đem cái này thanh đồng đan lô thu nhập trong hệ thống không gian. Bởi vì đã nói trước, những bảo bối này vốn là chia đôi, bởi vậy thanh đồng đan lô bị Lý Văn Kiệt lấy đi. Những người còn lại cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Đây là Trần Ngọc Lâu, nhìn qua to lớn như vậy thanh đồng đan lô, trực tiếp bị Lý Văn Kiệt phất tay thu nhập trong đó. Ngay sau đó ngạc nhiên nói, Lý huynh đây chẳng lẽ là tu di nạp giới từ đạo gia thủ đoạn? Thật sự là khó lường. Xem như thế đi. Lý Văn Kiệt bình thản nói một câu, cũng không có quá nhiều giải thích. Nhưng còn lại tá lĩnh lực sĩ, trong mắt đã là hiện ra kính nể, kinh hãi đi ra. Trần Ngọc Lâu trong lòng cũng là thầm than. Bực này kỳ nhân, thủ hạ mạnh tướng, tự thân cũng lợi hại như vậy, lấy máu khu trùng, còn có bực này tu di nạp giới từ thần thông. Ta nếu là cũng có loại thủ đoạn này, làm gì còn có cấp tại tương âm chi địa, chỉ là một cái chùm thổ phỉ đơn giản như vậy. Trá cô tiếu ở bên cũng trông thấy bực này chẳng cảnh, cảm thấy cũng là sợ hai thán phục ba phần. Hoa Linh, Hồng cô nương hai nữ thì trong mắt tất cả đều có sự nổi bật nổi lên, nhìn qua Lý Văn Kiệt, tạm thời đè xuống những này không nhắc tới. Lúc này La Soái, trong đó một tên binh sĩ nói chúng ta ở bên cạnh phát hiện một cái kỳ trang dị phục thi thể. Kỳ trang dị phục? La lão bay ngay vậy vân vê tròm dâu nhỏ, suy tư chốc lát sau nói, mang ta đi nhìn một cái. Là, chỉ gặp tại vách đá phía dưới, một đạo cạnh cửa đá, ngồi một cái quần áo màu đen cao lớn nam thi. Nó bên cạnh còn có không ít tá lĩnh lực sĩ, binh sĩ ngay tại nghị luận. Mắt thấy La Lão bay tới, ngay sau đó không dám nghị luận. Chỉ gặp thi thể này xếp bằng ngồi dưới đất, song mi khóa chặt, người mặc một bộ rộng lớn bảo phục màu đen. Cả người trang phục giống như trên sân khấu quỷ thắt cổ bình thường. Thấy thế nào, làm sao tà môn? Mãi mãi, làm sao cùng cái hắc vô thường giống như, cái này sẽ không phải là cái gì yêu ma đi? La Lão bay nhíu mày suy tư nói, mấy người các ngươi đi tìm kiếm một chút, gia hỏa này trên người có không có cái gì bảo bối đáng tiền. La Lão Vai chỉ huy bên cạnh mấy tên tiểu binh đạo. Ta, cái này mấy tên tiểu binh, lập tức trên mặt sầu khổ. Ân. La Lão Vai vừa trừng mắt, hẳn là muốn ta tự mình đi qua phải không? Lại nói, một bộ thi thể mà nói, chính là giả dạng cổ quái một chút, các ngươi sợ cái gì? Có đem đầu ca, Lý gia ở chỗ này. Bên trên. La Lão Vai quát. Lời tuy như vậy, nhưng La Lão Vai con hàng này, hay là trốn ở cuối cùng bên cạnh. Mấy tên binh sĩ không có cách nào. Đành phải kiên trì. Tại thi thể này trên thân vơ vét đứng lên, đang chuẩn bị vơ vét thời khắc. Suy. À, chỉ gặp từ thi thể này ngực, một thanh lưới dao, trong nháy mắt xuyên thấu trong đó một tên tiểu binh lồng ngực. Tại cái này hình dáng tướng mạo cổ quái thi thể, bả vai bên cạnh, một tấm trang dung quỷ quyệt nữ nhân khuôn mặt, chậm rãi ló ra. Má ơi, một màn này, doa đến La Lão vai kèm chút ngã nhào xuống một cái, vội vàng hô, nổ súng, nhanh nổ súng. Mãi mãi, đó là cái bánh trưng lớn a. Không đợi La Lão vai bọn người nổ súng, chỉ gặp thi thể dưới thân, hiện ra một cỗ nhàn nhạt sắc khói. Theo sắc khói phiêu đãng mà ra, tất sổ soạt trong đại điện phát ra một trận thanh âm quái dị. Ngay sau đó, tại núi này nhằm trong vách núi treo leo, khe hở cái góc lít nha lít nhít leo ra đại lượng độc con rết màu sắc lộng lẫy, điên cuồng hướng phía nơi này vây công mà đến. Nơi này biến hóa cũng là hấp dẫn đến Lý Văn Kiệt, Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu đám người lực chú ý. Mắt thấy những độc trùng này lại lần nữa của tới, Trần Ngọc Lâu con người hơi co lại. Nhưng dù sao chuẩn bị sớm, Trần Ngọc Lâu ngay sau đó quát, tá lĩnh các minh đệ bên trên ôi. Chỉ gặp đại lượng tá lĩnh lực sĩ từ phía sau lấy ra một túi vôi phấn, hướng phía những độc trùng này vẩy xuống mà đi. Con rết sợ sặc, vôi phấn có thể đem những độc trùng này sặc chết. Đại lượng vôi vẩy xuống, ngay sau đó những này tá lĩnh lực sĩ đâu vào đấy, tại Trần Ngọc Lâu an bài phía dưới, đem cái gùi ở trong, những cái kia mang tới gà trống cũng cấp tốc ném đi ra. Đại lượng gà trống dẫn căng hót vang, bắt đầu cùng vôi phấn ở trong độc con giết chém giết, trang diện thảm liệt không gì sánh được, vô số độc con giết cùng gà trống chém giết, trên mặt đất mảng lớn thi thể. Lý Văn Kiệt nơi này trấn an một chút cái gùi ở trong, sao động bất an giận tinh gà. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Những độc này con giết cũng không phải sáu cánh con giết, những này gà trống hoàn toàn có thể xử lý. Trần Ngọc Lâu đứng chắc tay, đứng ở một bên, nhìn qua giữa sân thảm liệt chém giết, đại lượng gà trống chiến đấu phía dưới. Dù sao cũng là tiên địch khắc chế, vô số độc trùng, mắt thấy không địch lại, chỉ có thể để lại đầy mặt đất thi thể, cũng biết chạy trốn. Ngay sau đó nói, may mắn có Dương huynh hiến tế, cái này sinh hóa khắc chế chi pháp, quả nhiên dùng tốt. Bình này núi độc trùng, quả nhiên độc tính kịch liệt. Trá Cô Tiếu ngồi xổm người xuống, nhìn qua không ít bị cắn chết gà trống cao mày nói, mà lại những độc trùng này, giống như hung hãn không sợ chết, giống như là có người tận lực thao túng. Trá Cô Tiếu phát hiện mánh khóe, mở miệng nói, hẳn là cùng bộ thi thể này có quan hệ. Trá Cô Tiếu nhìn qua nơi hẻo lánh ở trong, cô kia tạo hình cổ quái thi thể đạo. Lúc này, La lão vai cũng bị nó lính, vội vàng chạy tới nói đem đầu ca, Lý gia, thi thể kia có gì đó quái lạ à? Mãi mãi, ta vừa mới để cho thủ hạ vơ vét một chút, không nghĩ tới, mụ nội nó, từ thi thể này bên cạnh, xuất hiện một tấm nữ nhân mặt, trực tiếp đem thủ hạ của ta giết. Mà lại, còn ra hiện một cỗ xương mù, xương khói kia xuất hiện đằng sau, những độc trùng này, liền tất cả đều đi ra. La lão vai đạo. Lúc này, thi thể sau lưng, còn tại như có như không, tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt xương mù, tràn ngập tại kẽ hở đá núi trong vách núi treo leo. Một chút chưa tử vong độc trùng, tại loại này xương mù câu dẫn phía dưới, cũng tại dục dịch. Xương mù nhàn nhạt mùi thơm, truyền lại đến ba nhân khẩu trong núi. Chỉ trong chớp nhoáng này, Trần, Trá, Lý ba người, thần sắc lập tức đại biến, sắc khói, đây là sắc khói khống trùng chi thuật. Kẻ này chính là Đại Minh Quan Sơn Thái Bảo. Chương 19. Ba đinh bốn giáp, sao khôi đa đấu, rời núi VS Quan Sơn Thái Bảo. Đại Minh Quan Sơn Thái Bảo chính là Đại Minh Hồng Võ Đại Đế tự mình sắc phong quan vị. Cùng Mạc Kim Gia Quý, rời núi Tá Linh giống nhau, đều là đổ đấu làm giàu gia tộc thế lực. Chỉ là Quan Sơn Thái Bảo, khởi nguyên từ Vu Hạ Quan Sơn một vùng, Quan Sơn Thái Bảo bên dưới đấu không làm bằng bạc, chỉ vì tìm kiếm mộ huyệt ở trong đan thư dị khí. Cả người bản lĩnh, tất cả đều là từ mộ huyệt ở trong trộm mộ mà ra. Tinh thông tả môn bù thuật, giống như là khu dịch người giấy, thả khói không trùng, sắp xương mê hồn chờ chút tả môn phương thuật, đều là Quan Sơn Thái Bảo sở trường cho hay. Đồng thời, Quan Sơn Thái Bảo cũng là đổ đấu ở trong môn phái thần bí nhất. Bọn hắn bên dưới đấu, hành động độc lập, nhất định phải giả dạng thành gánh hát ở trong, Diêm La vô thường chờ chút kinh khủng trang phục, lấy chấn nhiếp mộ huyệt ở trong lệ quỷ, để tránh bị oan hồn cuốn thân. Quan Sơn Thái Bảo Trần Ngọc Lâu ngữ khí cũng là trở nên lạnh nhạt không ít. Nên biết được, Đại Minh Quan Sơn Thái Bảo cùng tứ đại môn phái, thế nhưng là tử địch. Năm đó Đại Minh Hồng Võ Đại Đế vì ngăn ngừa chính mình đế lăng, nhận Mạc Kim Phát đổi chi đổ trộm mộ, thế là hỏi thăm Quan Sơn Thái Bảo Phong Vương Lễ, tìm kiếm vương pháp phá giải. Phong Vương Lễ suy tư một lát, hiến kế Chu Hồng Võ, thủy Mạc Kim phủ chấm dứt Mạc Kim giáo úy, diệt phát đổi ấn chấm dứt phát đổi thiên quan, thiếu phỉ chấm dứt tá lĩnh lực sĩ, trong mộ không thả không chết đang dược, chấm dứt rời núi lão nhân. Thế là lúc đó Hồng Võ Đại Đế trang trận tàn sát tứ đại môn phái, dẫn đến Mạc Kim giáo úy chỉ còn lại có ba viên Mạc Kim phủ lưu truyền, phát đổi thiên quan càng là tuyệt tích giang hồ, phát đổi ấn sớm đã tiêu hủy hầu như không còn. Về phần tá lĩnh lực sĩ cũng là nguyên khí đại thường, kém chút bị diệt. Giống như là đại tống thời kỳ, tá lĩnh lực sĩ sở trường tuyệt chiêu, cái gì ngàn can chi thuật, quyền địa chi thuật cũng đều tại thời kỳ này đoạn tuyệt. Huyết Hải Thâm Cửu A Trần Ngọc Lâu cũng là hừ lạnh một tiếng nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Quan Sơn Thái Bảo thi thể ở đây quay phá. Hôm nay gặp được Trần Mỗ, cũng coi như cho ta một cái cơ hội, có thể báo tá lĩnh thủ truyền tiếp. Các huynh đệ, mổ thi lục thủ. Thoại âm rơi xuống, mấy tên tá lĩnh lực sĩ ngay sau đó cầm trong tay bùa bén, khảm đao, liền muốn đem thi thể này chém đầu thời khắc. Chỉ gặp tại cái này Quan Sơn Thái Bảo thân thể phía sau, mấy cái người mặc đại minh ruộng nước phục nữ chỉ người, du đãng mà ra, giống như ưu linh quỷ mị bình thường. Mấy tên tá lĩnh lực sĩ lúc này giật mình, ngay cả lấy lại tinh thần đều không có lấy lại tinh thần, liền bị mấy cái này nữ chỉ người lúc này diệt sát. Xem sơn yêu người, yêu thuật rất nhiều, nổ súng, trước hủy đi nó người giấy. Trần Ngọc Lâu mắt thấy lại tổn thất mấy tên tá lĩnh lực sĩ, ngay sau đó cả giận nói. Sau lưng, mấy tên tá lĩnh lực sĩ ngay sau đó lấy súng ống, hướng phía trước mắt những người giấy này xạ kích đứng lên. Nhưng loại này người giấy yêu thuật vu tả không gì sánh được, chế tác mà thành người giấy cũng là yêu khí ung tùm, đạn xuyên thấu người giấy mặt ngoài, chỉ để lại lỗ thủng, lông tóc không tổn hao gì, ngược lại vô duyên vô cớ lại tổn thất mấy tên tá lĩnh lực sĩ. Mà dáng người kia cao lớn Quan Sơn Thái Bảo rõ ràng cũng đã là hóa thành cương thi hàng ngũ, trong miệng phát ra một tiếng quái khiếu, điều khiển mấy tên nữ chỉ người liền muốn đến một trận huyết tinh tàn sát. Người giấy này yêu thuật càng như thế tà môn. Trần Ngọc Lâu giật mình, ngay sau đó nói, ai có phương pháp phá đi? Nhưng tá lĩnh không người trả lời. Một bên Lý Văn Kiệt cũng đang suy tư, cái này Quan Sơn Thái Bảo, người giấy yêu thuật ngược lại là thú vị, không e ngại súng tháo đạn, mà lại loại này người giấy, vô luận là bên dưới đấu hay là ám sát, trực tiếp có thể từ cửa sổ, trong khe cửa phiêu đãng đi vào, hoàn thành nhiệm vụ. Không tệ a Trần Minh, ta tới đối phó kẻ này. Trá Cô Tiếu ở bên nói giả người phương Tây, lên phá tà đinh. Là, sư ca giả người phương Tây gật gật đầu, nghĩ thầm cuối cùng đến phiên chúng ta rời núi đạo nhân xuất thủ. Trên mặt cũng là hiện ra một vòng tốt sắc, nhìn qua Trần Ngọc Lâu, cùng bên cạnh Lý Văn Kiệt, nghĩ thầm để cho các ngươi cũng kiến thức một chút, rời núi thủ đoạn. Sư ca thủ đoạn, thế nhưng là tuyệt đối không kém cỏi bất luận người nào. Giả người phương Tây từ trong ngực lấy ra một cái tơ lụa, mở ra đằng sau, bên trong chính là dài ngắn không đồng nhất đinh thép. Đám người chưa bao giờ từng gặp rời núi đạo nhân thủ đoạn, chỉ biết được cùng tá lĩnh nổi danh, ngay sau đó cũng không khỏi giớn cổ lên đi xem, muốn nhìn một chút rời núi đạo nhân như thế nào đối phó cái này tà môn người giấy. Người giấy này, dù là đao bổ đạn, cũng vô pháp đem nó xử lý. Tà môn đến tận xương thủy. Lý Văn Kiệt thì tại bên cạnh ôm cánh tay quan sát, nếu như rời núi đạo nhân có thể giải quyết rơi con hàng này, hắn cũng lười xuất thủ, không cần thiết lãng phí tinh lực. Rời núi đạo nhân, ngoại trừ rời núi lấp biển thuật bên ngoài, còn có ba đinh bốn giáp, chính là tổ truyền thủ đoạn. Bốn giáp phân biệt chính là xuyên sơn huyệt lang giáp, phân núi hất lên con giáp, trèo núi đào con giáp, còn có một giáp sớm đã thất truyền. Ba đinh thì càng thêm thần bí. Trước mắt cái này phá tà đinh, căn cứ Trá Cô Tiếu giới thiệu, chính là rời núi ba đinh một trong. Nó ngày đêm ngâm tại máu chó đen ở trong 7740 cựu thiên, lại đang dưới thái dương bạo chiếu, hút đủ dương khí. Màu đen lớn đinh ước chừng lấy dài cỡ cánh tay, đinh trên khuôn mặt còn tạo hình có huyền ảo phức tạp hoa văn, chính là trấn thi phục ma chú. Cái này phá tà đinh chính là rời núi đạo nhân chuyên môn dùng làm trấn áp mộ huyệt ở trong tà túy, cương thi đổ vỡ. Lúc này lấy ra chính là vì trấn áp cái này quan sơn thái bảo hóa thành thi quái. Trá Cô Tiếu thân thủ không tầm thường, ba bước cũng làm hai bước, đã là đến trong đó một đầu nữ chỉ người trước mặt, trong lòng bàn tay lớn đinh bỗng nhiên một bổ. Cô gái này người giấy kêu thảm một tiếng, lúc này hóa thành cho bụi, không thấy tăm hơi. Tá lĩnh quần đạo mắt thấy như vậy có hiệu quả, cũng là tán thưởng một tiếng mẩu. Trá Cô Tiếu mắt thấy có hiệu quả, vui mừng trong bụng, đang muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp đem những người giấy này tiêu diệt hầu như không còn thời khắc. Giống. Chỉ thấy lúc này, Na Quan Sơn Thái Bảo biến thành thi quái, mắt thấy thủ hạ người giấy bị Trá Cô Tiếu phá, hú lên quái dị. Ngay sau đó hướng phía Trá Cô Tiếu giết tới, nổ súng, trợ Dương Minh. Trần Ngọc Lâu hô lên một tiếng. Tá lĩnh lực sĩ bao quát La Lão vai thủ hạ những binh lính này, cấp tốc nổ súng xạ kích. Nhưng là đạn xạ kích tại cái này Quan Sơn Thái Bảo hóa thành thi quái trên thân, chỉ bắn tung tóe ra hỏa hoa, không có chút nào tạo thành cột nhiễu. Kẻ này xương đồng da sắt, gồm cả lực lớn vô cùng, mười phần khó có thể đối phó. Trong miệng phun ra một cỗ mùi tanh hôi nồng nặc thi khí, hướng thẳng đến Trá Cô Tiếu đánh tới. Trên thực tế, chỉ là thi quái, Trá Cô Tiếu thật đúng là không để trong mắt. Nên biết được, cái gọi chính là quỷ thổi chiến lược chân nhà, nguyên tắc ở trong, đơn thương độc mã, ngạnh sinh sinh rút ra tương tây thi vương đầu lâu nam nhân. Nhưng mắt thấy cái này Quan Sơn Thái Bảo hóa thành thi quái, toàn thân hắc khí lở lở, e sợ cho trên thân kèm theo kịch độc. Trong lúc nhất thời, vậy mà không dám lên trước. Nên biết được, đối phó bánh trưng, rời núi tuyệt kỹ, chính là sao khôi đà đấu, cần lấy hai tay phản rào bánh trưng cái cổ đại truy, trực tiếp dỡ xuống đối phương đại truy thủ đoạn, thoát thai từ Tây Tấn Tiên Quan Thây Nằm Thuật. Nhưng loại chiêu thức này, cần tiếp thân mới được, nếu như bánh trưng trên thân, giống như là trước mắt cái này Quan Sơn Thái Bảo mở dạng, có kịch độc. Dù là Trá Cô Tiếu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mắt thấy cái này Quan Sơn Thái Bảo ép càng ngày càng gần, Trá Cô Tiếu cảm thấy quyết tâm, nghĩ thầm tại mộ huyệt ở trong, bình sinh giết chết đen hung trắng sát, vô số kể. Hôm nay ha có thể e ngại ngươi một cái Quan Sơn Thái Bảo. Ngay sau đó phát hung ác, một thanh xoắn lấy kẻ này đại truy, liền muốn trực tiếp lấy sao khôi đà đấu, rút ra kẻ này đầu lâu đại truy thời khắc. Tất số soạn, nào có thể đoán được, tại cái này Quan Sơn Thái Bảo dưới quần áo, lại còn có do một đầu toàn thân ngũ thải ban lan rất lớn. Lúc này nô đầu ra, rỗi ra lớn ngao, nhắm ngay Trá Cô Tiếu, liền muốn cắn xé xuống dưới. Bực này khoảng cách, thần tiên đều khó mà tránh cho. Dương Minh, Trần Ngọc Lâu thấy thế, lập tức giật mình. Sư Minh, Hoa Linh, ra người phương Tây hai người, ở bên cũng là sắc mặt trắng bệnh, hô lên một tiếng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hồng Cô Nương hô to một tiếng, chỉ gặp hai thanh phi đao gào thét mà ra, trực tiếp đem cái này rết lớn đóng đinh tại Quan Sơn Thái Bảo trên thân thể. Đồng thời, một bóng người, chân đạp gạch xanh, thân hình nhảy lên mà ra, trong lòng bàn tay một thanh Long Tuyền bảo kiếm, đột nhiên bổ xuống. Một kiếm đeo đầu. Trong chốc lát, toàn trường đều im lặng. Chương 20. Thi cây quế, bốn dãy sắt lầu các tay này cầm Thất Tinh Long Nguyên kiếm người, cũng không phải là người khác, chính là Lý Văn Kiệt. Vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Văn Kiệt từ trong hệ thống không gian, cũng là không chút do dự, lấy ra Thất Tinh Long Nguyên kiếm. Tiểu thí Như Đao. Cái này Thất Tinh Long Nguyên kiếm, vốn là thổi tóc tóc đức, chính là thượng cổ thập đại danh kiếm chi thuộc. Lại phối hợp Lý Văn Kiệt tiểu tinh vị, một thân long tượng chi lực. Một kiếm này, lúc này đeo đầu. Dù là cái này Quan Sơn Thái Bảo, xương đồng da sắt, hóa thân thi quái, cũng khó có thể chống cự. Khổng lồ thân thể không đầu, ngã ầm ầm trên mặt đất. Xuy, bảo kiếm vào vỏ, như nước chảy mây trôi. Thiếu niên vốn là thân hình cao lớn, lưng đeo bảo kiếm, mái tóc đen suôn dài như thác nước, rộng rắp dày, lưng hổ thắt đáy lưng long. Tướng mạo tuấn thiếu. Lúc này nhìn qua trên mặt đất thi thể, hóa thành tử thi, còn muốn làm giữ, thật sự cho rằng tứ đại môn phái không ai phải không? Theo cái này Quan Sơn Thái Bảo ngã xuống. Nó bên cạnh, những này nữ chỉ người, cũng nao nhao hóa thành mảnh giấy, triệt để tiêu tán tại đan này cung bên trong, không còn tồn tại. Nhìn qua Lý Văn Kiệt thủ đoạn, Trá Cô Tiếu ở bên, cũng là một trận xấu hổ, thầm nghĩ, may mắn. Nếu như không phải Lý huynh kịp thời xuất thủ, chỉ sợ vừa rồi nhất định phải nuốt hận tại con rết kia trong miệng. Bình này núi con rết độc trùng độc tính, Trá cô tiếu thế nhưng là có biết một hai, nếu như để nó cắn chúng lời nói, thậm chí ngay cả giải độc thời gian cũng không kịp. Chỉ cần một lát, liền hóa thành một bãi nước mủ. Một năm đến đây, Trá cô tiếu thầm nghĩ nguy hiểm thật, đồng thời nhìn qua Lý Văn Kiệt ánh mắt, cũng là tràn ngập vẻ cảm kích. Đa tạ Lý huynh xuất thủ tương trợ. Trá cô tiếu ôm quyền nói. Khách khí. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói, Trá cô tiếu thủ đoạn phi phạm, thân là rời núi khôi thủ. Có thể kết giao thiện duyên. Lý Văn Kiệt đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bất quá tiểu thí như đao, cái này thất tinh long nguyên kiếm, đích thật là khó lường bảo kiếm. Sắc bén không gì sánh được. Chu sát tà túy, không nói Trần Ngọc Lâu tiểu thần phòng, chỉ sợ Trương gia hắc kim cổ đao, đều khó mà bằng được đi. Cảm ơn ngươi nhìn qua Lý Văn Kiệt, Trá cô tiếu sư đệ già người phương Tây, sư muội Hoa Linh hai người. Cũng là cảm kích nói. Già người phương Tây lông tóc quan xoắn, cung nỏ tùy thân, thần sắc kiên nghị, khắp nơi bắt chước chính mình sư ca nhất cử nhất động. Chỉ sợ không được bao lâu, lại là một cái Trá cô tiếu thức nhân vật. Hoa Linh một bộ đạo bào, đáng yêu dí dỏm, một đôi tròn căng mắt to, vốn lượn giống như ngựa nhà. Nhìn qua Lý Văn Kiệt, phun ra cái lưỡi đinh hương, thấp giọng nói, sư ca, cái này Lý tiểu ca dáng dấp thật là đẹp trai. Cái này có cái gì, ta dáng dấp đẹp trai hơn già người phương Tây ở bên khoe con đạo, nhưng gây nên Hoa Linh một trận ghét bỏ. Lý huynh thanh kiếm này. Trần Ngọc Lâu đi lên trước, chỉ gặp Lý Văn Kiệt trong lòng bàn tay bảo kiếm. Phong mang lạnh lẽo, kiếm có thất tinh, nơi xa quan sát, giống như tiềm lòng tại uyên, coi là thật chính là hảo kiếm. Cơ duyên xảo hợp, vừa mới tại đàn cung tìm tới. Lý Văn Kiệt từ tốn nói, Lý huynh chân chính là phúc duyên thâm hậu người. Trần Ngọc Lâu ở bên bội phục quốc quyền, nó bên cạnh cũng không ít tá lĩnh lực sĩ. Nhìn qua Lý Văn Kiệt thủ đoạn, cũng là lẫn nhau nghị luận kính nể, Lý gia thật là mạnh. Chém sáu cánh con giết, bây giờ lại có thể một kiếm đeo đầu cái này Quan Sơn Thái Bảo. Thật là thiên nhân cũng. Ta nếu là cũng có Lý gia thủ đoạn liền tốt. Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, ta nếu là có Lý gia một nửa năng lực, loạn thế này chỉ sợ có thể tùy chỗ mà đi. Ta có thể có một phần mười năng lực là được. Rất nhanh, trên mặt đất cái này bị chém đầu Quan Sơn Thái Bảo thi thể, cũng cấp tốc bị tá lĩnh lực sĩ vơ vét. Tại cái này Quan Sơn Thái Bảo bên hông, tìm tới một viên thuần kim lệnh bài, trên đó lấy chữ Triện Phát Họa bốn chữ lớn Quan Sơn Thái Bảo. Đây là Quan Sơn kim bài, chính là năm đó Hồng Võ Đại Đế tự mình sắp phong, tổng cộng 12 đạo kim bài, nó tác dụng cùng Mạc Kim Phủ, phát đổi ấn không sai biệt lắm, đều là biểu tượng thân phận đồ vật. Vật này tá lĩnh lực sĩ không dám xử lý, ngay sau đó quỳ trên mặt đất, diện trình bánh lái. Trần Ngọc Lâu hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận Quan Sơn kim bài, khá lắm Quan Sơn Thái Bảo, thật sự là uy phong a. Các minh đệ, lục thi. Rất nhiều tá lĩnh lực sĩ cấp tốc bắt đầu tàn sát thi thể đứng lên, bực này tiết mục Lý Văn Kiệt cũng lười nhìn nhiều. Tâm hắn hệ đan cung phía dưới, bốn dãy sắt lầu các. Cái này sắt lầu các ở trong chính là hoàng gia đại nội đang dược, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Chỉ gặp tại phương tài na Quan Sơn Thái Bảo dưới thi thể, một đạo cửa đá cơ hồ khảm nạm tại mặt đất, trên cửa đá còn có phi thiên dạ xoa phù điêu. Hai mắt đều bị quét đi, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Mấy người các ngươi, đem cửa đá này lôi ra. Lý Văn Kiệt phân phó một câu. Mấy tên tá lĩnh lực sĩ lúc này tuân theo, cấp tốc lôi kéo, ngạnh sinh sinh đem cửa đá này lôi ra đằng sau, phía dưới âm phong gào thét, rót vào mặt. Tại phong đăng quang mang phía dưới, có thể chú ý tới, tại cửa đá này phía dưới chính là một cái cự đại không gian hang động. Một đạo to lớn tán cây, tùy theo đập vào mí mắt. Phía dưới chính là một tôn to lớn cây quế. Vì phong ngừa phía dưới còn có độc trùng, rất nhiều tá lĩnh quân đạo lấy đại lượng vôi phấn đi đầu bước xuống. Các loại xác nhận không có độc trùng yêu vật đằng sau, lúc này mới phân biệt thuận cây quế hướng phía dưới bò qua. Trần Ngọc Lâu thầm nghĩ, phía dưới này không gian khổng lồ như thế, chỉ sợ chính là đại tống hoàng đế tàng bảo khố. Trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng. Đi theo xuống dưới, Na Quan Sơn Thái Bảo sở dĩ ngồi tại trên cửa đá, chính là kẻ này vì phòng ngừa độc trùng yêu vật, lấy người giấy yêu thuật, đi đầu nhét vào khe cửa đá ở trong, muốn dùng phương pháp này thao túng người giấy, không cần tốn nhiều sức, mang đi kim ngọc tài bảo. Chỉ tiếp thất bại trong căng tấc, tại đan này trong cung bộ cũng có độc trùng vô số, không kịp thu hồi người giấy, đã là khí tuyệt nơi đây. Thuận cái này cây quế dưới cảnh cây đi, chờ đến hang động phía dưới, tại phòng đăng chiếu dọi phía dưới, mới có thể chú ý tới. Cái này cây quế toàn cảnh, quả nhiên là cực kỳ chấn động. Trước mắt cây quế, tuy cuối cùng năm không thấy ánh mặt trời, nhưng cắm rễ tại bình này dưới núi, đơn thuần thân cây bộ phận, tráng kiện giống như rồng có sừng, lẫn nhau quay quanh. Thu to thân cảnh, chỉ sợ mấy chục tráng hán ôm hết, đều khó mà ôm lũng. Kinh khủng nhất, chính là tại thân cây này phía trên, lít nha lít nhít, ngưng tụ ra không ít toán độc mặt người trạng hoa văn, để cho người ta phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Phía trên đại thụ tán cây, càng là cao vút như đóng, trạng thái như dù la. Tại trên tán cây, phảng phất có mây mù mờ mịt, âm khí vẩy xuống, bốn dãy thuần sắt chế tác mà thành màu đen sắt lầu cát, vờn quanh toàn bộ tán cây tứ phương. Bị tán cây che lấp dưới đó, toàn thân đen như mực, siêu nhiên thoát tục, giống như thần tiên phụ đệ. Phi Dương Phúc Hóa, đơn thuần đứng ở sắt lầu các bên cạnh, cũng làm người ta có loại xuất trần phiêu nhiên, trong lòng quên đi tất cả cảm giác. Bực này chẳng cảnh, quả nhiên là làm người ta nhìn mà than thở. Bực này cây già, nếu ánh nắng lại không có không khí lưu thông, làm sao tại huyệt động này phía dưới vẫn như cũ sinh trưởng như vậy chẳng kiện, mà lại cắm rễ nơi đây, lại lấy cửa đá khóa lại, quả nhiên là tắc quái, cũng không biết vì sao. Trần Ngọc Lâu hơi nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Phong đăng phía dưới, trước mắt cái này cây quế thân cây, từng tấm mặt quỷ, hoán độc lạnh lẽo, giống như phát ra chu lên thanh âm, chỉ làm cho trong lòng người rét run. Cây quế, tại dân gian vốn là hút âm khí quỷ mục. Lý Văn Kiệt ở bên nói bây giờ thi này quế cắm rễ nơi đây, Trên đó đang cung, đại lượng người chết, âm khí vừa vận hội tụ chính giữa, là thi quế hấp thu. Âm khí bao trùm, lại vừa vận che đậy cái này bốn dãy sắt lầu các, hơn phân nửa chính là sắt lầu các ở trong chứa được một ít chân quý dược liệu, vừa vận âm khí bao trùm, có thể để nó dược liệu ngàn năm không đến mức biến chất hư hao. Lý Văn Kiệt phân tích nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Trá Cô Tiếu ở bên gật đầu nói, bất quá nơi đây khắp nơi lộ ra cổ quái. Thi quế cùng quỷ hoại thụ giống nhau, truyền thuyết đều là thông hướng âm dương hai giới thông đạo chẳng lành chi mục. Lại thêm thân cây này, chỉ sợ hấp thụ nhiều âm khí hội tụ. Cẩn thận là hơn. Trá Cô cười nói. Chương 21. Đen tỉ bà, núi bọ cạp, Trá Cô Tiếu xuất thủ. Trần Ngọc Lâu được nghe thiết các lâu ở trong, chứa đựng có đại lượng chân quý dược liệu, lập tức cũng là hai mắt tỏa sáng. Hoàng cung đại nội bảo dược. Tuyệt không phải bình thường bí dược có thể so sánh, dù là không dùng được, đổi tiền cũng có thể đổi không ít vàng bạc châu báu. Ngay sau đó bước lên phong đăng, liền muốn tiến về thiết các lâu ở trong tìm tòi hư thực. Quân đạo đi vào cái này thiết các lâu phụ cận, chỉ gặp lầu các toàn thân như mực, chính là gang rèn đúc mà thành, ngay sau đó không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quân đạo nghĩ thầm, mặc dù đi theo bánh lái, bên dưới đấu cũng rất nhiều, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy kỳ lạ như vậy mộ táng kết cấu. Lại nghĩ tới Lý Văn Kiệt, Trá Cô Tiếu hai người, nói nơi đây nguy hiểm. Ngay sau đó trong lòng cũng treo lên 12 phần cảnh giác. Đang muốn tiến vào lầu các ở trong, tẩy sạch bảo bối dược liệu thời khắc, chợt thấy tại cái này như mực thiết các lâu phía trên, một đạo bén nhọn cái đuôi màu đen, nổng lên thật cao. Cái đuôi này như móc câu cong, trong hắc ám, chỉ gặp một đạo như y câu, nổng lên thật cao, coi chừng mở ra. Nó chiều dài, vậy mà tại dài hơn 1 mét. A. Như ý này câu đông nhiên đâm xuống, một tên đi tại phía trước nhất tá lĩnh lực sĩ, kêu thảm một tiếng. Độc tính nhập thân. Chỉ sợ một lát, sắc mặt biến thành màu đen, liền sớm đã mất đi sức sống. Còn lại quần đạo thấy thế, lập tức giật mình, lấy phong đăng chiếu dọi phía dưới, chỉ gặp cái này thiết các lâu trên mái vòm. Vậy mà nghỉ lại lấy một đầu toàn thân đen kịt, cái đuôi cao kiểu, hơn 3 mét lớn một đầu núi bọ cạp. Con hàng này tham ác. Đúng lúc gặp nơi đây âm khí dư dả, bản trốn ở thiết các lâu ở trong nghỉ ngơi, bởi vì thân thể đen kịt, tại trong hắc ám, đơn giản cùng thiết các lâu hòa làm một thể. Không nghĩ tới lại bị những này tá lĩnh lực sĩ kinh động. Lúc này mới có một màn trước mắt. Bình thường bọ cạp, nhiều lắm là lớn chừng bàn tay, liền đầy đủ không tầm thường, nhưng bình này núi chi địa, vốn nhiều điên trướng xương độc, lại thêm dấu chân hi lưu đến, trải rộng cỏ cây kim thạch. Nơi này độc trùng ngày đêm phun ra nuốt vào cỏ cây kim thạch, vậy mà kích cỡ đều hiếm thấy to lớn, giống như là trước đó đầu kia 6 cánh con giết đã là như thế. Trước mắt núi này bọ cạp, cũng quả là nhanh hóa thành bọ cạp tinh. Bọ cạp tinh, mấy tên tá lĩnh lực sĩ, các loại phong đang trông thấy vật trước mắt, dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Suýt nữa ngất đi. Cái kia hình thể khổng lồ núi bọ cạp, mắt thấy quái nó nghỉ ngơi, ngay sau đó cũng là giận không kèm được. Rồi ra trên cái đuôi độc câu, liền muốn đem nó từng cái chu sát. Bành! Bành! Lúc này, hai tiếng súng vang, tạm thời bức lui đầu kia núi bọ cạp. Ra người phương Tây, đi cứu người chỉ thấy là Trá Cô Tiếu, đã là rút ra hộp pháo xuất thủ. Nên biết được. Rời núi khôi thủ, Lục Lâm đạo bên trên tiếng tăm lừng lẫy, từ Trá Cô Tiếu xuất đạo đến nay, bên dưới đâu không biết được hàng ngàn hàng vạn. Mộ huyệt ở trong giết qua yêu vật bánh trưng, không chỉ mấy trăm nhiều. Người này tâm ngoan thủ lạc, võ nghệ cao cường. Lục Lâm đạo bên trên biển chữ vàng, trước đó tại Quan Sơn Thái Bảo trước mặt suýt nữa mất mạng, cùng Trần Ngọc Lâu, Lý Văn Kiệt trước mặt mặt mũi mất hết. Lúc này mắt thấy đầu này núi bọ cạp, chỉ đem một buồn lửa giận vùng đến núi bọ cạp trên đầu, liền muốn xử lý cái này. Vãn hồi một chút mặt mũi, là ra người phương Tây tốc độ cực nhanh, đem mấy tên dọa đến sủi lơ trên mặt đất tá lĩnh lực sĩ tốn trở về. Chỉ gặp Trá Cô Tiếu một bộ đạo bào, thân hình cao lớn, mũi cao mắt sâu, trên khuôn mặt sát khí lộ ra, đạo bào phía dưới bao trùm chính là rời núi một bộ trang phục màu đen, trèo núi đảo con giáp, eo buộc linh lung tím đai lưng, cài lấy hai thanh chiếc hộp màu đen tháo, chân đạp màu đen trường hoa, hai phát đi qua, có thể xương bách phát bách chúng, trực tiếp đánh vào núi này bọ cạp như ý câu phía trên, để nó đau hú lên quái dị. Bọ cạp cái đồ chơi này, vốn là thuốc đông y danh sách, trong núi lại có người bắt vật này, dùng cái này làm thuốc, nhất là trên cái đuôi gai độc, đem nó mài nhỏ thành phấn đằng sau, lấy làm thuốc, tại bản thảo cương mục bên trên ghi chép, chỉ được liệu mục ghẻ, tiểu nhi tê liệt trở chút triệu chứng. Mà kẻ này hình thể khổng lồ như thế, sớm đã hóa thành tinh quái chi thuộc, dược tính càng thêm kịch liệt, nó trên cái đuôi độc câu gai ngược, càng là bảo vật. Truyền thuyết mài nhỏ đằng sau, nam tính nuốt vào, có thể tăng cường thể phách, một đêm 7 lần. Rất được không ít lực bất phòng tâm phú hảo thiết bị. Núi này bỏ cạn, trên thân chúng đạn, không những không lùi, ngược lại càng thêm dũng mãnh. Nên biết được, bọ cạp chi thuộc vốn là tính tình nóng nảy, giống như là bình thường bọ cạp, nếu rơi vào tay người bắt lấy giam ở ly pha lê ở trong, trên dưới khó mà chạy trốn, bọ cạp liền sẽ trực tiếp giơ lên cái đuôi gai độc, tiến hành tự sát, đủ để gặp nó tính tình chi cương liệt. Càng có nông thôn kính sợ giá thần, đem núi bọ cạp cung phụng là trời câu tướng quân chi thuộc. Kẻ này tính tình nóng nảy, bị Trá Cô Tiếu bắn tỉa 2 lần, há chịu bỏ qua, cấp tốc đánh tới. Toàn thân áo giáp bao trùm, động một tí liền giống như thiết diệp tử ma sát bình thường, giống như một cái cự đại cổ tỷ bà bình thường. Bực này cương manh chi thuộc, so ra trước đó cái kia 6 cánh con liết cũng không kém bao nhiêu. Đến hay lắm mắt thấy kẻ này đánh tới, Trá Cô Tiếu cảm thấy nói thầm một tiếng, bên hông 2 thanh hộp pháo, 20 phát đạn giống như cắt cỏ bình thường, điên cuồng bắn phá mà đi. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, mắt thấy đạn khó mà làm sao kẻ này, Trá Cô Tiếu bỏ qua hộp pháo, một tay lấy trên thân cũ nát đạo bào vứt xuống, chỉ gặp đạo bào phía dưới một bộ trang phục màu đen, chính là trèo núi đảo con giáp. Cái này trèo núi đảo con giáp, nó mai phục không ít trụ lò so móc câu, bình thường ốn tại trong lỗ khảm. Một khi dùng tới được, trong lỗ khảm móc câu bay ra, có thể ôm lấy vách đá vách núi, có thể tại hiểm trở trên vách đá bước đi như bay. Trá cô tiếu thân hình thoát một cái, đã là đến trên vách đá dựng đứng, hấp thụ trên đó, mắt thấy núi này bỏ cả vừa hụt. Trá cô tiếu trong miệng phát ra ác ác tiếng vang, mô phỏng gà trống đi săn thanh âm, chỉ cuốn cái này đèn tỷ bà tâm thần đại loạn. Nhân cơ hội này, lấy rời núi xuyên trời toa, ôm lấy núi này đuôi bỏ cả bộ gai độc, đống nhiên một sâu, đem nó trực tiếp treo ở giữa không trung phía trên. Kể từ đó, kẻ này đã bị bắt. Lý Văn Kiệt ở bên, cái gùi ở trong nộ tỉnh kê trên dưới bốc lên, chính là gặp được túc địch tiến hành, nhưng chưa xuất thủ. Hắn cũng hiểu biết, Trá cô tiếu đây là cứu danh dự, không cần thiết xuất thủ, cướp đoạt đối phương đầu mặn gió. Mắt thấy kẻ này đã bị Trá cô tiếu dọn dẹp, lúc này mới vô cái gùi, nộ tình kê phát ra một tiếng mặc kim xé vải thanh âm, nhảy lên nhào tới đen tỷ bà trên thân thể. Cái này đen tỷ bà nguyên bản bị bắt, cũng đã là bối rối không gì sánh được, như toàn gãy đôi cầu sinh. Dưới mắt lại gặp nộ tình kê xuất hiện, càng là dọa đến vong hồn bay lên. Chỉ không xuống hai cái hội hợp, đã là bị nộ tình kê lúc này mổ chết, triệt để tử vong. Trá cô tiếu cũng là từ bên cạnh trên vách đá dựng đứng, nhảy xuống, thu hồi xuyên trời toa. Nhìn qua cái này dũng mãnh thần tuấn nộ tình kê, nhịn không được tán thưởng một câu, cực kỳ hâm mộ không gì sánh được. Nên biết được, rời núi tốt nhất sinh hóa khắc chế chi đạo, đối với linh cẩm cũng tương đương yêu thích. Bằng không thì cũng sẽ không nuôi dưỡng xuyên sơn huyệt lăng giáp tê tê loại vật này. Mắt thấy nộ tình kê gà này thần tuấn phi phàm, toàn thân kim vũ thải vĩ, giống như phượng hoàng tái sinh, há có thể không yêu thích vật này? Dương Minh thật sự là hảo thủ đoạn, bội phục. Trần Ngọc Lâu cũng hiểu biết Trá cô tiếu tâm tư, ở bên lấy lòng hai câu. Khách khí. Trá cô tiếu nhàn nhạt đáp ứng. Ngay sau đó nhìn qua cái này thần tuấn nộ tình kê, nhịn không được tán thưởng một câu, thật là phượng hoàng cũng. Lý Minh có thể được thần này chim, phúc duyên thâm hậu, Trá cô tiếu bội phục. Chương 22. Hoàng cung bí dược, dược vương tôn từ mặt tượng. Mắt thấy đen tỷ bà đã chết, rất nhiều tá lĩnh lực sĩ ở bên nếu là dơ cao phong đăng, bó đuốc, hô to quằn các loại từ ngữ. Lý Văn Kiệt nhân cơ hội này tiến lên một tay lấy núi này bỏ cạn, phần đuôi như ý câu cắt lấy. Vật này lớn chừng bàn tay, gai độc tàn nhẫn, chính là chân quý dược liệu hàng ngũ. Ngay sau đó đem nó phong tồn thuốc văn kiện bên trong, thu nhập hệ thống không gian. Lúc này mới coi như thôi. Nguyên bản Trần Ngọc Lâu là dự định trắng trợn vơ vét trước mắt sắt lầu cát, nhưng nghe đến Lý Văn Kiệt lời nói cái này sắt lầu cát ở trong chân quý dược liệu, đối với hắn có tác dụng lớn đủ. Ngay sau đó cũng là vung tay lên, đem sắt lầu cát ở trong phạm là dược liệu hàng ngũ, toàn bộ cho Lý Văn Kiệt. Mặc dù Trần Ngọc Lâu mặt ngoài hào phóng, nhưng nội tâm hay là một trận đau lòng. Đây chính là hoàng cung mật thuốc, tuyệt không phải bình thường nông thôn dược nông nhà kho. Nên biết được, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Nhất là bực này yêu thích luyện đan đế vương, nhất định là tìm kiếm tứ hải bát hoang, chân quý dược liệu. Dù là ngàn năm sâm núi, chỉ sợ đều không có chỗ xếp hạng. Nhưng vì thu mua lòng người, Trần Ngọc Lâu cũng chỉ đành là nắm lỗ mũi nhận. Lý Văn Kiệt cũng không khách khí, ôm quyền đằng sau, ngay sau đó bước vào sắt lầu các ở trong. Nộ tình kê thì bị Lý Văn Kiệt lưu lại, để nó thôn phệ núi bọ cạp ra thịt, xung làm khẩu phần lương thực. Tại Lý Văn Kiệt bước vào sắt lầu các đồng thời, Hoa Linh, Trá cô tiếu ở bên nói ngươi tinh thông dược lý, ngươi cũng cùng Lý Minh cùng đi, vừa bạn giúp hắn phân biệt dược liệu. À, nghe vậy đằng sau, Hoa Linh Nu thuận nhẹ gật đầu cái đầu nhỏ, ngay sau đó ba bước hai bước tiến vào sắt lầu các ở trong. Trần Ngọc Lâu nhìn qua một bên Trá cô tiếu, nghĩ thầm ngươi cái này mày dẫm mắt to ra hỏa, ta làm sao trước đó không có nhìn ra à, ngươi còn có cái này cẩn thận cơ đâu. Ta bánh lái đưa chút dược liệu còn chưa tính, ngươi đặc nương dứt khoát sư muội đều đưa ra ngoài a, đáng tiếc Hồng cô nương La lão vai trở đến lực tướng tài bị Trần Ngọc Lâu đặt ở đàn cung bên ngoài tiếp ứng cùng vơ vét dược liệu. Điều này cũng làm cho Trần Ngọc Lâu một trận đáng tiếc. Nhàn luôn tiểu tử, Lý Văn Kiệt nơi này vừa mới bước vào sắt lầu các ở trong, chỉ gặp đập vào mắt chỗ, mặt đất đều vì gang rèn đúc mà thành, toàn thân đen kịt, phong đăng chập chờn, trước mắt chính là một tôn cao ba thước thấp dược vương ngọc tượng, ngào ngạt ngát hương, có mùi thuốc lan tràn ra. Cái này chính là dược vương tôn tư mạc, toàn thân lấy cổ ngọc điêu khắc thành, thần thái hình dáng tướng mạo, đơn giản có thể xưng nhất lưu tiêu chuẩn. Lý Văn Kiệt cũng không khách khí, trực tiếp đem nó thu nhập hệ thống không gian. Đang lúc này, Văn Kiệt ca ca sau lưng chỉ gặp một bộ đạo bảo, trải lấy tóc búi, hơi có vẻ mập mũm mĩm Hoa Linh, cộc 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 chạy vào. Có một cái nhỏ gửi thuốc, sư minh để cho ta tiến đến giúp ngươi. Hoa Linh bước liên tục nhẹ nhàng, chân nhỏ dẫm lên một đôi cũ nát giày nhỏ đạo. Hoa Linh tướng mạo không sai, so ra Hồng cô nương mà nói, thiếu đi mấy phần tư thế liên ngang, nhưng là nhiều hơn mấy phần nhí nha nhí nhảnh. Chỉ là đi theo Trá cô tiếu con hàng này bên cạnh, cả ngày bên dưới đấu, màn trời chiếu đất, giày đều phá, cũng không có mua cái gì son phấn bột nước, có vẻ hơi phong trần mệt mỏi. Ngươi, Lý Văn Kiệt nhíu mày nói ngươi có thể giúp ta cái gì? Lúc này lại xoái, Viên Thiên Cương chính xếp bằng ở thi cây quế trên tán cây, ôm cánh tay nhìn qua sắt lầu các ở trong Lý Văn Kiệt. Điện hạ càng ngày càng mạnh, hắn lẩm bẩm. Kỳ hỉ. Hoa Linh Nhu thuận nói thiếu xem thường người, ta tinh thông dược liệu, ta có thể giúp ngươi phân biệt dược liệu. Tốt ta, đừng có chạy lung tung, miễn cho ngươi làm ném đi. Lý Văn Kiệt nhẹ gật đầu, ngay sau đó sờ lên Hoa Linh tóc búi. Chớ có sờ đầu ta. Hoa Linh trừng mắt mắt to nói sư minh nói qua, sờ đầu dài không cao. Lý Văn Kiệt khẽ cười một tiếng. Không có sẽ cùng Hoa Linh ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, tiếp lấy bước vào sắt lầu các nội bộ, nơi này chính là sắt lầu các tầng 2, chính là chứa đựng dược liệu địa phương. chỉ thấy trên mặt đất ngâm lấy không ít dược đàn con, đem nó đẩy ra đằng sau, bên trong ngâm đều là mấy ngàn năm nhân sâm, cùng linh chi ngàn năm, nhân sâm ngàn năm, linh chi ngàn năm bực này bảo dược, ở chỗ này giống như rau cải trắng bình thường, căn bản cầm không lộ ra. Trên đó còn có tủ thuốc, cái gì trung y y, phục linh, cùng các loại chân quý trung thảo dược, đều đặt ở thuốc văn kiện ở trong, đánh dấu có bảng hiệu nhỏ, đem nó công hiệu, bao quát tuổi thọ, đều đánh dấu rõ ràng. Ngoại trừ dược liệu bên ngoài, nó bên cạnh còn có vô số tinh xảo tiểu tử kim ngọc văn kiện, trong đó phong tồn đều lấy lệnh bài đánh dấu, đều là một chút xuất sinh nội đan. Cái gì như hoàng cầu bảo, đơn giản ở chỗ này không lấy ra được, tỉ như sư tử ngao, nhện bảo, cái giò bảo, cầu bảo chờ chút, đơn giản nhiều vô số kể. Còn có vô số viên đan dược cổ thạch, tất cả đều là lộng lây chi thuộc, quả nhiên là trong thiên hạ đều là vương thổ. Đế vương đang cung, quả nhiên là cất giữ không phải bình thường. Dù là Lý Văn Kiệt, đều trong lòng một mảnh lửa nóng, trước đó tại Bạch Lao Thái Thái nơi đó tìm tới dược liệu, đơn giản có thể làm rác rưởi ném đi. Những chí bảo này, dùng để luyện chế cái gì kim loại nặng siêu tiêu không chết tiên dược, đơn giản chính là phung phí của trời. Lý Văn Kiệt không chút khách khí, đem ngăn tủ, bình sứ, rượu thuốc, chỉ cần là bảo vật, tất cả đều đóng gói đến trong hệ thống không gian, giống như phong quyển tàn vân bình thường. Một bên Hoa Linh cũng là nhịn không được liễu lưỡi, dù là nàng hái thuốc nhiều năm, cũng chưa gặp qua nhiều như vậy phong phú thảo dược, nhưng lại chỗ nào nghĩ đến, những dược liệu này sớm đã đánh dấu tốt các loại công hiệu giá trị, chỗ nào cần Hoa Linh phân biệt, đành phải đi theo Lý Văn Kiệt bên cạnh, nhu thuận đứng ở một bên. Đang lúc Lý Văn Kiệt trắng trợn vơ vét sắt lầu các thời khắc, một bên khác chỉ gặp đen nhánh bên cạnh cửa sổ, một đạo cái đuôi chậm rãi kéo dài mà đến. Sát bên ngoài lầu các, Trần Ngọc Lâu mặc dù đau lòng sắt lầu các ở trong bảo vật, tá linh quần đạo cũng chỉ có thể trông mong nhìn xem, nhưng cũng bất đắc dĩ. Dưới mắt hắn Trần Ngọc Lâu chính là dạ tâm chưa từng có bành trướng, tá linh phát triển đến nay chính là vô tiền khoáng hậu lớn mạnh, thiên hạ số 200. Không 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 bọn cấp đường, Nam Thất Bắc Lục nhất thập tam tỉnh. Giờ cao Trần gia biển chữ vàng, phụ Trần Ngọc Lâu là Lục Lâm đạo bên trên lão đại đứng đầu, quy mô của nó to lớn, có thể so với năm đó khởi nghĩa khăn vàng. Xin gặp loạn thế, ai không muốn bung cánh tay hô lên, người đi theo tụ tập, chỉ tiếp Trần Ngọc Lâu bên cạnh, người tài ba cực ít. Hồng Cô Nương, Hoa Mã Lửa Gạt, La Lạc Vai, Cơm Nhất Côn Luân những người này, mặc dù không tệ, nhưng là so ra, trong lịch sử những cái kia Trương Phi Triệu Vân, Chư Cát Lượng, kém chi rất xa. Nếu như có thể đem Lý Văn Kiệt, Trá Cô Tiếu hai vị này người tài ba lôi kéo đến Thường Thắng Sơn cắm hương nhập bọn, hắn Trần Ngọc Lâu có người phụ tá phía dưới, lại thêm Trần gia nhiều năm kinh doanh, lo gì đại sự không thành. Trần Ngọc Lâu cũng là ba tấc không nát miệng lưỡi, trăng trận ở bên mê hoặc Trá Cô Tiếu đứng lên. Trá Cô Tiếu cũng là nghe được lỗ thai lên kén, chỉ tiếc hắn đối xứng bá sự tình không có chút hứng thú nào, đành phải cáo chi Trần Ngọc Lâu tìm được trước một Trần Châu lại nói Lý Văn Kiệt nơi này, ngay tại trắng trận vơ vét sắt lầu các ở trong các loại dược liệu bí báo thời khắc. Đông nhiên Hoa Linh thân hình run rẩy nói, Văn Kiệt ca ca, nguy rồi, hôm nay chính là đêm trăng tròn, ta quanh năm ở trong núi, hết thảy trong núi bọ cạp tỉ bà nhất định có đôi có cặp, trước đó đầu kia công bọ cạp chết, cái này bọ cạp cái liền muốn tới. Hoa Linh tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ gặp đen nhánh cửa sổ, một đầu dài hơn một mét to lớn như ý độc câu, hướng thẳng đến Lý Văn Kiệt phía sau đống nhiên đâm tới. Chương 23. Như ý tỉ bà câu, viên tiên cương xuất thủ. Mắt thấy như ý này móc câu đối lượng, liền muốn đâm vào Lý Văn Kiệt phía sau lưng thời khắc, một đạo bóng người màu xanh nước biển trực tiếp ngăn tại Lý Văn Kiệt trước mặt, liền muốn đem như ý này câu ngăn trở thời khắc. Bành! Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tại như ý này câu bên cạnh, một bóng người màu đen mang theo bao tay một phát bắt được như ý này câu. Trầm thấp, thanh âm khàn khàn vang lên. Điện hạ, chính là cương con, đầu đội mũ rộng vành, vẹn vẹn một bàn tay, liền gắt gao bắt lấy thân hình này to lớn núi bọ cạp móc câu, để nó không thể động đậy. Cái tay còn lại vẫn như cũ vác tại sau lưng, đối phó chỉ là núi bọ cạp, phảng phất dễ như trở bàn tay. Lý Văn Kiệt cũng tại lúc này lấy lại tinh thần, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Trong núi này vật có thể trưởng thành đến tình trạng như thế, quả nhiên không tầm thường, vậy mà biết được cẩn hình nạp âm thanh, muốn một kích báo thủ. Nếu như không phải viên tiên cương tại, chính mình chỉ sợ coi là thật mắc lửa. Không quá đỗi lấy ngăn tại trước người cái này một bộ đạo bào màu xanh biếc, Lý Văn Kiệt có chút nhíu mày, tiểu nha đầu này lại có như thế dũng khí. Giết! Lý Văn Kiệt vung tay lên, viên tiên cương ngẩng đầu, dưới mũ rộng đành che đậy hé mở bên mặt, giữ tợn dưới mặt nạ chính là một con mắt có chút hí mắt. Cẩn tuân hoàng mệnh. Thanh âm trầm thấp rơi xuống, ngay sau đó đột nhiên hất lên. Cái này nguyên bản còn tại dãy rủa núi bọ cạp, trực tiếp bị viên thiên cương văng bay ra đi, còn tại giữa không trung, trực tiếp từ đó xe rách, chia làm hai nửa, triệt để tử vong, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Diệt đi cái này đèn tì bà. Mắt thấy không uy hiếp nữa, trong hắc ám, viên thiên cương thân ảnh giống như cùng màu mực hòa làm một thể, chậm rãi biến mất. Biến mất trước đó, để lại một câu nói, điện hạ, ta muốn gây dựng lại bất lương nhân, thiên hạ tận làm mồi, duy bản soái chắc cán. Chờ điện hạ kết thúc loạn thế, lại lên cửu ngũ. Cái này có lẽ chính là cương con bá khí. Nếu như câu nói này đổi lại người khác nói ra đến, Lý Văn Kiệt có thể sẽ thịt mũi coi thường. Nhưng cương con khác biệt, bất lương nhân ở trong cương tí nhất mình chi lực, trực tiếp lực gáp đường mạn quần hùng, cái gì tấn vương Lý Khắc Dụng, tần vương Lý Mậu Trinh, vạn độc quật độc vương, còn có mạnh bà, tất cả đều muốn quỳ xuống xưng một câu đại soái, xưng đế. Bất quá Lý Tinh Vân chuyện một câu nói, dưới mắt cái này đạo mộ thế giới, thời đại mặc dù cũng không phải là đường mạn, nhưng lấy cương con thủ đoạn, dọn dẹp mấy cái quân phiệt đầu lĩnh, hay là dễ như trở bàn tay. Hoàn toàn chính xác nên làm một cái bất lương nhân cơ cấu đi ra. Lý Văn Kiệt cũng là có chút mèo cặp mắt lại. Bất lương nhân đối ứng thiên cương 36 tinh, tạo thành thiên cương 36 giáo úy, phụ trách nội ứng, ám sát, sưu tập tư liệu trở chút. Nguyên nhân chính là có không tốt người tồn tại. Không tốt xoáy tài có thể lấy không có gì sánh kịp lực uy hiếp toàn bộ đường mạt loạn thế. Lý Văn Kiệt thở hắt ra. Chuyện này hay là giao cho cương con tương đối lưu loát một chút, chính mình không cần thiết dính vào. Một bên khác, mắt thấy tiểu nha đầu, người mặc một bộ rộng rãi đạo bào màu xanh biếc. Đạo bào mặc dù rộng rãi, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy hơi có vẻ thành thục thân thể mềm mại, cứ việc đơn sơ đạo bào, vẫn như cũ khó mà che giấu cái này ngày tại phát dục thân hình. Tiểu nha đầu giống như minh châu mông trần, nếu như hơi thêm thu thập cách ăn mặc, có thể suy ra đây là cỡ nào kinh diễm. Đối phương vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, phản phất còn đang chợt như ý câu thứ trung tâm đầu, điều này cũng làm cho Lý Văn Kiệt nhịn không được cười lên, nhéo nhéo đối phương khuôn mặt nhỏ. Lúc này mới nói, ngươi nhắm mắt lại làm gì chứ, nơi này không cho phép tùy chỗ đi ngủ. Anh Hoa Linh mở hai mắt ra, mắt thấy Lý Văn Kiệt vô sự, lúc này mới hơi đỏ mặt nói, vừa mới cái kia bọ cạp cái đã bị ta dây. Nói đến, ngươi làm sao lại cứu ta? Lý Văn Kiệt giống như cười mà không phải cười, nhìn qua Hoa Linh bên mặt đạo, nhưng trong lòng cũng nghi hoặc. Cùng Hoa Linh tiếp xúc không nhiều, đối phương xả thân vì bản thân, cái này tựa hồ làm sao cũng nói không thông. Ta Hoa Linh nói quanh co một lát, lúc này mới nói, ngươi vừa mới xuất thủ cứu sư mình một mạng, ta muốn báo đáp ngươi, nàng phun ra cái lưỡi đinh hương đạo. Có ơn tất báo, rất tốt, hai người giới trò chuyện hai câu, cái này Hoa Linh, bực này cử động, cũng làm cho Lý Văn Kiệt trong lòng hơi ấm áp. Nhàn ngôn tiểu tự. Rất nhanh, bốn dãy thiết các lâu ở trong các loại dược liệu, nội đan, tất cả đều bị Lý Văn Kiệt nơi này quét sạch không còn. Càng đến phía sau, Lý Văn Kiệt trong lòng càng là lửa nóng. Các loại chưa bao giờ nghe chân quý bảo dược, chí ít đều là trăm năm tuổi thọ, thậm chí đều lên không được mặt bàn. Chỉ là thành hình hà thủ ô, đều tìm đến một năm lớn. Đều là bảo bối a, không hổ là hoàng cung đại nội cất giữ, bằng vào những vật này, đơn giản có thể lái được một cái đại dược phòng. Hoa Linh cũng ở bên, tinh tế giúp Lý Văn Kiệt chỉnh lý, kiểm kê những dược liệu này. Rất nhanh thanh lý hoàn tất. Lần này cũng là thu hoạch lớn, có câu nói rất hay, ba phần ăn, bảy phần luyện, bằng vào những này chân quý thuốc đại bổ tài, phối hợp thêm chính mình khổ tu phía dưới, chỉ sợ tiến vào tiểu thiên vị, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đối với cái này, Lý Văn Kiệt cũng là tương đương chờ mong. Thu thập xong những dược liệu này, đem nó toàn bộ chứa vào trong hệ thống không gian, lúc này mới mang theo Hoa Linh, rời đi thiết các lâu. Bên ngoài, Vỡ Linh quần đạo, từng cái giơ cao trong tay phòng đăng, còn có Trần Ngọc Lâu bọn người, sớm đã trông mòn con mắt, chờ đợi đã lâu. Thu hoạch như thế nào? Trần Ngọc Lâu ở bên cười nói, nhìn hiền đệ bộ dáng, chỉ sợ thu hoạch tương đối khá a. Lý Văn Kiệt lần này hoàn toàn chính xác thu hoạch không nhỏ. Trong lời nói, cũng hưng phấn không ít, bái Trần tổng đem đầu ban tặng, thu hoạch không nhỏ. Ấy. Trần Ngọc Lâu liền vội vàng khoát tay nói, hiền đệ thủ đoạn phi phàm, dưới đường đi đấu, chém con giết, diệt tỷ bà. Lẽ ra như vậy, chúng ta bất quá thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Hiền đệ. Trần Ngọc Lâu ở bên nói, ngươi cũng là tâm hoài người trong thiên hạ. Không bằng cùng vi mình, cơ hội tốt này, đi cái này vương bá sự tình, kết thúc loạn thế, vì bách tính suy nghĩ. Như thế nào? Trần Ngọc Lâu không chút nào che lấp chính mình dạ tâm. Lại nhìn đi. Lý Văn Kiệt từ chối hai câu, Trần Ngọc Lâu cũng không tốt cưỡng cầu, còn đạo mắt thấy Lý Văn Kiệt vơ vét hoàn tất. Lại đi thiết các lâu ở trong, vơ vét một trận. Đám người lúc này mới rời đi bảo tàng này kho. Bình Sơn ở giữa lòng núi, bảo bối rất nhiều, Trần Ngọc Lâu đem nhân mã cũng một phân thành hai, để La Lão Oai, Hồng Cô Nương, Hoa Mã Quải bọn người lưu lại. Tiếp lấy chỉ huy quần đạo vận chuyển bảo vật. Mặt khác một đám tinh anh chi đồ, thì nhân cơ hội này, trở lại chỗ Miệng Bình, dựa theo Lý Văn Kiệt lời nói, tìm kiếm Miệng Bình đời nguyên tướng quân mộ. Một bên khác, Đan Cung ở trong, Dương Phó Quan ở bên nói La Soái, chúng ta phải nghĩ biện pháp, cùng tổng đem đầu cùng một chỗ a. Nếu không, cái kia đời nguyên tướng quân trong huyệt mộ bảo bối, Dương Phó Quan tiếng nói còn không có rơi xuống. La Lão Oai bên kia, con ngươi đảo một vòng, ngay sau đó hung hăng cho Dương Phó Quan một cái tát mạnh nói, nói rất hay, tiểu Dương con, ngươi đặc nương lăn đi, cho ta nhìn chằm chằm bọn hắn. Nghe vậy đằng sau, Dương Phó Quan cúi đầu xuống, nó lính che khuất hai con ngươi bên dưới, hiện ra một vòng vẻ cừu hận. Đặc nương, La Lão Oai, cho ngươi mặt mũi cho nhiều. Lão tử nói đúng cũng tới tay chính là một bàn tay, nói sai cũng trực tiếp một bàn tay, ngươi đặc nương khinh người quá đáng. Bộ này quan, cầu tài nguyện ý làm cho ngươi. Đã ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, thường xa phương diện, nam phái thổ phu tử ở trong gần nhất quật khởi một cái mở lớn Phật gia nhân vật. Chúng ta không bằng đầu nhập vào người này. Chương 24. Thường xa thổ phu tử, lão cửu cửa, cửu môn đề đốc. Thường xa. Nơi này đồng dạng tồn tại mấy cái trộm mộ thế gia, mặc dù thế lực không cách nào cùng Bắc phái Tá Linh trộm khôi bằng được, nhưng tương tự không kém. Nhất là mấy năm trước, tới một cái Trương đại Phật gia, đem những này trộm mộ thế gia chỉnh hợp đằng sau, hóa thành lão cửu cửa. Trương đại Phật gia càng là tự xưng cửu môn đế đốc, trong lúc nhất thời, lão cửu cửa chi thế chưa từng có phồn thịnh. Trương gia dinh thự. Trương Khởi Sơn người mặc một bộ nhung trang, hắn thân hình cao lớn, uy mãnh như hổ, khí vũ hiên ngang, mặt mày ở giữa có anh khí phù hiện ra. Phần lưng, một đầu dữ tợn cùng kỳ hung thú, ngẩng đầu nhìn trời gào thét. Phật gia dinh thự, mặc dù vàng son lộng lẫy, nhưng hắn phòng ngủ lại tương đương đơn giản, một tấm khung sắt giường, còn có một tấm thuần sắt chế tác mà thành bản. Bên trên trưng bày đều là một chút tư liệu. Thường xa thành bố phòng quan, chín đại quân đội khiên cầm, uy danh xa chấn. cuộc sống của hắn thói quen cũng giống như tính cách bình thường, đơn giản, trực tiếp, lôi lệ phong hành. Lúc này, bàn đối diện ngồi một người nam tử, chính là La lão vai thủ hạ Dương phó quan. Phật ra, Dương phó quan liếm môi một cái, nhìn một cái vàng son lộng lẫy Trương gia đại trạch, còn có trước mắt khí vũ hiên ngang nam tử. Lúc này mới ngừng một chút nói, La lão vai, Trần Ngọc lâu, trước mắt đều tại Bình Sơn trộm mộ đời nguyên tướng quân mộ. Bình kia núi, bảo bối rất nhiều, thậm chí còn có một tòa to lớn đang cung. Phật ra trong mắt của hắn hiện ra một vòng vẻ tham lam, nói chỉ cần ngươi nhân cơ hội này, chờ bọn hắn từ mộ huyệt ở trong xuất hiện, lại chim sẻ nút đằng sau, đến một trận thu lưới hành động. Đến lúc đó, liền có thể không cần tốn nhiều sức, đạt được Bình Sơn tất cả bảo tàng. Thậm chí, còn có cơ hội đạt được La Soái, Trần tổng đem đầu thế lử. Dương phó quan mê hoặc đạo. Nghe vậy đằng sau, Trương đại Phật ra, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ dùng ngón trỏ đánh tại bàn phía trên, phát ra có tiết tấu tiếng vang. Bực này phản chủ cầu vinh tiểu nhân, Trương Khởi Sơn luôn luôn là khinh thường. Nhưng Trần Ngọc lâu thế lực, còn có Bình Sơn đại mộ, hắn Trương Khởi Sơn cũng là biết được. Cái này chính là cùng một chỗ thịt mỡ lớn. Nói một chút điều kiện của ngươi. Trương Khởi Sơn mở hai mắt ra, chuyển động trên ngón tay cái một viên nhẫn ngọc đạo. Trương Khởi Sơn bên cạnh, còn có một cái nam tử anh tuấn, một bộ quân trang, ôm một thanh súng tiểu liên, Trương Nhật Sơn. Chính là Trương Khởi Sơn phó quan. Đồng dạng là người Trương gia, người mang kỳ lân bảo huyết nhân vật. Phật gia. Dương phó quan trầm ngâm chốc lát nói, cái kia La lão vai bất nhân bất nghĩa, đối với ta không phải đánh thì mắng, đem ta coi là cỏ rác. Ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Dạng này, việc này sau khi thành công, Phật gia chỉ cần cho ta một cái phó quan chức vị, Bình Sơn bảo tàng, ta cũng chỉ lấy một nửa liền có thể. Dương phó quan trong mắt hiện ra một vòng cực nóng chi sắc. Một bên Trương Nhật Sơn lấy loại ánh mắt nhìn người chết, nhìn qua Dương phó quan. Phân một nửa, ngươi cũng xứng. Thỏ không chết, chó săn đấu, Trương đại Phật gia là bậc nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật, hắn Trương Nhật Sơn rõ ràng nhất. Sau khi chuyện thành công, nếu như cái này Dương phó quan tức thời, chỉ cần một cái cơ hội sống sót, còn thì thôi. Còn dám muốn phân một nửa bảo tàng, đây không phải tự tìm đường chết thôi. Trương Khởi Sơn không có lập tức đáp ứng, mà là tại suy tư, phải chăng lúc này cùng Trần Ngọc lâu bị mặt, nên biết được. Đừng nhìn Trương Khởi Sơn, tổ kiến lao cựu cửa, cựu môn đế đốc, lại là thường xa thành bố phòng quan, tay cầm quyền cao, uy phong lẫm liệt. Nhưng đặt ở Trần Ngọc lâu trong mắt, nhiều lắm là chính là cái nhỏ quân phiệt mà thôi. Trần Ngọc lâu một tay đến đỡ lên quân phiệt, không biết bao nhiêu, thường thắng sơn đầu đem chức vụ quan trọng, nam thất bắc lục nhất thập tam tỉnh, lão đại đứng đầu. Tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Bọn cướp đường vượt qua số 200,000 chi chúng. Nếu như hiện tại cùng Trần Ngọc lâu vạch mặt, có thể trực tiếp giết chết Trần Ngọc lâu còn dễ nói, nếu như giết không được, nên đón, thế nhưng là đối phương điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, chỉ sợ thường sát hành đều được họ Trần. Mắt thấy Trương đại Phật gia do dự, Dương phó quan cũng là trong lòng lo lắng. Đang lúc này, Trương Phật gia mở hai mắt ra nói, bình kia dưới núi, độc trùng yêu vật rất nhiều, bọn hắn là như thế nào phá đi. Nghe vậy đằng sau, Dương phó quan lập tức sinh động như thật, đem lúc trước Lý Văn Kiệt như thế nào bên dưới Bình Sơn địa cung, một giọt máu chấn nhiếp rất nhiều tà túy. Nói chính là sinh động như thật. Nghe vậy đằng sau, Trương Phật gia mấy kinh, ngay sau đó cùng bên cạnh Trương Nhật Sơn lướt nhau. Lấy máu khu trùng, đây chính là bọn hắn Đông Bắc Trương gia thủ đoạn, còn phải là thuần chủng kỳ lân bảo huyết mới có thể làm đến. Bây giờ có thể có cái này cổ tay. Tại Đông Bắc Trương gia, chỉ có những cái kia thần bí lao quái vật cùng đại diện tộc trưởng mới được. Nhất là nghe được Lý Văn Kiệt họ Lý, mà lại trên lưng, tựa hồ tay áo tung bay ở giữa, chính là một đầu thương long hình xăm, tuyệt không phải kỳ lân. Trương Phật gia có chút híp mắt lên hai mắt. Thương long, Trương gia kỳ lân huyết có thể biến dị, nhiều lắm là giống như là Trương Phật gia một dạng, biến dị thành cùng kỳ bảo huyết. Nhưng thương long chưa từng nghe thấy. Trong lúc nhất thời này, để Trương đại Phật gia trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn đồng thời, dạ tâm cũng đang điên cuồng bành trướng. Nhân vật bực này, nếu là nhốt lại, nghiên cứu huyết mạch, hoặc là hiến cho con trên, vinh hoa phú quý, chỉ sợ so ra chỗ mộ, lợi nhuận càng lớn. Trương Phật gia quyết định thật nhanh nói Trương phó quan, truyền ta quân lệnh, Trương gia thân binh khẩn cấp tập hợp, mục tiêu, lão hùng lĩnh Bình Sơn. Mà lúc này Lý Văn Kiệt bọn người cũng không biết được việc này. Miệng Bình, dựa theo Lý Văn Kiệt lời nói, cái kia đời nguyên tướng quân mộ, ngay tại Bình Sơn cái bóng chỗ trên vách đá dựng đứng. Trần Ngọc lâu ngay sau đó để mấy tên tá lĩnh lực sĩ, cấp tốc lấy con giết treo núi bậc thang, hướng phía cái bóng chỗ thăm dò mà đi. Quả nhiên, tại cái bóng chỗ trên vách đá dựng đứng, tồn tại một mảnh thuốc vách tường, xúc lên thuốc vách tường, bên trong chính là một cái cự đại động vật. Bên trong khí lưu sinh sôi không ngừng, liên tiếp lưu chuyển. Cái này chính là long huyệt dấu hiệu. Mấy tên tá lĩnh lực sĩ đem việc này cấp tốc cáo chi bánh lái, Trần Ngọc lâu hưng phấn không gì sánh được. Cùng Lý Văn Kiệt, chim chàng bị chạm canh gác hai người, ngay sau đó cấp tốc lặn xuống, đã là đi tới đời nguyên tướng quân mộ cạnh cửa hang. Mảnh này thuốc vách tường bao trùm tương đương nồng đậm, có thể chú ý tới, trong đó sinh trưởng đại lượng cửu quỷ quận, lá cây dài rộng, giống như chuối tây. Loại này cửu quỷ quận cũng gọi cửu long quận, nó có thể tái tạo lại toàn thân. So ra nhân sâm còn muốn đáng sợ. Bây giờ tại mảnh này thuốc trên vách đá, giống như không cần tiền bình thường, liều mạng sinh trưởng. Lý Văn Kiệt cũng là nóng lòng không đợi được, lấy ra chùy thủ, đem nó thuốc trên vách đá cửu quỷ quận toàn bộ cắt lấy, thu nhập trong hệ thống không gian. Quân đạo cũng hiểu biết, vị này Lý gia yêu quý dược liệu, không dám cùng chi tranh đoạt. Lý Văn Kiệt một bên thu hoạch dược liệu, trong lòng cũng là đáng tiếc, dược liệu không có cách nào cung cấp long khí, bất quá trước đó tại đàn cung bên trong, long khí đã là một lần nữa tích lũy đến hơn 1000 điểm. trước mắt cái này đời nguyên tướng quân mộ, nhất định minh khí rất nhiều, duy chỉ có minh khí mới có thể cung cấp long khí, đến lúc đó có càng nhiều long khí, nói không chừng chính mình ngự kiếm thuật cũng liền ở trong tầm tay. Chương 25, cự mãng bảy đen, lột long trận. Nộ tình kê ngay tại Lý Văn Kiệt cái gửi ở trong, nằm ngay ho ho, trước đó thôn vệ đen tỷ bà huyết đủ. Nộ tình kê cũng tại tiến một bước thuế biến. Vô luận là trên thân thể, màu gà lông vũ, hay là lợi chảo màu gà, đều trở nên càng thêm sắc bén tiên diễm. Màng lớn lông vũ, càng là sắc như máu tươi, mặt ngoài có hào quang chạy xuôi, trở nên càng ngày càng siêu phàm thoát tục đứng lên. Văn Kiệt ca ca, ta giúp ngươi. Hoa Linh cũng lấy xuyên trời toa xuống tới, cẩn thận từng ly từng tí giúp Lý Văn Kiệt thanh lý thuốc bách tượng. Hoa Linh trải qua trước đó sát lầu các ở trong, cùng Lý Văn Kiệt cộng sự, rõ ràng hai người quan hệ tiếp cận không ít. Lý Văn Kiệt cũng vui vẻ bên cạnh, có một cái tinh thông dược liệu muội muội hỗ trợ. Một bên khác, mắt thấy Lý Văn Kiệt, Hoa Linh hai người thân cận phi thường, ngay tại thuốc trên vách đá ngắt lấy dược liệu. Trá Cô Tiếu lấy xuyên trời toa treo sâu thân hình, lơ lửng tại Trần Ngọc Lâu bên cạnh, trong mắt hiện ra một tia đắc ý chi sắc, cho Trần Ngọc Lâu khoe khoang một đợt. Trần Ngọc Lâu cũng là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể là oán hận nghĩ thầm, mãi mãi chờ lần này kết thúc, lao tử liền đem hồng cô nương gả cho Lý Minh, để cho ngươi cuồng. Hai vị đạo khôi chính minh tranh ám đấu đâu? Lý Văn Kiệt nơi này, Hoa Linh tiểu nha đầu này, một cái không có đứng vững, từ thuốc trên vách đá suýt nữa té xuống. Lấy Lý Văn Kiệt thủ đoạn, tự nhiên dễ như trở bàn tay, đem nó ôm vào trong ngực, nhuyễn ngọc trong ngực. Hoa Linh vốn là đáng yêu, da trắng tinh tế tỉ mỉ, một bộ rộng rãi đảm bảo cũng khó có thể che giấu nó dưới thân thể mềm mại, rơi vào Lý Văn Kiệt trong ngực, chỉ béo mút mít, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc đạo hỗn hợp nữ tử nhàn nhạt mùi thơm cơ thể tràn vào miệng mũi ở giữa, để cho người ta không khỏi trong lòng rung động, mãnh liệt cái địa phương trực tiếp đứng dậy. Mà lại nhất làm cho Lý Văn Kiệt lúng túng là cái niên đại này nữ nhân không có nhiều nội ý gì, nhiều lắm là chính là cái yếm mà thôi. Hoa Linh tiểu cô nương này rộng rãi đạo bảo phía dưới, vậy mà không có chút nào xuyên đáp, cái này ai chịu nổi? A Hoa Linh rõ ràng cũng phát giác được Lý Văn Kiệt dị dạng, kinh hai khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giống như con thỏ bình thường tránh ra khỏi đối phương ôm ấp đằng sau, nội vàng đứng ở một bên, ngay sau đó mang theo một tia cảnh giác nhìn qua Lý Văn Kiệt, hai tay ôm chặt trước ngực. Điều này cũng làm cho Lý Văn Kiệt xấu hổ cười một tiếng, tạm thời đè xuống không nhắc tới. Thuốc vách tường rất nhanh bị thanh lý hoàn tất, quần đạo lúc này mới xuống tới, thuần thuốc vách tường bước vào trong hang động, giơ cao bó đuốc. Huyệt động này ở trong sinh khí lưu chuyển, nhưng một cỗ mùi hôi thối tùy theo đập vào mặt. Trần Ngọc Lâu ở bên, lấy phong đăng nhìn qua trên mặt đất vết tích, ngay sau đó hơi cao mày nói, giống như có mãng. Trên mặt đất này vết tích, chỉ sợ huyệt động này nghỉ lại đại mãng nơi này. Trần Ngọc Lâu con hàng này, miệng cũng là mở hết, tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong hang động gió tanh đại tác. Theo trận trận gió tanh, chỉ gặp đen xì trong hang động, một đầu cỡ thùng nước, dài 7-8 mét mãng xà khổng lồ. Toàn thân bao trùm hắc lân, một đôi con mắt màu đỏ tươi, giống như to bằng miệng chén. Chính nhìn chằm chằm bước vào trong hang động tá lĩnh quần đạo. Cái này cự mãng bảy đen, quanh năm nghỉ lại nơi này, thủ hộ mảnh này thuốc vách tường, không biết được thôn phệ lui tới bao nhiêu trong núi người hái thuốc, hóa thành xương khô. Dưới mắt, nhìn thấy có người cũng dám thu thập thuốc trên vách đá, chân quý cựu quỷ quận, còn bước vào lãnh địa của nó. Lúc này giận không kèm được, thân thể khẽ động, giống như mạng yêu khôi phục, lại tốt giống như dao long náo biển, gió tanh đại tác, kẻ này tanh buồn miệng lớn, trực tiếp cắn chết gần nhất hai tên tá lĩnh quân đạo. Doa đến một chút tá lĩnh lực sĩ, trực tiếp nước tiểu rớt đũng quần, vứt xuống bó đuốc xoay người chạy, đều không cần loạn. Trần Ngọc Lâu thấy thế, rút súng lục ra, một thương đánh chết mấy tên chạy trốn tá lĩnh lực sĩ, ổn định quân tâm. Lúc này mới mắng, tá lĩnh binh sĩ thì sợ gì lại mãng? Các binh đệ, bên trên lột long trận. Mắt thấy bánh lái lên tiếng, còn lại tá lĩnh lực sĩ cũng không dám lãnh đạm, vội vàng từ bên hông lấy ra truy thủ, bắt đầu bố trí lột long trận. Cái gọi là lột long trận, trên thực tế chính là đem dài ngắn không đồng nhất truy thủ phân biệt vùi sâu vào dưới mặt đất, chỉ lộ ra mũi lao, lại đang trên mũi lao vuốt xuống thuốc tê. Càng về sau, mũi lao này càng dài, sau đó lại đem đại mãng hấp dẫn đến lột long trận ở trong. Bực này xuất sinh, mặc dù thành tinh, nhưng dù sao chính là đồ ngu xuẩn, một khi bước vào lột long trận ở trong, vừa mới bắt đầu thuốc tê nhập thể, khó mà phát giác đau đớn. Đợi đến kẻ này phát giác được đau đớn thời khắc, thì đã trễ, bén nhọn truy thủ sớm đã vạch phá phần bụng mềm mại nhất da thịt, liền có thể đem đại mãng giết chết. Mấy tên tá lĩnh lực sĩ cấp tốc bắt đầu ở trên mặt đất vùi sâu vào truy thủ, nhưng dưới mắt đại mãng phát cuồng, dù sao cũng phải tranh thủ thời gian, mà Trần Ngọc Lâu nơi này không có khả năng mọi chuyện đều để Lý Văn Kiệt, Trá Cô Tiếu hai người xuất thủ. Cứ như vậy, hắn cái này tá lĩnh chẳng phải là thành một đống giá áo túi cơm. Côn Lôn, Trần Ngọc Lâu uống ra một tiếng, bên trên thân cao 2 mét có thừa, thân hình khôi ngô cường tráng, một bộ áo vải ôm ổn Côn Lôn, cầm trong tay một thanh khai sơn cự phủ, đi tới trực tiếp ôm quyền. Các minh đệ, đâm lâu phiết xanh con, hiệu lệnh rơi xuống. Tá lĩnh quần đạo ở phía trước ngăn trở hậu phương, bố trí lột lòng trận rất nhiều minh đệ. Ngay sau đó lấy tay bên trong tấm chắn, cấp tốc dựng mà ra một cái thang lầu trạng kết cấu đi ra. Cơm điếc Côn Lôn cũng không chậm trễ, trực tiếp túc hạ sinh phòng, cầm trong tay khai sơn cự phủ, thân thể khổng lồ trực tiếp chạy thuận tấm chắn tổ kiến mà thành thang lầu. Với anh, con hàng này thân thể cao lớn, lại là cầm trong tay khai sơn dịu, nhảy lên đến giữa không trung. Dọa, uống. Cự mãng ngang đầu, phun ra xương độc, một đôi to bằng miệng chén con mắt, hung dữ tiếp cận Côn Lôn. Ngay sau đó vung ra cái đuôi, giống như roi thép quét ngang, muốn đem cái này người cao lớn trực tiếp quét ngang bay ra ngoài. Nào có thể đoán được. Côn Lôn coi là thật lực bản sơn hà khí cái thế, như vậy cự phủ vũ động xuống dưới, thế đại lực trầm. Một đũa đập xuống mà đi, giống như cự linh khai sơn. Đại phủ đập xuống, cái này giống như roi thép đôi rắn, cũng là bắn tung tóe ra hỏa hoa, trực tiếp bị từ đó cắt đứt, bổ ra một cái khe. Như vậy vĩ lực, cũng làm cho người hít sâu một hơi. Dù là Trá Cô Tiếu, trong mắt cũng hiện ra một vòng tinh quang, nghĩ không ra Trần huynh thủ hạ còn có trung thành như vậy mạnh tướng. Lý Văn Kiệt cũng là nhìn thoáng qua, nhưng cũng không làm ra phản ứng. Lấy hắn hoa khí là tinh cảnh giới, thân phụ long tượng chi lực, tự nghĩ một chiêu này, so ra Côn Lôn sẽ chỉ càng thêm tàn nhẫn. Đùng, lưỡi bại câu thương, roi thép đôi rắn trực tiếp từ đó bổ ra một cái khe, quẳng xuống đất, cự mãng gào thét, phát ra tiếng kêu thảm. Côn Lôn cũng bị quét ngang bay rất ra ngoài. Khai Sơn cự phủ đập xuống một bên, phun phun ra một ngụm máu tươi, không rõ sống chết. Trần Ngọc Lâu vội vàng để tá lĩnh lực sĩ đem Côn Lôn kiếm đi, cấp tốc lấy dược thảo chữa bệnh. Mà cái này cự mãng bại đen, lúc này một nửa cái đuôi suýt nữa bị Côn Lôn chém đứt, bị đau càng là cuồng tính đại phát, mở ra canh buồn miệng lớn, một đôi mắt giống như hồng nguyệt treo lơ lửng không trung, lúc này liền muốn đem người nơi này toàn bộ giết sạch. Mà lúc này Lột Long trận rốt cục bố trí xong, Trần Ngọc Lâu hạ lệnh tất cả tá lĩnh lực sĩ cấp tốc rút lui. Đại mãng kia không biết có kế, mắt thấy tá lĩnh lực sĩ rút lui, trong lòng phát cuồng, thân thể du động, liền muốn truy đuổi mà lên, bất chi bất giác liền chúng phải cái này Lột Long trận môn đạo. Đợi đến lấy lại tinh thần thì đã trễ, kẻ này sớm đã khai tràng phá bụng, vô lực hồi thiên, đành phải kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn quằn xuống đất, lúc này tử vong. Chương 26. Đoạn Long Thạch, trấn mộ thú, khai sơn dịu. Thân rắn khổng lồ mở ngực mổ bụng, hoàn toàn biến mất động tĩnh, trên mặt đất không nhúc đích. Bởi vì cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn dễ rủa. Côn đạo dơ cao bó đuốc ở bên nhìn trộn, chờ đợi một lát, mắt thấy cự mãng này thi thể đều cứng ngắt lại, lúc này mới dám xuống lại tiến lên. Nhìn qua trước mắt cự mãng, càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cự mãng này đơn thuần thân eo liền có cỡ thùng nước, thân mãng phía trên bao trùm vảy giáp màu đen, tại ánh lửa phía dưới phát ra như kim loại lanh quang đi ra, lấy sắc bén cương đao bổ đều khó mà bổ ra, đủ để vương mới câm điếc Côn Lôn cầm trong tay khai sơn cự phủ chém đứt cự mãng này đôi rắn. Đến tột cùng lớn bao nhiêu khí lực, cự mãng này thi thể mặt bên còn có một động vật bước vào trong đó, mùi tanh hôi nồng nặc. Trần Ngọc Lâu bịt lỗ mũi, hắn trời sinh một đôi đen mắt, dù là không cần bó đuốc, phong đang chiếu rọi cũng có thể đem trước mắt động vật tình cảnh thu vào đáy mắt. Chỉ gặp trong động vật xương khô như núi, trồng chất vô số, tất cả đều là lui tới hái thuốc người, trong đó còn có đại lượng đạo môn điện tịch trồng chất tàn mát. Trần Ngọc Lâu để quần đạo bước vào mãng xà trong động vật vơ vét bà bối, chính mình thì lấy ra tiểu thần phong thuận đại mãng xương đầu, lấy tiểu thần phong đem cự mãng này cứng rắn xương đầu xé ra. Tại cự mãng đầu ở trong tìm tòi một lát, một viên dính ngay cả tơ máu to như long nhãn, toàn thân bảy biện ra màu mực yêu đan, đã là rơi vào Trần Ngọc Lâu trong lòng bàn tay. Đối với nhảy vọt ánh lửa nhìn lại, như mực yêu đan có ánh sáng long lanh, giống như hơi mở nhựa thủy tinh châu, trong đó phảng phất còn có tiểu xà du đãng, coi là thật chính là thần vật cũng. Một bên một tên tá lĩnh lực sĩ thấy thế đằng sau cũng là không tiếp thổi phồng, ở bên quỳ một chân trên đất. Diện Trình bánh lái nói tổng đem đầu thật là phúc duyên thâm hậu, hết thể trong núi tinh quái mãng xà chi thuộc, tu hành trăm năm sớm đã thành tinh là trách, thể nội nhất định thai nén một thân tinh hoa, chính là cả ngày lẫn đêm phun ra nuốt vào nhật nguyệt mà thành. Trong vật này ngậm tinh khí, mài thành bụi phấn, phụ tá dược liệu, có thể cường tráng thể phách, kéo dài tuổi thọ. Dù là những cái kia quan to hiển quý cũng coi như chân bảo. Trần Ngọc Lâu cũng là gật đầu kêu một tiếng tốt, quạt giấy soạt một tiếng trải rộng ra, lại lấy ra hộp gấm một viên, phong tồn tinh khí, đem yêu đan đặt trong đó. Ngay sau đó suy tư liên tục, đi vào Lý Văn Kiệt bên cạnh nói hiền đệ, vi huynh biết ngươi yêu nhất thảo dược, yêu đan một loại chân bảo, chắc hẳn cả người bí lực, thủ đoạn cũng tận đều là bắt nguồn ở đây. Vi huynh tốt nhất giúp người hoàn thành ước vọng, vật này tại ta, bất quá chỉ là tăng phúc thể phách tiểu vật mà thôi, tại hiền đệ lại không khác chân bảo, tặng cho ngươi. Trần Ngọc Lâu quạt giấy thu hồi, hộp gấm đưa cho Lý Văn Kiệt. Lý Văn Kiệt bất động thanh sắc, tiếp nhận hộp gấm. Đan này toàn thân như mực, chính là cự mãng vảy đen yêu đan, nó công hiệu không thua gì sáu cánh con rết. Đa tạ Trần huynh. Lý Văn Kiệt lúc này ôm quyền, không thể không nói, Trần Ngọc Lâu tuy tốt đại hỷ công, cực sĩ diện, nhưng người này có thể ngồi vào thường thắng sơn đầu đem chức vụ quan trọng, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Bực này tinh quái nội đan, dù là Trần Ngọc Lâu không dùng được, nhưng lấy kết giao quyền quý, cũng là thật to hữu ích. Nhưng người này như vậy bỏ được, lại con mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp tặng cho chính mình, cũng làm cho Lý Văn Kiệt xem trọng đối phương một chút. Ngay sau đó cũng không giả mồm, thu hồi hộp gấm nói cái kia lời Nguyên Thi Vương mộ huyệt, chắc hẳn ngay tại trong đó. Chờ ta một chút cùng Dương Minh, có thể trực tiếp xử lý kẻ này. Một mình ta là đủ. Trá Cô Tiếu cũng là tâm tình kích động, nghĩ thầm Bình Sơn Thi Vương đại mộ, trong đó nhất định giấu kín một Trần Bảo Châu một viên. Trong lúc nhất thời, tâm tư kích động, hận không thể chắp cánh, đi vào Thi Vương đại mộ ở trong, chỉ đợi xử lý Thi Vương. Lấy được Bảo Châu. Lý Văn Kiệt chi kỳ tâm tư, nhưng cũng không tốt rồi đối phương nước lạnh, chỉ yên lặng nhận lấy yêu đan. Ngay sau đó đi vào cự mãng thân thể tàn phế bên cạnh. Kẻ này thân thể khổng lồ, một thân huyết đủ, nhưng cũng đáng tiền. Lý Văn Kiệt trướng mắt giá trị thẳng dư, chỉ đem mật rắn lấy ra, ném vào cái gùi ở trong, để giận tinh gà thôn vệ. Còn lại huyết đủ, tự có tá lĩnh lực sĩ lẫn nhau giải phẫu, nhét vào cái gùi ở trong, vận chuyển ra ngoài. Không bao lâu, Toàn bộ trong động quật, vàng bạc đồ châu báu đã sớm bị tá lĩnh lực sĩ vơ vét hầu như không còn. Đám người cũng không chậm trễ thời gian, dọc theo hang động, dơ cao bó đuốc, rất nhanh đã là đến cuối cùng. Cuối cùng chính là một đạo to lớn đoạn long thạch, nặng nề không á và cân. Đoạn long thạch bên cạnh, đứng sừng sững một dữ tợn chấn mộ thú, tạo hình hung ác. Miệng rộng kích dương, trên thân thể buộc lấy một đạo dây sắt, cấu kết tại đoạn long thạch phía trên. Đáng tiếc ta côn lôn bị thương, không phải vậy có thể bổ ra này đoạn long thạch. Trần Ngọc Lâu cao mày nói, mặc dù tá lĩnh quần đạo, con không ít thuốc nổ, nhưng nơi đây ở vào miệng bình đỉnh núi, nếu như tùy tiện sử dụng thuốc nổ, e sợ cho thuốc nổ quá lượng, toàn bộ bình sơn sụp đổ, chỉ sợ tá lĩnh quần đạo đều không còn sống cơ hội. Giao cho ta. Lý Văn Kiệt thân phụ long tượng chi lực, đoạn long thạch mặc dù vạn cân trọng lượng, nhưng cũng khó mà ngăn cản hắn một thân cự lực. Vừa vận hoàn lại Trần Ngọc Lâu, vừa rồi tặng cho yêu đan nhân tình. Tốt. Trần Ngọc Lâu biết được đối phương thủ đoạn phi phàm, ngay sau đó cũng nghĩ nhìn một cái, để cho thủ hạ tá lĩnh lực sĩ khiêng đến Côn Lôn Khai Sơn cự phủ. Nay cự phủ liền có dài hơn 2 mét, nặng nề không gì sánh được, trọng lượng tại hơn 80 cân. Một tay tiếp nhận cự phủ, một tay lấy nó cầm lên, một bên Hoa Linh điểm lấy mũi chân nói Văn Kiệt ca ca ủng hộ. Một bên giả người phương Tây bĩu môi nói, Văn Kiệt ca ca ủng hộ, kêu so sư ca đều thân. Sư ca Hoa Linh phun ra cái lưỡi đinh hương, thần thái mỉm cười. Một bên Trá Cô Tiếu cũng là cười cười, thần thái mỉm cười. Các huynh đệ, đâm lâu phiết xanh con. Trần Ngọc Lâu uống ra một tiếng, rất nhiều tá lĩnh quần đạo. Là Lý huynh trợ uy, giơ cao bó đuốc, hình thành trận hình, phía trước nhất mấy người, giơ cao cỏ thuẫn, hình thành sen vào nhau bậc thang. Lý Văn Kiệt hoạt động một chút gân cốt, đại gân như mãng, bám vào trên thân thể, trên sống lưng, đại truy như rồng, cầm trong tay Khai Sơn đại phủ, đem trên thân thể quần áo một thanh cởi, để tránh Khai Sơn cự lực, đem quần áo xé rách. Quần áo cởi, sáng bóng trên sống lưng, đại truy bốn lượng, chỉ gặp một đầu thương long hình xăm, râu tóc kích dương, miệng rộng đầy răng nanh, leo lên bả vai, đầu rồng vừa vặn cắn vào tại ngực. Này, một tiếng uống ra, Lý Văn Kiệt lại không chần chờ, bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh, cả người giống đạp tá linh quần đạo cỏ thuẫn, thân hình nhảy lên, đã đến giữa không trung, giống như thương long ra biển, trong lòng bàn tay Khai Sơn cự phủ hướng phía dưới chém vào mà đi, hình thành Khai Sơn chi thế. Đơn thuần bực này thanh thế, liền chấn quần đạo lỗ hai vụ vụ rung động, chỉ cảm thấy đối phương thật là thiên nhân cũng. Giang giác, đại phủ đập xuống mà đi. Trước mắt đoạn long thạch, từ đó trực tiếp đập ra một đạo khe, hình thành một cái có thể dung nạp người chui vào trong đó lỗ hổng. Như vậy vĩ lực, dù là Trần, Trá hai người cũng là hãi nhiên giật mình, chậm nhịn không được nói, chán quá hay. Nghe đồn năm đó Tây Sở Bá Vương, lực có thể khiêm đỉnh, chiều cao tám thước, tài hoa hơn người. Trần Ngọc Lâu ở bên nói ta nhìn Lý Minh, chỉ sợ có thể đuổi năm đó Bá Vương chi thần dũng, như vậy loạn thế, trên trời rơi xuống như vậy thần nhân, thật là chán quá hay. Chương 27, chín quan tài phù nguyện, tiếm thắng chi thuật, Miêu Vương thi thể. Cái này đoạn long thạch vừa mới đập ra, nặng nghề đoạn long thạch, chỉ gặp nó bên cạnh xiềng xích buộc chặt, cái kia to lớn chấn mộ thú, lúc này miệng ở trong, rũa ra một đạo cái ống. Dọa, cái ống ở trong phun ra đại lượng axit sủ phiểu dịch đặc. Trần Ngọc Lâu thân là gỡ linh bánh lái, tự nhiên biết rõ mộ huyệt ở trong cơ quan hung hiểm, không dám chế lại. Đội văn quát, kết trận, hộ Lý Minh. Mấy chục gỡ linh lực sĩ, giơ lên cỏ thuẫn, cấp tốc đưa tay cầm Khai Sơn đại phủ Lý Văn Kiệt bảo hộ ở sau lưng. Đừng nhìn cỏ này thuẫn không ra sao, nhưng trong đó bổ sung bùn đất, tảng đá, trung ương tầng 5, có thể phòng mộ huyệt ở trong axit sủ phiểu dịch đặc. Axit sủ phiểu dịch phun tung tóe tại cỏ này thuẫn phía trên, chỉ bốc hơi mà ra trận trận xương mù màu trắng, không có chút nào tạo thành tổn thương. Đợi đến axit sủ phiểu dịch phun tung tóe hoàn tất, quân đạo lúc này mới thu hồi cỏ thuẫn, ngay sau đó tại bánh lái hiệu lệnh phía dưới, chọn phong đăng, bước vào đoạn long thạch bên trong, điều tra tình thế. Đoạn long thạch bên trong chính là một tòa to lớn chết theo trận, ánh lửa chiếu rọi phía dưới, có thể nhìn thấy đại lượng người miêu mọi dợ thi thể. Thô sơ giản lược đến một chút, không xuống mấy vạn chi chúng, thi thể xương khô, chồng chất giống như núi nhỏ, rung động lòng người. Trần Ngọc Lâu trải rộng ra quả giấy, dù là kiến thức rộng rãi, cũng là nhịn không được tâm thần bị chấn, đại nguyên lấy tàn khốc thống trị trấn áp thiên hạ. Năm đó phụ mệnh trấn áp 72 đạo người miêu, cũng biết đoạn lịch sử này, nhưng không nghĩ tới, vậy mà như thế tàn khốc, chồng chất như núi xương khô, quả nhiên là làm cho tâm thần người đều chấn. Trần Ngọc Lâu còn như vậy, những người còn lại tự nhiên càng không cần sách. Hoa Linh liếm môi một cái, có chút sợ sệt, tay nhỏ bắt lấy Lý Văn Kiệt đại thủ. Lý Văn Kiệt chỉ cảm thấy tay nhỏ đổ châu đáo chân nhắn, bóp hai lần. Ngay sau đó vô vô Hoa Linh nhỏ bà bay, trấn an đối phương hai lần. Trông chất như núi xương khô, trung ương chỉ gặp trưng bày chín bộ thạch quan, trong thạch quan lấy thiết tác treo sâu, trung ương treo một ngụm to lớn quan tài, một bộ đạo bảo Trá Cô Tiếu. Thấy thế đằng sau, hơi nhíu mày, nghĩ thầm cái này một ngụm nào mới là đời Nguyên Thi Vương quan tài. Lý Văn Kiệt nơi này thì đã sớm đem Khai Sơn dịu một lần nữa cho gỡ linh quần đạo, lại thay đổi quần áo, đứng ở trong đám người, mở miệng nói, xem ra nơi này chính là đời Nguyên Thi Vương lấy hiếm thắng chi thuật trấn áp 72 động người miêu thi cốt. Ân. Trần Ngọc Lâu ở bên gật gật đầu, ngay sau đó nhìn qua trước mắt chín thanh quan tài nói đây là cựu tinh phủ nguyệt chi thế. Trên thạch quan càng là vẽ không ít hình ảnh. Trần Ngọc Lâu đem những hình ảnh này toàn bộ xem hoàn tất đằng sau, lúc này mới nói, 72 động miêu tộc trung ương ngụm này tháng quan tài treo sâu giữa không trung, chính là Miêu Vương hòm quan tài quách. Phía dưới chín thanh thạch quan phân biệt chính là miêu tộc chín đại tế tự. Chắc là những này động mọi dợ là tránh né đời nguyên tàn bạo đổ sát, tránh né miêu vương trong huyệt mộ, muốn tìm kiếm miêu vương che chở, đáng tiếc bị một mẹ hốt gọn. Trần Ngọc Lâu phân tích một phen, cũng không để ý những này, để cho thủ hạ quân đạo cấp tốc mở quan tài, vơ vét bảo vật. Lý Văn Kiệt thì dần dần đem những này vỡ linh quần đạo vận chuyển mà ra minh khí, mặt ngoài long khí phân biệt tu nạp. Long khí 30, long khí 30. Ngắn ngủi một giờ, lại là 1000 long khí doanh thu. Trước mắt Lý Văn Kiệt nơi này đã là có được 2000 long khí, đơn giản quy mô. Khoảng cách ngự kiếm thuật cũng là tiến thêm một bước. Và anh, đang lúc này, xiềng xích buộc chặt giữa không trung, chiếc kia to lớn tháng quan tài cũng bị quần đạo tháo dỡ xuống tới, đập xuống ở trung ương. Quan tài trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Trần Ngọc Lâu nghĩ thầm, Miêu Vương quan tài ở trong, chắc hẳn kim ngọc bảo hàng tất nhiên càng nhiều, thế là tự mình đến này giám sát. Chờ đợi rất nhiều gỡ linh lực sĩ, cậy mở quan tài. Chỉ gặp cái này Miêu Vương trong quan tài, lại là một đầu nện khổng lồ mặt, doa đến Trần Ngọc Lâu suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Nên biết được, bình trong ngọn núi, phàm là ngũ độc, nhất định kích cỡ cực lớn. Giống như là trước đó đen thì bà, sáu cánh con giết, cự mãng vậy đen, trước mắt lại xuất hiện một con nện. Nhất định chính là kỳ độc đồ vật. Lúc này mới có Trần Ngọc Lâu như thế dọa đến một chút, nhưng quần đạo bó đuốc chiếu dọi phía dưới, phát hiện cũng không phải là nhện. Trong này chính là một bộ cổ thi lão nhân, một bộ dân tộc thiểu số trang trí, trên gương mặt đeo cây khô già chế tác mà thành nhện mặt nạ, dữ tợn không gì sánh được. Giống như lúc Trần Ngọc Lâu chính là đêm mắt, bởi vậy nhìn so người bên ngoài nhanh một chút, đục lỗ nhìn lên, coi là lại là cái gì nhện tinh. Lúc này mới dọa đến ngã nhào xuống một cái. Lúc này đứng dậy, mắt thấy chỉ là thi thể mà thôi, chỉ cảm thấy ở trước mặt mọi người ném đi mặt mũi, lẩm bẩm cái gì ta chủ quan, không có tránh loại hình lời nói, vội vàng rời đi. Quân đạo tiếp lấy vơ vét. Tháng này quan tài ở trong Miêu Vương chôn theo phẩm, lại cho Lý Văn Kiệt cung cấp 500 điểm long khí, coi như không tệ. Vơ vét hoàn tất, Trần Ngọc Lâu lưu lại tinh anh quần đạo 10 người, vận chuyển bà bối. Những người còn lại thì chọn phong đăng, tiếp lấy tìm kiếm thi vương mộ huyệt. Hướng về phía trước lần nữa tích lũy đi, địa thế dần dần hướng lên, phía trên chỉ cảm thấy long khí không dứt, hô hô hướng phía dưới quét. Chắc hẳn cái kia đời nguyên mọi dở quan tài, nhất định ngay tại phía trước. Đám người nhịn không được tăng tốc bước chân, nhất là Trá Cô Tiếu Sư Minh mỗi ba người, càng là bản chân sinh phong. Không bao lâu, đã đến trong một ngôi đại điện bộ, trước mắt chỉ gặp một gian minh điện, nó bên cạnh phân loại tám đạo cây cột khổng lồ. Cột đá mặt ngoài, vẽ giữ tận Phật tượng kim cương, trận mắt nhìn, chính là mật tông ở trong kim cương trừng mắt. Ánh lửa chiếu dọi phía dưới, phản phất đều đang nhìn đám người tiến vào phương hướng, để cho trong lòng người là sáu. Tám đạo chính giữa trụ đá, vờn quanh một cái bát quái tế đàn, trên đó trưng bày một ngụm tử kim chế tác mà thành quan tài. Quan tài bên ngoài, tiên sa la trướng, nhu hòa không gì sánh được, đơn thuần cái này màu tím màn lụa phía trên, khảm nạm to bằng móng tay châu ngọc chất bảo. Ánh lửa chiếu dọi phía dưới, lóa mắt không gì sánh được, chỉ sợ giá trị liên thành. Quân đạo chưa bao giờ từng gặp như vậy tinh mỹ bảo bối, nhao nhao miệng đắng lưỡi khô, cấp tốc xuống lại mà đi. Cẩn thận từng ly từng tí, xốc lên màu tím màn lụa, nội bộ chỉ gặp một ngụm tử kim quan tài, cao quý không tả nổi, mặt ngoài khảm nạm châu đáo mỹ ngọc. Đơn thuần quan tài, chỉ sợ là giá trị liên thành chi chân bảo. Huống chi trong quan tài bảo bối, quân đạo niềm vui miệng đắng lưỡi khô, vậy mà trong lúc nhất thời quên động tác, chỉ lo ngơ ngác nhìn qua trước mắt tử kim quan tài. Hay là bánh lái hạ lệnh, cậy mở quan tài, lại phân phó thủ hạ chuẩn bị kỹ càng máu chó đen, bắt thi lưới. Chờ chút nếu như thật có cái gì tương tây thi vương, trước cho nó một chậu máu chó đen lại nói. Trá Cô Tiếu ba người, đối với kim ngọc bảo hàng, không có cái gì quá lớn yêu thích. Bởi vậy cũng không có hứng thú gì, cùng quần đạo vơ vét bà bối. Chỉ lấy phong đăng nhìn ra xa trước mắt mộ thất minh họa, hy vọng tìm ra một chút cái gì một trần châu manh mối đi ra. Phong đăng phía dưới, chỉ gặp mộ thất này ở trong, minh họa ghi chép không ít cái này đời nguyên đại tướng quân cuộc đời, cái này đời nguyên tướng quân. Năm đó phục mệnh trấn áp 72 động người Miêu, sau khi chết liền đem chính mình chôn tại đây, lấy yếm thắng chi thuật ép chết đi. Hắn tại trên minh họa vẽ chính mình bình sinh chinh chiến tứ phương sự tình, một món trong đó sự tình đi lại càng kỹ càng, chinh là cái này đời nguyên mọi dợ tướng quân đi chinh chiến Tây Hạ hoàng thất thời khắc, chính là nhận được tin tức ngay lúc đó Tây Hạ hoàng thất đạt được một viên bảo châu hình dạng giống như vòng xoáy ánh mắt, có thể trường sinh bất lão. Lúc này mới phục mệnh cướp đoạt vật này, đáng tiếc không thành công, đến tiếp sau vật này liền chôn ở Tây Hạ hắc thủy thành bên trong. Trông thấy trên minh họa ghi chép một trần châu xác thực manh mối, Trá Cô Tiếu chỉ cảm thấy một đạo kinh lôi đột nhiên đánh rất trong đầu, nhịn không được toàn thân run rẩy, rời núi mấy ngàn năm chi số mệnh, hẳn là coi là thật muốn tại trong lòng bàn tay của hắn, như vậy kết thúc. Chương 28. Hồi bộ phần, dựng thẳng hố chôn, rời núi tá lĩnh đi vòng. Trá Cô Tiếu chỉ cảm thấy trong đầu, giống như kinh lôi xẹt qua, trong lòng càng là kinh đảo hải lãng, kéo dài không dứt. Hắn từ xuất đạo đến nay, lớn nhỏ hoàng lăng cự mộ, vương hầu tướng lĩnh mộ huyện, không biết trộm mộ bao nhiêu, chỉ vì tìm kiếm tha thiết ước mơ một trần bảo châu. Nên biết được, rời núi khởi nguyên từ Tây vực đâm rễ dạ mã nhất mạch, lưng đeo ngàn năm quỷ chú, tộc nhân đều là sống không quá 40 tuổi, liền sẽ huyết dịch khắp người hóa thành bùn não, thống khổ chí tử. Duy chỉ có tìm tới một trần bảo châu mới có thể giải khai quỷ chú, bởi vậy rời núi đời đời lấy tìm kiếm một trần châu làm nhiệm vụ của mình. Đáng tiếc một trần châu, thượng cổ tam đại thần châu há lại dễ dàng như vậy tìm kiếm. Trá Cô Tiếu bây giờ hơn 30 tuổi, huyết dịch đã nhanh muốn biến thành màu vàng đất, đều chưa tìm tới nó manh mối. Không nghĩ tới, trời cao không phụ người có lòng, rốt cục Tây Hạ hắc thủy thành. Trá Cô Tiếu dưới mắt hận không thể chắp cánh bay đến Tây Hạ, chỉ đem hắc thủy này thành hoàng thất quấy một cái long trời lở đất đi ra. Một bên Hoa Linh, già người phương Tây hai người gặp sư minh kích động như thế, trong mắt cũng không nhịn được hiện ra nước mắt. Sư Minh muội ba người chỉ lo ôm đầu khóc giống, lại nhìn ngây người còn lại tá lĩnh quần đạo. Trần Ngọc Lâu cũng hiểu biết cha cô tiếu tâm tư, lấy ngôn ngữ khuyên bảo, lần này đi Tây Hạ, ngàn khó vạn hiểm, cũng cần lộ phí trèo trống không phải. Trước mở cái này đợi nguyên mọi dợ quan tài, lấy trong mộ tài bảo, lại đi cũng không muộn. Cha cô tiếu nghĩ thầm phải như vậy. Ngay sau đó mấy người nghiên cứu đợi nguyên tướng quân quan tài. Mộ thất này nội bộ không gian không nhỏ, ngoại trừ cái này đợi nguyên tướng quân quan tài bên ngoài, nó bên cạnh càng lá treo sâu không ít xương khô, đều giống như ngăn kéo bình thường, chứa đựng tại một cái cự đại ngăn tủ ở trong. Bởi vì cái gọi là hố bộ phần, dựng thẳng hố chôn, rời núi tá lĩnh đi vòng. Cha cô tiếu chỉ cảm thấy cái này đợi nguyên mộ huyệt hiểm trở phi thường, quái dị không gì sánh được, cũng không dám lãng phí thời gian. Mấy người cấp tốc cậy mở tử kim quan tài, cầm tài bảo liền đi chính là Văn Kiệt ca ca. Hoa Linh ở bên lau một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt, ngay sau đó cười nói, ta cùng sư minh biết một Trần Châu ngay tại Tây Hạ, chúng ta liền muốn phá giải trên người mượn rùa. Rất tốt. Lý Văn Kiệt trông thấy thiếu nữ hưng phấn như thế, nhưng cũng không đành lòng phá hư thiếu nữ một cảnh, ngay sau đó thuận miệng ứng phó một câu, cái kia Tây Hạ hát thủy thành ngàn khó vạn hiểm, khó khăn kia không thua gì lão hùng lĩnh Bình Sơn đại mộ, chính là Tây Hạ vương tộc tàng bảo khố, trong đó vàng bạc châu báu vô số kể, chỉ là bên trong chứa đựng cũng không phải là một Trần Châu, chính là một nửa xương rồng thiên thư, chỉ ghi chép một Trần Châu manh mối mà thôi. Chân chính một Trần Châu còn tại Thủy Long Choáng bên trong. Bành, đang lúc này, Tử Kim quan tài đã là bị quần đạo liên thủ cậy mở, chỉ gặp trong quan tài chính là một đạo thất tinh tấm. Cái này thất tinh tấm, từ khi tùy đường thời đại hạ táng cũng đã là có cái tập tục này. Xốc lên thất tinh tấm, chỉ gặp một cao lớn cổ thi, khuôn mặt tiểu thụy, loạn phát rối tung, hình dáng tướng mạo giống như ác quỷ, người khoác một bộ cẩm tú màu tím hung văn liễm phục, bên hông buộc lấy một đầu khảm ngọc kim đái. Diện mục ở giữa, dù là chết đi nhiều năm, vẫn như cũ sát khí cơ hồ thấu thể mà ra. Chắc hẳn khi còn sống, cũng là năng trinh thiện chiến chi đồ, lúc này mới nuôi ra một thân sát khí. Cái này cao lớn cổ thi vừa mới bại lộ tại phong đăng phía dưới, dọa đến mấy tên tá lĩnh lực sĩ, đã là trong lòng lật lụng. Hô lên một tiếng tương Tây thi vương. Kẻ này cũng không biết là có hay không hóa thành cương thi, màu đỏ tía cánh tay, một phát bắt được một tên tá lĩnh lực sĩ. Trực tiếp bắt bỏ vào quan tài ở trong, há mồm liền ai. Máu tươi hôn tạp tiếng kêu thảm thiết, chỉ gặp thi vương trực tiếp từ trong quan tài ngồi dậy, phong đăng chập chờn phía dưới. Kẻ này mặt mũi tràn đầy máu tươi, loạn phát rối tung, quả nhiên là hùng so quỷ còn muốn đáng sợ. Một chút nhát gan tá lĩnh lực sĩ, doa đến trực tiếp kéo đúc quần, nằm dạp trên mặt đất, chỉ so với người chết thêm ra một hơi. Nhâm Do Đả cầm giận mắng như vậy, cũng không làm nên chuyện gì. Có câu nói là, sơn cầu nho tử, há có thể nghe hổ khiếu long âm, bệnh thể tiểu phu, há có thể nghe lôi đình phích lịch. Tương Tây thi vương cùng bố, không thua gì trong núi ác quỷ yêu nghiệt. Tá lĩnh lực sĩ làm sao có thể không sợ? Trần Ngọc Lâu giận mắng một tiếng, một tay lấy chuẩn bị xong máu chó đen, quay đầu đối với cao lớn cổ thi rót xuống dưới. Hắc cầu này máu, vốn là khắc chế tà túy đồ vật, nào có thể đoán được kẻ này hung ác điên cuồng không gì sánh được, vậy mà không sợ máu chó đen, đầu đầy máu tươi, càng lộ vẻ dữ tợn. Quan tài vỡ vụn, thi thể đã leo ra, liền muốn hướng phía gần nhất Trần Ngọc Lâu cào mà đi. Trần Ngọc Lâu cuộc đời mặc dù từng hạ xuống không ít đại đấu, nhưng bàn về đến đơn đả độc đấu, chỉ sợ còn không bằng trộm khôi Trá Cô Tiếu. Doa đến chỉ một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Như vậy hiểm cảnh phía dưới, Trá Cô Tiếu bước nhanh rút ra bên hông 20 vàng mặt kính hộ, đẩy ra cò súng, đạn giống như mắt, giống như cắt cỏ bình thường, điên cuồng bắn tỉa tại cái này tương Tây thi vương trên thân thể. Nhưng kẻ này xương đồng da sắt, chớ có nói đạn, chỉ sợ đại pháo vênh tạc, cung lông tóc không tổn hao gì. Nổi giận gầm lên một tiếng, song chảo hướng thẳng đến Trá Cô Tiếu chụp tới. Tốt nghiệp xúc. Trá Cô Tiếu cũng thấy cuộc đời gặp, không phải tương Tây thi vương là thứ nhất hung vật. Trong lòng quát to một tiếng tới tốt lắm. Bắt lấy thi vương hai tay, trực tiếp đưa tay đến thi vương dưới nách, tựa như lấy sao khôi đá đấu, trực tiếp rào sát thi vương. Nào có thể đoán được thi vương lực lớn vô cùng. Gồm cả linh hoạt đa dạng, kẻ này quay người một bàn tay, đập vào Trá Cô Tiếu trên thân. Trá Cô Tiếu chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, quẳng xuống đất, nhất thời lại không thể động đậy. Sư ca, ra người phương Tây, Hoa Linh thấy thế, đội vàng đi qua ôm lấy Trá Cô Tiếu. Mắt thấy tá lĩnh, rời núi hai đại khôi thủ, tất cả đều thua trận. Lý Văn Kiệt gồm cả Long Tượng chi lực, Thất Tinh Long Nguyên kiếm từ trên lưng ra khỏi vỏ, vạch phá cổ tay. Thương Long chi huyết hiện ra màu vàng nhạt, cuốn tại trên mũi kiếm. Ken, lúc này hướng phía thi vương tấn công mạnh mà đi, cái này tương Tây thi vương không muốn cường nhân nhiều như thế, cũng là hung tính đại phát, liên tiếp gầm thét chiến đấu. Trợ trận, mắt thấy Lý Văn Kiệt chống đi tới, thành bại cũng là ở đây nhất cử, Trần Ngọc Lâu không dám thất lễ. Hô lớn một tiếng. Quần đạo nguyên bản đã sớm bị tương Tây thi vương sợ mất mật, mắt thấy Lý Văn Kiệt như vậy dũng mãnh, ngay sau đó giơ lên tấm chắn, trong tay lợi khí, đánh tấm chắn. Giống như cổ đại nổi chống trợ trận. Còn lại quần đạo bị Trần Ngọc Lâu an bài, cấp tốc chuẩn bị kỹ càng bắt thi lưới, chọn thi cán, tùy thời phụ tá Lý Văn Kiệt. Cùng cái này tương Tây thi vương đối bính hai chiều, Lý Văn Kiệt chỉ cảm thấy đối phương khí lực dọa người, xương đồng da sắt, vậy mà khó mà cầm xuống. Long Tượng chi lực đều khó mà một lát bắt đối phương, cảm thấy hãi nhiên đồng thời. Lý Minh, lui. Trần Ngọc Lâu uống ra một tiếng. Lý Văn Kiệt một cái diều hâu xoay người, tạm thời tránh lui mở, chỉ gặp mấy chục tá lĩnh lực sĩ to lớn bắt thi lưới, giống như thiên la địa võng, trực tiếp đem thi vương bao phủ trong đó. Cái này bắt thi lưới lấy máu cho đen ngầm 7740 cửu thiên, lại đang dưới thái dương bạo chiếu. Bình thường mộ huyệt ở trong đen hung trắng sát, nếu như để bắt thi ở tùy ý thiên đại bản lĩnh, cũng chỉ có thể vươn cổ liền giết. Nhưng Thi Vương khác biệt, mắt thấy bắt Thi Lưới trói lại kẻ này, Trần Ngọc Lâu cũng là hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó quát, kẻ này đã liền cầm, nhanh chóng nhíu lên thi cán. Quân đạo lấy cán giải, muốn đem tương tây Thi Vương trực tiếp kéo đến giữa không trung, lại chậm chậm tìm kiếm nó nhược điểm giết chi. Nào có thể đoán được kẻ này uống ra một tiếng, trong miệng phun ra từng tia từng sợi hắc vụ, mở ra thanh buồn miệng lớn, nhắm ngay bên cạnh gần nhất mấy tên tá lĩnh lực sĩ, đột nhiên khẽ hấp. Cái này mấy tên tá lĩnh lực sĩ chỉ một tiếng hét thảm, lúc này hai mắt trắng bệnh, chỉ là trong nháy mắt, liền già nua mấy trăm tuổi, hóa thành xương khô một bộ. Trước mắt chẳng cảnh, để Trần Ngọc Lâu muốn rách cả mí mắt, càng là kinh ngạc hô, cách không hút máu, kẻ này chỉ sợ đã hóa thành phi thi. Tại đời nhà Thanh Kỷ hiệu Lam bút ký ở trong ghi chép, phi thi có thể phi thiên đột địa, cách không hút máu, há miệng hút vào, phương viên bao nhiêu dặm cả người lẫn vật, tất cả đều máu tươi biến mất, già nua như trăm năm lâu. Cái này tương tây Thi Vương, nào có thể đoán được đã đến tình trạng như thế. Hắn hút máu tươi tinh khí đằng sau, hai mắt hiện ra một vòng thỏa mãn chi sắc, màu đỏ tía đại thủ, một thanh xé rách bắt Thi Lưới. Bóng ma tử vong, bao phủ ở đây mỗi người.